Chương 1, thiếu nữ thần bí chương 1, thiếu nữ thần bí Tử Vân Sơn Mạch. Trong sân động, một thân ảnh mờ ảo xếp bằng ở trên thềm đá, bên ngoài thân ánh sáng nhạt lưu chuyển theo thân thể nâng lên hạ xuống. Không biết qua bao lâu, đạo thân ảnh kia đột nhiên chấn động. Sở Nhạc mở tròn mắt, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một đôi đồng hoàn bám vào tại hai mắt bên trên chậm rãi chuyển động, chiếu sáng rạng rỡ. Đồng hoàn bên trên đều phân bố chín đóa còn chưa nở rộ đủ hoa, tạo hình kỳ dị. Nhìn kỹ phía dưới là do từng khỏa hơi ngôi sao nhỏ tạo thành tinh vân. Vây quanh con ngươi chậm rãi xoay quanh, lóe ra ảm đạm lam sắc quang mang. Theo chuyển động, có một cái nụ hoa chính đang từ từ nở rộ, tại nụ hoa trung tâm bộ vị, có một viên nhỏ bé hàng tình chính lóng lánh mãnh liệt hơn lam sắc quang mang. Cảm thụ được hai mắt biến hóa, Sở Nhạc có chút tâm trạng bành trướng. Xuyên biệt đến cái này cái thế giới đã mười mấy năm, khi sinh ra về sau liền cảm giác hai mắt có chút khác biệt. Bắt đầu còn tưởng rằng là con mắt xảy ra vấn đề gì, thế nhưng dần dần phát hiện tựa hồ cũng không phải là như vậy. Bởi vì với cái thế giới này còn không hiểu rõ, xuất phát từ cẩn thận, Sở Nhạc chưa từng hướng những người khác nhắc lên sau chuyện này. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tại giờ khắc này cuối cùng có đáp án. Nhưng mà Sở Nhạc còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên dị biến phát sinh. Một đạo mãnh liệt ánh sáng tràn ngập cặp mắt của hắn, chiếu sáng chỉnh sơn động. Sở Nhạc chỉ cảm thấy linh hồn giống như là thoát ly nhục thể gò bó, bay lên, xuyên qua vị trí sơn động, càng bay càng cao. Hắn nhìn thấy mênh mông vô bờ rừng rậm, phương xa đứng lặng sông núi, còn có phân bố tại các nơi thôn xóm. Lại xuyên qua tầng mây dày đặc, nhìn thấy trên bầu trời chói mắt mặt trời. Nhưng mà cũng không có như vậy dừng lại, bắt đầu hướng về cái này cái cự đại thiên thể tới gần. Tốc độ rất nhanh, cảm giác đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Trước mắt thiên thể càng khổng lồ, Sở Nhạc trong lòng nhịn không được dâng lên một loại hoảng hốt. Xung quanh trừ mặt trời, đều là sâu không thể nhận ra hắc ám. Phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ tồn tại, để hắn không rét mà run. Nhưng mà còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, cái này to lớn hỏa diễm thiên thể đã tràn ngập tại hắn toàn bộ tầm mắt bên trong. Sở Nhạc đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn linh hồn không bị khống chế tiếp tục hướng về mặt trời phóng đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Hắn liều mạng giãy giụa, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trơ mắt nhìn xem cách mặt trời mặt ngoài càng ngày càng gần. Tại sắp chạm đến thiên thể bên ngoài thân lúc, Sở Nhạc vô ý thức nhắm hai mắt lại. Chính mình sợ là sẽ phải bị đốt thành tro bụi a, nhưng mà một lát sau, theo dự liệu tình huống tựa hồ không có phát sinh. Vô ý thức mở to mắt, tầm mắt nhưng là đã bị bóng tối vô tận thay thế. Không biết qua bao lâu, Sở Nhạc hình như nhìn thấy một đầu xiềng xích, một đầu như ngôi sao một thật lớn xiềng xích. Phía trên hiện đầy phù văn, một loại cổ lão tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Sở Nhạc mới phát hiện cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có bốn cái đồng dạng lớn xiềng xích, từ bốn phía kéo dài đến chính giữa yếu ớt giữa không trung. Thoạt nhìn như là phong tỏa cái gì. Lúc này, linh hồn lại lần nữa không bị khống chế bay tới đằng trước. Bốn đầu xiềng xích tại trong tầm mắt của hắn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Sở Nhạc giờ phút này trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm, lại không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì cần dùng đến quỷ dị như vậy xiềng xích? Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn sững sờ nhìn trước mắt sinh vật, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Cảnh tượng trước mắt có chút vượt qua Sở Nhạc nhận biết. To lớn xiềng xích lúc này đã thu nhỏ đến người bình thường cánh tay lớn nhỏ. Nếu như không có nhìn lầm, ở trước mặt hắn bị bốn đầu xiềng xích chụp lấy chính là một nhân loại nữ hài. Nàng xem ra không đến 7-8 tuổi, mặc một thân kỳ dị trang phục, một đầu đỏ rực tóc dài, che kín con mắt, túi đầu thấp xuống, để người thấy không rõ dung mạo. Kỳ dị là nhỏ trên người cô gái hiện đầy cùng trên xiềng xích giống nhau như lúc phù văn, theo lập loè thân thể cũng tại có chút rung động. Cái này bốn đầu xiềng xích như rắn khổng lồ cắn tiểu nữ hài tứ chi, treo ở bóng tối vô tận bên trong, hình ảnh mười phần quỷ dị. Sở Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng, tầm mắt lại lần nữa rút ngắn. Liên tại hắn cảm giác muốn thấy rõ tiểu nữ hài gương mặt lúc, tất cả im bặt mà dừng. Sở Nhạc mở tròn mắt, một mặt chưa tỉnh hồn. Vừa vặn phát sinh cái gì? Cô bé kia là ai? Vì sao bị phong ấn ở cái kia kinh khủng này trong cơ thể? Trong lúc nhất thời, Sở Nhạc tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là đôi mắt này? Giống như là nghĩ đến cái gì, Sở Nhạc khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Vẫn là giác tỉnh phía sau phát động đến thứ gì, mới đưa đến hắn bị kéo vào vùng không gian kia. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà chẳng kịp chờ suy nghĩ nhiều, đột nhiên phát hiện trong đầu tựa hồ nhiều một vài thứ. Cẩn thận nhìn đi, tựa như là một quyển sách. Sở Nhạc trong lòng hơi động, phía trước hắn nhưng là không nhớ rõ trong đầu có loại này đồ vật. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đôi mắt này? Hắn có chút chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là vô ý thức dò xét. Ông, giống như là phát động đến cái gì cơ quan đồng dạng, vô số tin tức tại Sở Nhạc trong đầu phun trào. Tinh Hà Bí Điển bốn chữ là cấn tại trong đầu của hắn bên trong. Cái này tựa như là hắn đôi mắt này tu luyện công pháp. Theo tin tức tiếp thu, Sở Nhạc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Trong đó có một môn công pháp tên là Tinh Hà Quan Tưởng Pháp, mà còn có một chút bí thuật. Chỉ bất quá nội dung không biết bởi vì nguyên nhân gì tựa hồ có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Ngay sau đó Sở Nhạc chú ý tới một cái tin tức trọng yếu, chính là hắn đôi mắt này, cũng chính là huyễn đồng mỗi tu luyện tới cựu chuyển lúc, tựa hồ có thể giác tỉnh một môn thần thông. Thời gian trôi qua, trọn vẹn tiêu hóa một hồi lâu, Sở Nhạc mới hồi phục tinh thần lại. Coi hắn mở hai mắt ra thời điểm, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt tựa hồ tại giờ khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh vật xung quanh thay đổi đến rõ ràng. Nguyên bản mơ hồ không rõ vách đá cùng mặt đất, giờ phút này phảng phất bị một tầng vô hình tia sáng chiếu sáng. Trên vách đá đường vân, trên mặt đất thạch đá sỏi, thậm chí đỉnh động rủ xuống thạch đũ, tại giờ khắc này đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt chậm rãi rời đi, hắn nhìn thấy đỉnh đầu con nhện, nó chính có chút chuyển động mắt kép, chờ đợi thú săn tự chui đầu vào lưới. Thần kỳ là Sở Nhạc giờ phút này nhưng là đưa lưng về phía con nhện, đối một người bình thường đến nói là không cách nào xuất hiện trường hợp này, hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Cái này để Sở Nhạc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khiếp sợ. Phản phất xung quanh hiện đầy camera, có thể 360 độ không có góc chết quan sát xung quanh tất cả chi tiết. Đây chính là hoàn mỹ thị cảm sao? Sở Nhạc tim đập không khỏi gia tốc. Theo sách vở ghi chép, hoàn mỹ thị cảm là mở ra huyễn đồng thời điểm bổ sung hiệu quả. Mang tâm tình kích động, Sở Nhạc đi ra hang động, trong đôi mắt đồng hoàn chậm chạp chuyển động. Hắn có chút trầm mê tại loại này trước nay chưa từng có thể nghiệm bên trong. Hắn phát hiện chỉ cần tại 100 mét bên trong, tất cả sự vật đều có thể rõ ràng thấy được. Giống như là có một cái bọt khí bao phủ chính mình. Tại cái này bọt khí bên trong sự vật đều chạy không thoát đôi mắt này nhìn chăm chú. Sở Nhạc hưng phấn một hồi lâu, lúc này mới phát giác được động lực đã tiêu hao tiếp cận ba thành, không nhịn được âm thầm thở lưỡi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thử nghiệm đóng lại huyễn đồng. Tâm tùy ý động, hai mắt lại lần nữa mở ra lúc, đã cùng người bình thường hai mắt không khác nhau chút nào. Hai mắt truyền đến một tia cảm giác mệt mỏi. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng, thao túng vẫn còn có chút không lưu loát. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác cái này cái thế giới tia sáng trong mắt hắn tựa hồ xuất hiện một ít khác biệt. Mà liên tại Sở Nhạc nghiên cứu tinh hà bí điện thời điểm, bên cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, sâm trong rừng xuất hiện một trận rối loạn. Sở Nhạc lòng sinh nghi hoặc, tại Tử Vân Sơn mạch bên ngoài xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cũng ít khi thấy. Hắn suy tư một chút, thân thể hướng phương hướng ngược đi đến. Thực lực của hắn bây giờ thấp, không định mạo hiểm như vậy. Mới vừa bạn thu hoạch được hắc, không thể tìm đường chết. Nhưng mà có một số việc hình như mà lại sẽ không đè xuống mong muốn đi. Di động bên trong Sở Nhạc đột nhiên ngừng lại, nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, mùi rất tươi mới. Sẽ không như thế đúng gì ba. Sở Nhạc có chút bất đắc dĩ. Hắn trầm ngâm một phen, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Trường đao dài ba thước, rộng một tấc, thân đao thẳng tắp, chôi đao đen nhánh, tạo hình cùng nào đó ảnh bên trong có chi kiếm có chút cùng loại. Mặc dù gọi là trường đao, thế nhưng so thông thường trường đao muốn lộ ra ngắn bên trên một chút. Tất nhiên đều như vậy, vậy liền xem một chút đi. Sở Nhạc thân thể hơi trầm xuống, hướng về mùi máu tươi di động mà đi. Giống như là nghĩ đến cái gì, trong đầu truyền ra một đạo chỉ lệnh. Mở một đôi đồng hoàn hiện lên ở song trong mắt, đều có một cái nụ hoa chậm rãi nở rộ. Mới vừa dễ dàng thí nghiệm một cái huyễn đồng tác dụng. Tại hoàn mỹ thị cảm bên dưới, Sở Nhạc quan sát đến phía trước, cũng không lâu lắm, là nhị giai hỏa diễm lang. Sở Nhạc kinh ngạc nhìn phía xa ngã trong vũng máu yêu thú. Trong thế giới này, yêu thú chia làm bình thường yêu thú cùng vào cấp yêu thú. Vào cấp yêu thú chia làm vừa đến cửu giai, mỗi cái giai đoạn chia làm tiền kỳ, kỳ trung, hậu kỳ. Tới đối ứng nhân loại cảnh giới, nhất giai nguyên sơ cảnh, nhị giai giác tỉnh cảnh, tam giai nhập vi cảnh, tứ giai trưởng công cảnh, ngũ giai quy nguyên cảnh, lục giai thiên nhân cảnh, thất giai hợp nhất cảnh, bát giai siêu phàm cảnh, cửu giai nhập thánh cảnh. Tại phía trước tam giai, cung cấp bậc ở giữa yêu thú bởi vì cường độ thân thể lại hơn xa tại nhân loại, mà Sở Nhạc cảnh giới trước mắt cũng bèn bèn nhất giai nguyên sơ cảnh hậu kỳ. Nếu như là trạng thái hoàn hảo hỏa diễm lang, hắn sợ là hiện tại đã chuồn đi. Thế nhưng hiện tại, trong tầm mắt hỏa diễm lang chính đổ vào bãi cỏ bên trong, nhắm chặt hai mắt, thân thể thỉnh thoảng co rúm, từ thân thể chập trùng có thể thấy được cái này yêu thú tổn thương rất nặng. Hắn phát hiện hỏa diễm lang phần bụng có một cái nắm đấm lớn độ cầu, chảy ra huyết dịch ngay tại giảm bớt. Trong thân thể của nó có lẽ có nhị giai nguyên tinh. Sở Nhạc thầm nghĩ, nguyên tinh có thể là tại đại lục thông dụng tiền tệ, đối nguyên giả đến nói nguyên tinh là một loại rất không tệ tài nguyên tu luyện. Một viên nhị giai nguyên tinh có thể bán đi hơn 100 kim tệ, mà muốn săn giết nhị giai sơ kỳ yêu thú, ít nhất cũng phải nhị giai giác tỉnh hậu kỳ thực lực. Nhìn xem trong vũng máu hỏa diễm lang, Sở Nhạc nắm thật chặt trường đao trong tay, trong lòng cân nhắc lợi hại. Cơ hội khó được, cảm thụ được huyễn đồng trạng thái, Sở Nhạc nhiều hơn mấy phần lòng tin. Đồ vật đều đốt tới miệng, làm sao cũng muốn cắn một cái. Lập tức nhẹ nhàng bước ra bước chân, khống chế hô hấp, chậm rãi hướng hỏa diễm lang tới gần. 60m, 50m, 40m. Theo càng ngày càng gần, Sở Nhạc càng cẩn thận. Hỏa diễm lang tình huống tại hắn trong tầm mắt 10 phần rõ ràng. Nhị giai yêu thú trước khi chết phản công, lấy hắn thực lực không nhất định có thể chịu nổi. Làm đến khoảng 30m, Sở Nhạc nhìn thấy đưa lưng về phía hắn hỏa diễm lang con mắt đột nhiên mở ra một tia khe hở, hiện lên một tia xảo trá. Quả nhiên đã phát hiện ta sao? Huyễn Đồng quan sát được hỏa diễm lang biểu lộ biến hóa, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, rất bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước. 10m. Sở Nhạc hung hăng đập mạnh, trong cơ thể nguyên sơ cảnh nguyên lực bộc phát, hướng về hỏa diễm lang cấp tốc chạy đi. Hỏa diễm lang ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, cái cổ đột nhiên nhấp nhô, miệng có chút nâng lên. Một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu từ hỏa diễm lang trong miệng buột miệng nói ra, hướng về Sở Nhạc đập vào mặt, tốc độ cực nhanh. Sở Nhạc lại không chút hoang mang hướng kế hoạch tốt phương hướng thân thể một bên, cùng hỏa cầu thác thân mà qua. Oeng! Một trận tiếng nổ truyền đến. Hỏa diễm lang nhìn xem Sở Nhạc sớm có dự liệu động tác sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, dương dầm một chỗ một thân ảnh, khi nghe đến động tĩnh của nơi này phía sau, bắt đầu hướng về nơi đây chạy đến. Chương 2, Triệu Trăng Thanh chương 2, Triệu Trăng Thanh trên đồng cỏ. Sở Nhạc thừa dịp hỏa diễm lang sững sờ lúc, trở tay cầm đao bước nhanh hướng về phía trước. Hướng về hỏa diễm lang không kịp đóng lại miệng hung ác đâm tới. Hỏa diễm lang bản năng muốn hướng bên cạnh trốn tránh, chỉ vì trọng thương trong người, cuối cùng đến không kịp né tránh. Xoẹt xẹt mũi đao đâm xuyên đầu phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh, đâm vào hỏa diễm lang trong miệng. Hỏa diễm lang biểu lộ dần dần cứng ngắc, nghĩ mãi mà không rõ là thế nào bị phát hiện. Không lâu lắm liền đình chỉ dãy rủa. Hô Sở Nhạc thị cảm nhìn về phía thân sau có tới ba người hai cánh tay ôm lớn như vậy thân cây bị nổ đến chỉ còn lại một nửa. Mi tâm không nhịn được nhảy lên. Nếu biết rõ Tử Vân Sơn mạch cây cối có thể là 10 phần cứng cỏi, bình thường binh khí chém ở phía trên cũng sẽ không lưu lại vết tích. Sở Nhạc từ hỏa diễm lang trong miệng rút ra trường đao, đánh xuống thân đao vết máu, cắm vào vỏ đao. Bình phục tâm tình kích động, đột nhiên từng đạo chỉ có tại mở ra huyễn đồng dưới trạng thái mới có thể nhìn thấy năng lượng, lóe ra ngân quang, từ hỏa diễm lang thân thể phun ra ngoài, hướng về Sở Nhạc hai mắt tụ đến. Sở Nhạc trong lòng hơi động, cũng không ngăn cản. Tinh hà bí điện nâng lên tinh thần chi lực, hẳn là cái này. Tinh thần chi lực là yêu thú tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu ngôi sao năng lượng, chỉ có bị Sở Nhạc tự tay chém giết, nhiễm đến đồng lực mới sẽ hiện hiện ra, đồng thời bị hấp thu. Đến mức nhiễm điều kiện, Sở Nhạc tạm thời không được biết, cần về sau chậm rãi tìm tòi. Từng đạo năng lượng hướng về Sở Nhạc bay đi, tràn vào huyễn đồng bên trong. Nguyên bản yên tĩnh chạy xuôi tinh quang, phát ra hơi sáng chỉ riêng. Hai mắt phảng phất có một dòng suối trong nhẹ nhàng chảy xuôi, chân bóng hai mắt, rất là dễ chịu. Động lực vậy mà tăng lên 4/5, tiếp cận nửa chuyển nhiều. Sở Nhạc nội tâm một trận mừng rỡ. Tinh hà bí điện ghi chép, bình thường tu luyện động lực đạt tới nhị chuyển lực lượng ít nhất phải 1 tháng lâu. Không nghĩ tới một cái nhị giai yêu thú có thể cung cấp nhiều như vậy động lực. Hắn nghiêng người sang thân thể, chuẩn bị lấy đi lần này chiến lợi phẩm. Đột nhiên khẽ giật mình, phát giác có người hướng về hắn đi tới. Sở Nhạc đội vàng dựa theo huyễn hình thuật khống chế hai mắt, biến mất trong mắt thần kỳ. Huyễn hình thuật là tinh hà bí điện bên trong một môn bí thuật, phẫu thuật bên trong nói rõ luyện tới nhập môn có thể ẩn nấp huyễn đồng ngoại hình. Liên bị Sở Nhạc nhớ ở trong lòng. Khả năng là bởi vì có chút đội vàng, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn ẩn nấp, song trong mắt còn mang theo có chút lang quang. Là ngươi cướp đi chiến lợi phẩm của ta. Một đạo thanh âm thanh thúy từ rừng rậm chỗ sâu vang lên. Một thiếu nữ từ trong rừng chậm rãi đi tới. Thiếu nữ mặc một thân giản lược màu đen trang phục, phát họa ra thon dài mà mảnh khảnh hình thể. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc chói thành thật cao đuôi ngựa rủ xuống tại phần lưng. Khuôn mặt giống như tinh điêu ngọc chắc bạch ngọc, hình dáng rõ ràng, dài nhỏ lông mày có chút bên trên trọn, cho người một loại không dễ dàng phát giác cao ngạo cùng lãnh đạm. Chỉ bất quá giờ phút này thiếu nữ quần áo thoáng lộn xộn, mấy lọn tóc dài rác tại tinh xảo gò má bên trong, hơi có vẻ phong trần mệt mỏi. Sở Nhạc thoáng kinh ngạc nhìn người tới. Hắn nhận ra người, chính là Long Vân Thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật Triệu Nguyệt Thanh. Sở Nhạc không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà có thể đụng tới nàng. Cảm thụ được đối phương khí tức, sợ là đã nhị giai giác tỉnh cảnh kỳ trung đi. Sở Nhạc âm thầm kinh hãi. Kết hợp vừa vặn Triệu Nguyệt Thanh lời nói, Sở Nhạc đoán được đại khái, không khỏi có chút xấu hổ. Không đợi Sở Nhạc lên tiếng nữa, Triệu Nguyệt Thanh đi tới chỗ gần, thấy rõ ràng Sở Nhạc tướng mạo. Như thu thủy đôi mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc. Tại Long Vân Thành, tổng cộng có tam đại gia tộc, chia làm Sở gia, Triệu gia, Diệp gia. Sở Nhạc cùng Triệu Nguyệt Thanh cùng là ba nhà gia tộc tộc nhân, bình thường tự nhiên thiếu không được lui tới. Xem như Triệu gia đại tiểu thư, thế hệ tuổi trẻ được chú ý nhất thiên tài, tự nhiên cùng Sở gia cái này nhị công tử từng có mấy mặt duyên phận. Chủ yếu nhất là Sở Nhạc cùng muội muội của nàng Triệu Lam Tâm rất có lui tới, thân thủ không tệ. Triệu Nguyệt Thanh nhìn lướt qua đổ vào vũng máu hỏa diễm lang, lại liếc nhìn không bị thương chút nào Sở Nhạc, thanh âm thanh thúy bên trong nhiều một ít kinh ngạc. Nàng mặc dù đã làm trọng thương hỏa diễm lang, nhưng cũng không phải nhất giai nguyên giả có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết. Liên tính nàng xuất thủ, sợ là cũng sẽ có một chút khó khăn chắc trở. Sở Nhạc đối với Triệu Nguyệt Thanh thuyết pháp, cảm thấy xấu hổ, rất có nhặt nhạnh chỗ tốt hiểm nghi. Ngươi thức tỉnh ngũ giác thiên phú. Triệu Nguyệt Thanh sau đó chú ý tới Sở Nhạc hai mắt khác biệt, căn cứ khí tức phán đoán, Sở Nhạc hiện nay mới nhất giai hậu kỳ thực lực. Triệu Nguyệt Thanh suy đoán Sở Nhạc có lẽ nguyên lực còn chưa đạt tới đỉnh phong, không phải vậy cũng đã đột phá đến giác tỉnh cảnh. Nguyên giả thông qua bản nguyên chi lực, cường hóa tự thân, điều khiển thiên phú, thể xác tinh thần tan trong đó, mượn nhờ bản nguyên lực lượng, khai phá thuộc về tự thân năng lực thiên phú. Làm nhất giai nguyên sơ cảnh nguyên giả trong cơ thể bản nguyên chi lực giác tỉnh thiên phú phía sau, mới có thể đột phá bình chứng, giảm nguyên lực sinh ra khí xoáy đến giác tỉnh cảnh. Giác tỉnh thiên phú chủng loại phong phú, chủ yếu chia làm tinh thần hệ thiên phú, nguyên tố hệ thiên phú, thân thể hệ thiên phú, thiên phú huyền hóa hệ, ngũ giác thiên phú và mặt khác hiếm có thiên phú. Tinh thần hệ thiên phú chủ tu tinh thần lực, phổ biến có huyền thuật sư, niệm lực sư, tuần thú sư, luyện khí sư các loại. Nguyên tố hệ thiên phú căn cứ giác tỉnh thiên phú, chuyển hóa nguyên lực trở thành có thể sử dụng lôi, hỏa, nước, đất, gió, chỉ riêng tối trở nguyên tố sư. Thân thể hệ thiên phú cũng chính là luyện thể sư chủ tu nhục thể huyết khí, tăng lên lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự các loại. Huyền hóa hệ thông qua huyết mạch lực lượng giác tỉnh tự thân huyết mạch, thu hoạch được thần thú lực lượng, căn cứ đặc tính đều có am hiểu. Ngũ giác thiên phú thì là tại ngũ giác phía trên có chỗ hơn người, có năng lực đặc thù. Trong đó tinh thần hệ thiên phú nhất là thưa thất lại nhiều vì cường hành, nguyên tố hệ thiên phú, thân thể hệ thiên phú nhiều nhất. Thiên phú huyễn hóa hệ chỉ có một ít gia tộc cổ xưa nắm giữ, mà ngũ giác thiên phú nhiều vì phụ trợ. Tiên cảnh cũng không khá lắm. Đây cũng là Triệu Nguyệt Thanh cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đối với một đại gia tộc nhị công tử mà nói, giác tỉnh như thế một cái tương đối bình thường thiên phú, cơ bản có thể đoán được tương lai thành liền sẽ không cao bao nhiêu. Chỉ bất quá ngày trước có thể làm đến đích xác rất ít người rất ít. Sở Nhạc nhìn thấy Triệu Nguyệt Thanh phản ứng, đại khái đoán được ý nghĩ. Hắn không cần thiết giải thích, không bằng đâm lao phải theo lao. Đôi mắt này bí mật càng ít người biết càng tốt. Triệu Nguyệt Thanh nhìn Sở Nhạc không có trả lời, liền làm hắn chấp nhận đáp án này. Nàng nhìn xuống hỏa diễm lang thi thể. Hỏa diễm lang bản thân vô cùng giàu hoạt, bị chạy trốn lâu như vậy phía sau, còn có thể tìm tới đã không ôm hy vọng quá lớn. Về sau đang truy tung trên đường nghe đến động tĩnh phía sau, chạy tới thời điểm mới nhìn đến hỏa diễm lang đã bị đánh giết. Bất quá Triệu Nguyệt Thanh cũng không phải rất để ý, chỉ là một đầu nhị giai yêu thú mà thôi, mà lại là chính nàng trước mất dấu thu săn. Lấy Triệu Nguyệt Thanh kiêu ngạo cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua Sở Nhạc, không nói thêm gì quay người đi xa. Bất quá dạng này cũng tốt, chú định cùng các nàng không phải người một đường. Lúc đầu Triệu Nguyệt Thanh nhìn thấy Sở Nhạc có thể như vậy nhẹ nhõm đánh giết Hỏa Diễm Lang còn sinh ra một tia hứng thú, nghĩ tìm cơ hội luận bàn một cái. Về sau phát giác được Sở Nhạc thiên phú và cảnh giới về sau, nháy mắt liền không có hứng thú gì. Sở Nhạc lập tức liền đoán ra Triệu Nguyệt Thanh ý nghĩ, nội tâm cười khổ một tiếng, có một loại bị khinh thị cảm giác, hơn nữa còn là bị bạn tốt tỷ tỷ khinh thị, cái này loại cảm giác rất khó chịu. Nửa năm sau Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển nàng hẳn là sẽ tham gia a. Sở Nhạc nhìn xem biến mất bóng hình xinh đẹp thầm nghĩ, thế giới chia làm bốn phiến đại lục. Phương Bắc là Hàn Xương đại lục, nó đất hình nhiều vì rộng lớn bình nguyên, cao ngất sơn mạch cùng băng tuyết bao trùm hoang nguyên. Phương Nam là Tử Kim đại lục, địa hình đa dạng mà phong phú, tài nguyên phong phú. Phương Tây là Liệt Dương đại lục, nhiệt độ không khí lâu dài hơi cao, sa mạc chiếm hơn phân nửa. Phương Đông là Thủy Trạch đại lục, thủy vực vần quanh, nội bộ che kín hồ nước dòng sông. Bốn phiến đại lục liên kết, bắc bộ có một thâm nguyên, cực kỳ sự rộng lớn, sâu không thấy đáy. Mà Thiên Nguyên Học Viện xem như tại Tử Kim đại lục cổ xưa nhất quyền uy học phủ. Bên trong có đủ kiểu tài nguyên tu luyện, đi ra cường giả đỉnh cao càng là nhiều vô số kể. Nói là những này thiếu niên thiên tài bọn họ thánh địa cũng không đủ. Đương nhiên, 3 năm một lần tuyển chọn độ khó tự nhiên cũng hà khắc đến cực điểm. Giống Long Vân thành loại này xung quanh 10 vạn giảm thành thị, có thể thông qua sơ tuyển nhân số cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn là trước kia, Sở Nhạc không phải rất có nắm chắc. Thế nhưng hiện tại, cảm thụ được hai mắt liên tục không ngừng động lực, trong nội tâm nhiều một chút dạ tâm. Sở Nhạc đứng lên không nghĩ nhiều nữa, quay người xử lý lần này chiến lợi phẩm. Quả nhiên, Sở Nhạc đào ra một viên cỡ ngón tay nhị giai nguyên tinh, liên tục không ngừng hỏa nguyên tố khí tức từ nguyên tinh bên trong tản ra. Sở Nhạc hiện tại đã đạt tới nhất giai nguyên sơ cảnh hậu kỳ, giác tỉnh thiên phú phía sau, liền có thể đột phá giác tỉnh cảnh. Không biết chính mình sẽ giác tỉnh cái gì thiên phú. Sở Nhạc mặt lộ chờ mong. Hắn đều còn không có giác tỉnh, tự nhiên không phải ngũ giác thiên phú. Chương 3, sơ hiện chương 3, sơ hiện tại một mảnh tầm mắt rộng lớn trên đất bằng. Sở Nhạc chính đổ mồ hôi như mưa tu luyện đạo pháp. Bổ ngang, chẻ dọc, đâm, quét, vẩy, chọn, cắt mỗi cái động tác đều từ chậm đến nhanh lặp lại hơn ngàn lần. La thị đao pháp cơ sở thiên bản này kỹ pháp là hắn trong nhà tàng bảo các lật xem mà đến, gần như bao dung tất cả đao pháp cơ bản chiêu số cùng kỹ xảo phát lực. Giảng giải thông tục dễ hiểu, lập tức liền hấp dẫn Sở Nhạc. Dựa vào cái môn kỹ xảo này đầy đủ hắn cây trường đao ma luyện đến đại thành cảnh giới. Hắn hiểu được chỉ có đem cơ sở đánh tốt, kỹ nghệ phương diện tài năng này đi đến xa. Sở Nhạc huyễn đồng hiện rõ, tiến vào hoàn mỹ thị cảm trạng thái. Tại thị cảm lĩnh vực bên dưới quan sát tự thân mỗi một lần vung đao góc độ cùng động tác chi tiết. Đối chiếu La thị đao pháp cơ sở thiên mấu chốt, không ngừng điều chỉnh động tác. Hết sức làm đến cùng trong sách ghi chép nhất trí. Siêu siêu siêu. Sở Nhạc tinh tế trải nghiệm trường đao cùng không khí tiếng ma sát, cùng với động tác chi tiết càng thêm hưng phấn. Hắn hình như tìm tới hoàn mỹ thị cảm chính xác mở ra phương thức. Dưới loại trạng thái này có thể một bên tu luyện, một bên toàn bộ phương diện quan sát mỗi một cái động tác có hay không tiêu chuẩn, làm ra kịp thời điều chỉnh. Hiệu suất bên trên nhanh hơn rất nhiều, luyện tập 1 giờ bù đắp được phía trước 10 mấy tiếng. Trải qua mấy ngày, Sở Nhạc đối luyện đồng khống chế đã đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ. Tại hoàn mỹ thị cảm cực hạn khoảng cách dưới trạng thái, lấy hiện tại đồng lực không sai biệt lắm có thể duy trì liên tục 15 phút tả hữu. Dựa theo tinh hà bí điện ghi chép, hiện tại đồng lực đại khái tại nhất chuyển cảnh giới kỳ trung. Sở Nhạc phát hiện thị cảm lĩnh vực một cái đặc tính, lĩnh vực là có thể căn cứ từ mình ý thức điều chỉnh. Nếu như đem thị cảm lĩnh vực rút ngắn 1 mét trong vòng dùng cho luyện tập sử dụng lời nói, thì có thể duy trì liên tục thời gian rất dài, vậy mà có thể đạt tới khoa trương 4 giờ. Phát hiện này để Sở Nhạc cảm thấy rất là mừng rỡ. Bất quá Sở Nhạc mỗi lần sử dụng đến 1 giờ thời điểm liền sẽ dừng lại, giữ lại một chút đồng lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hiện tại còn tại giã ngoại, dựa theo tinh hà quan tưởng pháp quan tưởng, đại khái 1 giờ liền có thể khôi phục một nửa. Lặp lại đao pháp động tác, Sở Nhạc lòng mang chờ mong, chậm rãi đắm chìm trong đó, mỗi một lần động tác, mỗi một lần góc độ đều dần dần hướng về tiêu chuẩn tới gần. Đao pháp càng tự nhiên, Sở Nhạc nhắm mắt lại, dựa vào bản năng tiếp tục tái diễn động tác. 1 lần, 2 lần, 3 lần, không biết qua bao lâu, Sở Nhạc thân thể đột nhiên chợt nhẹ, mở to mắt. Tiểu Thành, hắn mở mịt nhìn xem trường đao trong tay, không nghĩ tới dựa vào huyễn đồng phụ trợ, đao pháp nhanh như vậy liền tiến vào đến tiểu thành cảnh giới. Đao thuật cảnh giới chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng nhập cảnh giai đoạn. Theo Sở Nhạc hiểu rõ, nhất giai nguyên sơ cảnh kỹ nghệ có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới nguyên giả tính đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đạt tới nhị giai giáp tỉnh cảnh giới phía sau nguyên giả mới đem kỹ nghệ tu luyện tới tiểu thành. Tại nguyên lực cảnh giới ngang hàng dưới tình huống, kỹ nghệ cảnh giới khác biệt sẽ tạo thành thực lực tương đối cách xa. Một cái kỹ nghệ tiểu thành kỳ nguyên giả có thể nhẹ nhõm đánh giết 2 cái nhập môn kỳ nguyên giả. Đặc biệt là tại thức tỉnh thiên phú phía trước, kỹ nghệ đối với chiến đấu lực tăng thêm 10 phần có thể nhịn. Sở Nhạc đi tới một khoảng ước chừng 2 người 2 cánh tay ôm độ dày dưới lại thụ, tay phải cầm đao dùng sức vung lên. Bang một tiếng vang dọn, thân cây ứng thanh mà đứt. Sở Nhạc nhìn chăm chú lên thân cây chỉnh tề tiết diện có chút mặt người. Nếu biết rõ Tử Vân Sơn mạch bên trong rừng rậm có thể là có thể so với như là nham thạch cứng cỏi. Vừa bạn một đao kia, thậm chí đều không vận dụng trong cơ thể nguyên lực. Phía trước đao pháp nhập môn kỳ thời điểm liền hiện tại một nửa độ dày thân cây đều không thể chặt đứt. Không nghĩ tới đao pháp tiểu thành về sau tốc độ cùng lực sát thương đều phải như thế lớn tăng lên. Xem chừng so trước đó tăng lên còn hơn gấp 2 lần. Sở Nhạc tại binh khí kỹ nghệ bên trên không thể nghi ngờ được đến bay vọt về chất. Nhớ tới tại hắn giác tỉnh huyễn đồng trước đó không lâu đao pháp mới khó khăn lắm nhập môn, đến bây giờ tính toán cũng liền không đến nửa tháng. Cái này để hắn nhịn không được có chút cảm thán. Qua một hồi lâu, Sở Nhạc mới lưu luyến không rời thu hồi trường đao trong tay, trở lại phía trước tu luyện sơn động, ngồi xếp bằng. Dựa theo tinh hà quan tượng pháp chuyên chú quan tượng đồng hoàn phía trên tinh hà, đặc biệt là trong đó tương đối chói mắt hành tinh. Tại mấy ngày nay tu luyện bên trong, Sở Nhạc càng ngày càng cảm giác đồng hoàn phía trên tinh hà thần bí, tinh quang theo đồng hoàn chuyển động, giống như đồng hồ cắt chậm chậm lưu động, có một loại không nói ra được nặng nề cảm giác. Sở Nhạc xung quanh chậm rãi hiện ra từng đạo mắt thường không thể nhận ra tinh thần chi lực, lóe ra điểm điểm tinh quang hướng hai mắt tập hợp mà đi. Có bộ phận năng lượng giống như là không kịp quẹt qua, liền bị thân thể cho hấp thu mà đi. Đồng thời cải biến Sở Nhạc nhục thân cùng hai mắt. Dưới loại trạng thái này, động lực cùng nguyên lực bắt đầu lấy một loại không chậm không tốc độ nhanh khôi phục. Mới đầu trường hợp này còn để Sở Nhạc lo lắng hãi hùng một lúc lâu, không hiểu vì sao lại xuất hiện loại này tình hình. Nguyên bản không màu trong suốt nguyên lực, theo mấy ngày nay tu luyện, cũng nhiễm lên cái này tinh thần chi lực, mang theo một tia sắc thái thần bí. Bất quá để Sở Nhạc kinh hỉ là những biến hóa này cũng không có để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác nguyên lực so trước đó càng thêm hùng hậu cùng thuần túy. Đồng thời hình như bình thường đối tia sáng cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm một chút. Cái này để Sở Nhạc trong lòng có chút phỏng đoán. Loại này chỗ tốt để hắn từ bỏ phía trước tu luyện công pháp, ngược lại tu luyện tinh hà quan tự pháp. Mặc dù không xác định tương lai con đường sẽ như thế nào, thế nhưng Sở Nhạc cảm thấy có thể đánh cược một lần, ít nhất hiện nay không có phát hiện cái gì chỗ xấu. Tối tâm bên trong có loại cảm giác, Huyễn Đồng sẽ không hại hắn. Sau một tiếng, Sở Nhạc đứng lên, trạng thái đã khôi phục 7-8 phần. Là thời điểm lại đi vào trong đi. Tính toán ra tới tu luyện đã qua đi nửa tháng. Sở Nhạc lần này đi ra mục đích chủ yếu là giác tỉnh thiên phú, đột phá đến nhị giai giác tỉnh cảnh, sau đó tham gia nửa năm sau Thiên Nguyên Học viện sơ tuyển. Thời gian cấp bách, lại nghĩ tới trước mấy ngày đụng phải Triệu Nguyệt Thanh. Tại Long Bạch Thành, Triệu Nguyệt Thanh tại thế hệ tuổi trẻ tính được là mọi người đều biết nhân vật phong vân. Thực lực xếp hạng thứ nhất. Tại nửa năm trước giác tỉnh hỏa hệ thiên phú, đi vào nhị giai giác tỉnh cảnh. Hỏa hệ thiên phú bản thân thuộc về hiếm thấy lại mạnh mẽ thiên phú, tiền kỳ liền nắm giữ rất cường đại lực sát thương. Trong truyền thuyết cường đại hỏa hệ đại năng nhưng trực tiếp hóa thành biển lửa, trong khoảnh khắc là có thể đem mấy vạn dặm thành trì đốt thành tro bụi. Triệu Nguyệt Thanh dựa vào được trời ưu ái thiên phú, phối hợp tiếp cận đại thành thương pháp, gần như quét ngang cùng thế hệ, không có đối thủ. Hiện tại Triệu Nguyệt Thanh tuổi tác vẫn chưa tới 10 năm, tiên đồ bất khả hạn lượng. Mà Sở Nhạc xem như Sở gia nhị công tử, nếu mà so sánh, liền lộ ra không thế nào để người chú ý, đương nhiên cũng có hắn làm người hai đời cố ý điệu thấp thành phần. Nghĩ đến hai người tuổi tác cùng nhau không kém một tuổi, mơ hồ để hắn cảm thấy một chút áp lực. Bất quá đối với hiện tại Sở Nhạc mà nói, ngược lại cũng không phải để ý như vậy. Thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Hắn chuẩn bị rời đi cái này ở thật lâu hang động, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một tuần, tại chỗ này phát sinh như thế biến hóa. Tựa hồ theo khoảng thời gian này đối ngôi sao quan tượng pháp tu luyện, Sở Nhạc trên thân nhiều một chút không nói ra được biến hóa. Chương 4, ngẫu nhiên gặp chương 4, ngẫu nhiên gặp trong rừng rậm. Sở Nhạc có chút thở dốc, thu hồi trường đao. Trước mặt vết thương chồng chất u ảnh mãng dần dần đình chỉ dãy rủa. Một lát sau, từng đạo năng lượng bắt đầu bị Huyễn Đồng hấp thu. U ảnh mãng thuộc về Tử Vân Sơn mạch bên ngoài so khá thường gặp nhất giai yêu thú. Thành niên kỳ có thể đạt tới nhất giai hậu kỳ. Nhìn xem đầu này dài ước chừng dài mười mấy mét thân rắn, tại thành niên kỳ đã thật lâu. U ảnh mãng trưởng kỳ ẩn nấp tại bụi cỏ, cành cây này địa phương chờ đợi thú săn tự chui đầu vào lưới. Mà còn phòng ngự không kém, tốc độ cực nhanh. Hơi vô ý, liền sẽ bị tươi sống treo cổ. Cũng chính là Sở Nhạc đi qua lúc cảm giác không đối, xuất phát từ cẩn thận mở ra Huyễn Đồng, mới phát hiện U ảnh mãng mai phục tại bên cạnh. Ông Huyễn Đồng tinh quang lập lòe, truyền đến một đạo tiếng vang, theo khoảng thời gian này tu luyện cùng săn giết yêu thú. Huyễn Đồng cuối cùng đạt tới nhị chuyển, cùng lúc đó cảnh giới đã đạt tới nguyên sơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai mắt nhắm lại, đồng hoàn bên trên hai cái nụ hoa tách ra hào quang sáng tỏ, chiếu rọi xung quanh, lóe lên, hô ứng lẫn nhau. Động lực nháy mắt về đầy, đại khái tăng lên gần tới một lần. Tại hoàn mỹ thị cảm bên dưới, thế giới tựa hồ rõ ràng hơn một ít. Thị cảm lĩnh vực ra bên ngoài mở rộng không ít, có chừng 200 thước. Sở Nhạc tâm tình không tệ, lần này tăng lên vẫn là thật lớn. Thuần thục lấy đi nguyên tinh bỏ vào chứa vật đại bên trong. Mặc dù không phải mỗi cái vào cấp yêu thú đều có nguyên tinh, thế nhưng thành niên yêu thú tỷ lệ còn là sẽ cao một chút. Nhìn xem chữ vật đại bên trong yên tĩnh nằm mười mấy viên nhất giai nguyên tinh cùng một cái nhị giai nguyên tinh, thu hoạch tràn đầy. Đây là Sở Nhạc những ngày này chiến tích. Kèm theo đối Huyễn Đồng càng thêm thuần thục cùng đã đạt tới tiểu thành đạo pháp, liền xem như nhất giai hậu kỳ yêu thú, hiện tại cũng có niềm tin chắc chắn đánh giết. Sở Nhạc đến bờ sông, chậm rãi ngồi xuống, lau chùi trường đao. An tùy thân mang theo lương khô, bổ sung thể lực. Hơn nửa tháng xuống, trường đao trong tay đã xuất hiện một ít lỗ hổng. Xem ra sau khi trở về muốn đổi một cái tốt một chút vũ khí. Sở Nhạc thoáng buông lòng tự đủ. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ bầu trời xa xa nổ tung. Sở Nhạc mặt lộ nghi hoặc, đây là Triệu gia tín hiệu cầu cứu. Không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chuẩn bị đi xem một chút, dù sao Triệu gia cũng có một chút hắn người quen. Tại rừng rậm một chỗ khác, hai nam một nữ chính hướng về một phương hướng chật vật lao nhanh. Thiếu nữ tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, mềm mại thân thể tại địa hình phức tạp bên trong lảo đảo nghiêng ngã chạy nhanh, phản phất một cái bị hoảng sợ nai con. Trong con ngươi của nàng tràn đầy nước mắt, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, cố gắng khống chế chính mình không phát ra tiếng đến. Mặt khác hai tên thiếu niên đều nhận đến rất nghiêm trọng tổn thương, bên trong một cái tay trái cánh tay phía dưới đã trống rỗng. Triệu Lam Tâm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tại Tử Vân Sơn mạch bên ngoài sẽ đụng phải nhân diện chu. Như loại này hắc ám hệ yêu thú tại khu vực này dạo chơi tình huống cực kỳ hiếm thấy. Lần này đi ra ngoài lúc đầu muốn vụng trộm đi ra thấy chút việc đời, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp phải tỷ tỷ. Không nghĩ tới sẽ đụng phải loại này sự tình. Sau lưng nhân diện Chu thân cao gần tới cao hơn 3 mét, đầu trưởng nam tính mặt người, thân có 8 chân, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Nó chính diện mang quỷ dị mỉm cười, không nhanh không chậm bám đuôi mà đến, giống như là cùng con mồi của mình tại chơi trốn tìm. Lúc ấy Triệu Lam Tâm cùng hai tên huynh trưởng đồng thời đi Tử Vân Sơn mạch bên ngoài đang tìm thú săn, lại không nghĩ rằng bị nhân diện Chu mai phục. Một người trong đó bụng dưới kém chút bị xuyên thủng. Vẹn vẹn giao thủ không đến mấy hiệp, tại to lớn thực lực chênh lệch bên dưới, lại có một người bị bổ xuống tay phải. Ba người cộng lại một cái nguyên sơ cảnh hậu kỳ, hai cái nguyên sơ cảnh kỳ trung lập tức tàn phế hai người. Chỉ còn lại Triệu Lam Tâm một cái nguyên sơ cảnh kỳ trung căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Khí tức tử vong cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Nhìn xuống hai tên tổ huynh, Triệu Lam Tâm âm thầm quyết định, hiện tại chỉ có nàng còn có lực đánh một trận. Hai tay tụ khí hướng về hai người nhẹ nhàng đưa tới, đem hai người hướng phía trước đẩy một khoảng cách. Triệu Ly, Triệu Phong các ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn nó. Triệu Lam Tâm cười khổ nói. Nói xong liền một tay cầm kiếm, quay người phóng tới Nhân Diện Chu. Nhân Diện Chu nhìn xem ngăn ở phía trước nữ tử, cũng có chút ngừng lại. Yêu thú đến nhị giai đã có đủ trí khôn nhất định, tự nhiên minh bạch Triệu Lam Tâm ý đồ. Nâng lên chân trước nện mâu đối với mi tâm chính là một đâm. Nhìn xem phá không mà đến nện mâu, Triệu Lam Tâm giật mình, đến không kịp né tránh, vội vàng nâng lên tế kiếm ngăn cản. Làm Triệu Lam Tâm chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, lui về sau 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Gan bàn tay đã nổ tung, máu tươi bao phủ. Nhị giai yêu thú lực lượng nhất là cường hành, tuyệt không phải một cái nguyên sơ cảnh trung giai có thể chống lại. Siêu, nện mâu lại lần nữa đánh tới, tốc độ càng nhanh, Triệu Lam Tâm chỉ tới kịp đưa tay, trường kiếm trong tay liền bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Triệu Lam Tâm miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía sau ngã đi. Nàng có chút sững sờ, không nghĩ tới vẹn vẹn một cái đối mặt, chính mình liền sâu bị thương nặng. Nhân Diện Chu mặt không hề cảm xúc, lại lần nữa tiến lên, nện mâu thật cao nâng lên, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra từng trận hàn quang. Đối với Triệu Lam Tâm yếu hại hung hăng đâm tới, cái này một mâu nếu là đâm trúng, sợ là tại chỗ tiêu hương ngọc vẫn. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Triệu Ly cùng Triệu Phong chỉ cảm thấy có một đạo gió mạnh đánh tới, mới vừa ổn định thân hình liền muốn rách cả mí mắt thấy cảnh này, hoàn toàn không kịp tiến lên ngăn cản. Phải chết ở chỗ này sao? Nên sẽ không phải đau thật lâu a. Triệu Lam Tâm trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng nghĩ vật kỳ quái, nhắm mắt lại. Liên tại nện mâu sắp đâm vào Triệu Lam Tâm trên thân thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, làm bên hai chuyển đến bén nhọn tiếng vang. Sở Nhạc lấy cực kỳ xảo trá góc độ ngăn lại Nhân Diện Chu công kích, một cú cự lực từ vũ khí đánh tới. Sở Nhạc thuận thế một cái tay ôm Triệu Lam Tâm bên hông lui về sau đi. Sở Nhạc tại chỗ rất xa liền nhận ra Triệu Lam Tâm, bọn họ ở giữa giao tình 10 phần không sai. Sở Nhạc là người ôn hòa, Triệu Lam Tâm tinh linh cổ quái, thêm nữa khí chất rất giống trọng sinh phía trước một vị bằng hữu, rất tự nhiên liền phát triển được không sai bằng hữu. Khi thấy Triệu Lam Tâm hám sâu nguy cơ thời điểm, Sở Nhạc lông tơ đứng thẳng, bộc phát ra tất cả thực lực, mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi kịp. Triệu Lam Tâm chỉ cảm thấy một đạo cự lực từ bên hông truyền đến, sau đó đi tới một cái ấm áp ôm ấp. Triệu Lam Tâm mở ra dài nhỏ lông mi có chút ngẩn người nhìn xem Sở Nhạc gò má. Nhân Diện Chu phát ra một tiếng rít chói tai, thẹn quá thành giận nhìn xem Sở Nhạc. Khẽ nhếch miệng, một đoàn chất lỏng màu xanh biết từ tuyến độc tuôn ra, hướng về Sở Nhạc hai người phun đi. Sở Nhạc nhìn xem Nhân Diện Chu động tác, ôm Triệu Lam Tâm vội vàng nhanh lùi lại. Triệu Lam Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhận ra người, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Triệu Lam Tâm nhìn thấy Sở Nhạc có thể không để ý an nguy tới cứu nàng còn rất vui vẻ. Thế nhưng lấy Sở Nhạc thực lực bây giờ là không cách nào chiến thắng Nhân Diện Chu, chỉ là trì hoãn cái chết của bọn họ kỳ. Nội tâm không khỏi sốt ruột. Sở Nhạc đi tới địa phương an toàn, nhẹ nhàng buông thiếu nữ da nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Lúc này mới quay người nhìn hướng Triệu Lam Tâm thất kinh khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng tay vô vô thiếu nữ đầu. Đừng sợ. Sở Nhạc nhẹ giọng đối Triệu Lam Tâm nói. Đối với chạy tới Triệu Ly, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về Nhân Diện Chu chậm rãi đi đến. Chương 5, chém giết chương 5, chém giết không có sao chứ? Triệu Ly cùng Triệu Phong đội vàng đi đến Triệu Lam Tâm bên cạnh hỏi. Triệu Lam Tâm lắc đầu, bày tỏ không có trở ngại. Sở Nhạc hắn có thể đánh thắng được Nhân Diện Chu sao? Triệu Lam Tâm đội vàng hướng bọn họ hỏi. Gãy tay Triệu Ly cười khổ, hy vọng không lớn, lấy hiện tại Sở Nhạc nguyên sơ cảnh thực lực, rất khó. Song phương thực lực cách xa, mà còn cảnh giới còn thấp một cái cấp bậc. Hiện tại bọn hắn ba người trạng thái đều thật không tốt, cũng không có cách nào giúp đỡ được gì. Sở Nhạc hoàn mỹ thị cảm toàn bộ triển khai, lúc này hắn đã có thể thông qua huyễn hình thuật miễn cưỡng ẩn tàng huyễn đồng, không để người khác phát giác hai mắt dị thường. Sở Nhạc huyễn đồng tình quang lập lòe, thị cảm lĩnh vực hoàn toàn bao phủ Nhân Diện Chu. Nhân Diện Chu một phần thân thể dung hợp nhân loại gương mặt cùng nhện hình thân thể, tản ra khí tức nguy hiểm. Nó có chút phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cướp đi nó thú săn nhân loại. Thân hình đột nhiên ra tốc hướng Sở Nhạc đánh tới, trong miệng phát ra chói tai hít kha zzzzzzz âm thanh. Sở Nhạc vội vàng tránh né, trường đao vạch phá không khí, phát ra một tiếng lăng liệt gào thét. Làm trường đao cùng nện mâu phát sinh mãnh liệt va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Cảm thụ được lực đạo, Sở Nhạc trong lòng hơi định. Theo khoảng thời gian này, nhục thể bị tinh quang tẩm bổ cùng tiểu thành phía sau càng thêm thuần thục đao pháp. Hiện tại Sở Nhạc đã có đủ cùng nhị giai yêu thú chính diện giao thủ tư cách. Nhân Diện Chu trong lòng hơi kinh, không hiểu cái này rõ ràng khí tức so hắn yếu nhân loại vì sao có thể tiếp lấy nó chẳng kích. Sở Nhạc trở tay cầm đao, lấn người mà bên trên, hướng về yêu thú xung quanh yếu hại chém tới. Nhân diện Chu nhìn xem chạm mặt tới nhân loại, nội tâm giận dữ, tiện tay ngăn lại Sở Nhạc công kích. Đồng thời nâng lên bốn đầu nhện mâu, hướng Sở Nhạc xung quanh yếu hại đâm tới. Xiêu 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 bén nhọn tiếng xé gió từ bốn phía vang lên. Sở Nhạc tê cả da đầu, vội vàng trốn tránh công kích. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, yếu hại chỉ cần đâm trúng một cái, cơ bản cũng chỉ có chờ chết phần. Không kịp nghĩ nhiều, một đợt nối một đợt công kích mãnh liệt mà đến. Sở Nhạc sợ mà không loạn, một bên tránh né lấy nhân diện Chu công kích, một bên thông qua huyễn đồng tử quan sát kỹ động tác. Yêu thú thỉnh thoảng phun ra từng đoàn sền sệt chú võng, tính toán vây khốn Sở Nhạc, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đao pháp của hắn. Triệu Lam Tâm ba người kinh ngạc nhìn cùng nhân diện Chu đối kháng chính diện Sở Nhạc, rõ ràng cảm thụ ra cùng bọn hắn cảnh giới có điều khác biệt. Đặc biệt là Triệu Lam Tâm, nàng không nghĩ tới mới bao lâu không gặp, Sở Nhạc thực lực đã tiến bộ nhiều như thế. Sở Nhạc từ ban đầu cố hết sức, bắt đầu dần dần thích ứng loại này tiết tấu. Chu đáo quan sát liền sẽ phát hiện, từ chiêu chiêu cứng đối cứng đến bây giờ dần dần có thể có trật tự tiến hành trốn tránh phản kích. Lấy hiện tại Sở Nhạc thực lực dạng này một mực cứng rắn tiếp tục đấu, sẽ trước tiên đem chính mình mà chết. Đang không ngừng giao phong bên trong, đao pháp của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nghiệm chứng khoảng thời gian này thành quả tu luyện, không tại ngăn nắp thứ tự tràn đầy tự khí, mà là dần dần linh động. Nhìn từ đằng xa lời nói, sẽ phát hiện đao pháp của hắn cùng nhân diện Chu nhện mâu phương thức công kích có chút tương tự. Tại Sở Nhạc trong mắt, nhân diện Chu động tác bắt đầu trở nên chậm. Chỗ có chiêu thức chi tiết đều bại lộ tại hoàn mỹ thị cảm bên trong. Một chiêu một thức đều bị Sở Nhạc phá giải đi ra, cẩn thận phân tích. Từ trong hấp thụ chất dinh dưỡng dung nhập đao pháp, không còn là cây kim so với cọ râu, mà là công kích chiêu thức yếu kém đốt. Đây là Sở Nhạc cái thứ nhất tại thu hoạch được huyễn đồng phía sau, gặp phải có thuộc về mình công kích bố cục yêu thú. Nhân diện Chu phát giác được Sở Nhạc biến hóa, tỉnh táo lại, cảm giác bất an từ nội tâm bên trong lặng yên dâng lên. Đúng lúc này, Sở Nhạc bắt lấy sơ hở, một đao đâm vào yêu thú phần bụng, hướng về sau vạch một cái. Soạt nhân diện Chu phát ra chói tai rít lên, một mảnh máu me đồng địa. Đau đớn kịch liệt nháy mắt để nhân diện Chu đỏ trong mắt, trong miệng thốt ra một đại đoàn nọc độc, đối với Sở Nhạc phun đi. Huyễn đồng quan sát được yêu thú động tác phía sau vội vàng né qua một bên. Nọc độc phun tung tóe ở xung quanh trên canh cây, suy suy rung động, trong khoảnh khắc liền ăn mòn ra một cái độc lớn. Sở Nhạc một trận kinh hãi. Nhân diện Chu gặp một kích chưa trúng, càng phát phẫn nộ. Nó đột nhiên nhìn chăm chú lên Sở Nhạc, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị. Sở Nhạc trong đầu chợt nhẹ, cảm giác muốn rơi vào trong đó. Đúng lúc này, đồng hoàn bên trên tinh hà sáng rõ, một nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy gần ngay trước mắt chú võng, Sở Nhạc vội vàng xoay người tránh né, thân hình đặc biệt chật vật. Sở Nhạc thầm nghĩ may mắn, huyễn đồng vậy mà có thể phá giải huyễn thuật, đối với nó lại có nhận thức mới. Nhân diện Chu phát hiện mình nhất cậy vào thủ đoạn vậy mà không có hiệu quả, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Năng lực này có thể là tiêu hao nó không ít năng lượng. Lập tức có chút mất phân tức, các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn không muốn mạng hướng Sở Nhạc trên thân chào hỏi. Sở Nhạc cảm giác áp lực, một trận luống cuống tay chân. Hắn vội vàng né tránh, một bên tử quan sát kỹ. Đúng lúc này, huyễn đồng bắt được nhân diện Chu sơ hở. Sở Nhạc điên cuồng điều chuyển động thân thể nguyên lực, một đạo hàn mang bạch phá bầu trời, phát ra chói hai bén nhọn tiếng vang, chính xác chạm tại nện mâu lỗ hổng bên trên. Bang nhân diện Chu chỉ cảm thấy chân trước chậm nhẹ, cứng rắn nện mâu bị Sở Nhạc chặt đứt, vẽ ra trên không trung một cái đường cong, giống như sắt vụn rơi xuống ở phía xa. Nó hoảng sợ nhìn xem đứt gãy chỗ, trong mắt bất an cảm giác càng lớn. Không đợi yêu thú có động tác khác, thừa dịp nó ngây người lúc, Sở Nhạc hai tay cầm đao, ánh mắt tỉnh táo lại quả quyết, trong tay lóe ra chói mắt phong mang, có chút uốn gối, thân thể nháy mắt bắn lên. Một đạo ánh đao chui vào nhân diện Chu mi tâm chỗ sâu. Sở Nhạc chỉ cảm thấy giống đâm vào đầu hũ đồng dạng, không như trong tưởng tượng tắc nghẽn cảm giác. Nhẹ nhàng một quái, liền cấp tốc rút ra, về sau lui nhanh. Phòng ngừa nhân diện Chu trước khi chết phản công. Trình bộ động tác hành vân nước chảy, sát phạt quả đoán, giống như là luyện tập qua vô số lần đồng dạng. Nhân diện Chu chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, mắt lộ ra vẻ không cam lòng, phát ra một trận dị thường thê lương kêu thảm, âm thanh truyền thật xa. Ngay sau đó thân thể giống như là đột nhiên dành thời gian khí lực, ngược lại ở trên đất bằng nhấc lên một mảnh bụi đất. Sở Nhạc có chút thở dốc trừ hơi có vẻ chật vật bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì thương thế. Yêu thú thi thể tỏa ra điểm điểm tinh quang năng lượng bị huyễn đồng hấp thu, hoặc là bởi vì nhân diện Chu tinh thần lực càng cường đại hơn, lần này thu hoạch tương đối khá. Sở Nhạc cảm giác rõ rệt đồng lực tăng lên rất nhiều, không bao lâu nữa liền có thể đạt tới tam chuyển. Giơ tay chém xuống, một viên khí tức hắc ám nguyên tinh nắm trong tay. Nhan sắc thoáng ảm đạm. Cách đó không xa Triệu Lam Tâm kinh ngạc mắt thấy toàn bộ quá trình, thật lâu nói không ra lời. Trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu biến hóa như thế. Nhìn như qua thật lâu, kỳ thật chưa tới một khắc đồng hồ. Một đầu cường hãn nhị giai yêu thú liền bị Sở Nhạc chém giết ngay tại chỗ, cho bọn họ tạo thành rung động to lớn. Các ngươi không có sao chứ? Sở Nhạc lấy lại tinh thần, đi tới Triệu Lam Tâm trước mặt lo lắng hỏi. Ta còn tốt, chính là Triệu Ly tay Triệu Lam Tâm vội vàng vùng tay, nàng hiện tại còn có chút ngộng. Bên cạnh Triệu Ly, Triệu Phong cảm kích nói, cảm tạ Sở Minh nhân cứu mạng. Giờ phút này ba người vừa rồi đã hơi xử lý vết thương, tình huống so vừa mới bắt đầu tốt hơn một chút. Sở Nhạc liền vội vàng cười đáp lễ. Không cần Sở Nhạc trả lời, Triệu Lam Tâm tràn đầy ghen tị cùng hiếu kỳ hỏi, Sở Nhạc, ngươi thực lực làm sao tăng lên như thế lớn? Nàng rất muốn biết Sở Nhạc là thế nào dựa vào nguyên sơ cảnh thực lực chém giết nhị giai yêu thú. Nhìn xem Triệu Lam Tâm mong đợi bộ dáng, lúc đầu nghĩ trêu chọc nàng, Sở Nhạc đột nhiên biến sắc, vội vàng chuyển người qua, giống như là tại xác nhận cái gì. Một đầu so trước đó khí tức càng kinh khủng nhân diện Chu từ rừng rậm chỗ kín đi tới. Chương 6, tình thế nguy hiểm chương 6, tình thế nguy hiểm đầu này, nhân diện Chu đi tới đồng bạn trước mặt chậm rãi dừng lại. Nữ tính trên gương mặt vậy mà lộ ra bi thống biểu lộ, rất là không hài hòa. Đầu này yêu thú có nhị giai kỳ trung thực lực, trong miệng nó phát ra một tiếng cực kỳ thê lương, tiếng gào rất là chói tai. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, nó cúi đầu xuống vậy mà bắt đầu thôn vệ đồng bạn lục thể. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra loại nào phản ứng. Sở Nhạc không dám thất lễ, cảm giác được nguyên lực vẫn chưa tới ba thành, toàn thân căng cứng chuẩn bị nên đối với kế tiếp tình hình. Các ngươi hiện tại đi trước, ta đến ngăn chặn nó. Sở Nhạc đối với bọn họ nói, tình huống hiện tại không có cách nào cùng đi, phải có người lót đằng sau. Triệu Lam Tâm liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, mới vừa muốn nói gì lại bị Sở Nhạc đánh gãy. Ngươi hai vị đồng bạn thân chịu trọng thương, hành động bất tiện, cần dựa vào ngươi chiếu cố, không phải vậy có khả năng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Triệu Lam Tâm nghe xong không cách nào phản bác, trong mắt hiện ra sốt ruột cùng lo lắng. Nàng nghe ra Sở Nhạc lần này không có niềm tin chắc chắn gì, không phải vậy sẽ không gọi bọn họ đi trước. Sở Nhạc nhìn thấy Triệu Lam Tâm phản ứng, nói khẽ, yên tâm, ta có niềm tin chắc chắn, các ngươi ở bên cạnh dễ dàng bị tác động đến, còn sẽ ảnh hưởng đến ta. Triệu Lam Tâm trên mặt do dự, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, ngươi phải cẩn thận, cảm giác có nguy hiểm, tranh thủ thời gian chạy, không cần phải để ý đến chúng ta. Tại Sở Nhạc thúc giục bên dưới, hướng bên ngoài rút lui, hẹn xong gặp mặt địa điểm. Đúng lúc này, trên mặt đất yêu thú thân thể đã bị gặm ăn không còn, nhân diện chu gương mặt quỷ dị xoay tròn 180 độ hướng bên này xem ra. Trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, lao thẳng tới mà đến. Đi mau. Sở Nhạc nhìn thấy nhân diện chu cử động, đối Triệu Lam Tâm bọn họ vội la lên, vội vàng nên đón. Yêu thú toàn thân căng cứng, dùng sức đạp một cái bay ra cao 7-8 mét, hướng Sở Nhạc đập tới. Sở Nhạc chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối đi một chút, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh bao phủ mà đến, uy thế kinh người. Sở Nhạc hai chân dùng sức đội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Quay một đạo rộng mấy mét hố sâu xuất hiện tại nguyên chỗ. Không cần Sở Nhạc đứng dậy, nhân diện chu đã lại lần nữa tới gần. Còn tại Huyễn Đồng hết sức chăm chú tập trung vào yêu thú động tác. Sở Nhạc đội vàng chật vật hướng về phía trước đánh tới. Cái này mới hiểm lại càng hiểm né tránh công kích của nó. Sở Nhạc rõ ràng cảm nhận được đầu này yêu thú cùng lúc trước cái kia khác biệt. Hai đầu yêu thú chỉ là kém một cái giai đoạn, lại làm cho Sở Nhạc ứng phó cố hết sức rất nhiều. Hắn mới vừa đứng lên, hai đạo bén nhọn tiếng xé gió một trước một sau từ nghiêng người theo nhau mà đến. Sở Nhạc đống nhiên xoay người một cái tránh thoát phía trước nện mâu, đồng thời sử dụng ra toàn lực hướng một căn khác nện mâu bên cạnh chạm đi. Bang Sở Nhạc cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, suýt nữa cầm không được trường đao trong tay, tiếp liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân diện chu, nội tâm không nhịn được treo lên. Sở Nhạc có thể khẳng định đầu này yêu thú đoán chừng đã đột phá nhanh đến nhị giai hậu kỳ. Hắn liếc nhìn phía trước đầu kia nhân diện chu xác, suy đoán có thể cùng vừa rồi nhân diện chu thôn vệ đồng bạn có quan hệ. Nhân diện chu lúc này cũng hơi ngừng lại, cũng tương tự đang quan sát Sở Nhạc. Cái này mấy lần giao phong bên trong, nó có chút minh bạch đồng bạn vì sao lại chết ở chỗ này. Động tác không khỏi cẩn thận chút. Sở Nhạc có chút nhức đầu nhìn qua đầu này yêu thú, trí tuệ so sánh cái trước tựa hồ cao không ít. Tỉnh táo yêu thú có thể so với bị lửa giận choáng váng đầu óc yêu thú muốn khó đối phó rất nhiều. Nhân diện chu bắt đầu sử dụng công kích từ xa quấy rối Sở Nhạc, hắn nhìn ra Sở Nhạc trạng thái có chút hề bại, sử dụng càng thêm bảo hiểm phương thức đạt tới mục đích. Sở Nhạc ánh mắt hơi trầm xuống, thông qua phía trước chiến đấu đã quen thuộc nhân diện chu một chút xáo lộ. Huyễn Đồng bắt được yêu thú chuẩn bị động tác, đè xuống dự định tốt phương hướng trước thời hạn tránh né, tận lực tiết kiệm thể lực. Mấy lần thành công tránh né phía sau, nhân diện chu có chút ngây người nhìn xem biết trước Sở Nhạc. Yêu thú phát ra một tiếng rít, có chút tức giận, cảm giác bị chơi xỏ đồng dạng, lập tức thay đổi sách lược lại lần nữa tới gần. Sở Nhạc thầm nghĩ hỏng bét, vẫn là kinh nghiệm không đủ, có lẽ ngụy trang một chút, thừa cơ khôi phục thêm một chút thể lực. Hắn tránh trái tránh phải, phối hợp với Huyễn Đồng thân pháp chính tại nhanh chóng tăng lên. Đụng phải thực tế không kịp phản ứng dưới tình huống mới sử dụng trường đao tiến hành chống đỡ. Cũng không lâu lắm, cảm nhận được trong cơ thể nguyên lực đã còn dư lại không nhiều, nội tâm có chút nặng nề, thử vong tựa hồ đang từng bước tới gần. Tại áp lực như vậy bên dưới, Sở Nhạc tiềm lực bị không ngừng kích phát, đao pháp tại lặng lẽ xuất hiện biến hóa. Thế nhưng dưới loại tình huống này, cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Nguyên lực lúc này đã chưa tới một thành. Sở Nhạc cười khổ, thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Dòng dã kém một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới. Hắn sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào tiểu thành đao pháp cùng Huyễn Đồng ưu thế mới có thể mỗi lần hiểm lại càng hiểm né tránh công kích. Đặc biệt là nhân diện chu thỉnh thoảng phát ra huyễn thuật công kích, nếu không phải Huyễn Đồng kịp thời phá giải, có thể hiện tại Sở Nhạc thân thể đều đã nguội. Yêu thú nhìn ra Sở Nhạc sắp dầu hết đèn tắt trạng thái, không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, thừa thắng xông lên. Ken ken ken, đao mâu tương giao không ngừng bên hai. Cây cối bẻ gãy, tàn nhánh rơi lả tả trên đất. Mặt đất xuất hiện từng cái gập ghềnh cái hố. Bành! Sở Nhạc trong cơ thể nguyên lực hao hết, cũng không còn cách nào ngăn lại yêu thú công kích. Miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà đi. Nằm trên mặt đất nghĩ đứng dậy, lại không còn có mảy may khí lực. Sở Nhạc bên ngoài thân máu me đầm địa, nước gan bàn tay, không hề hay biết. Liền tới đây sao? Sở Nhạc trong lòng có chút tiếc nuối, lần thứ nhất cảm giác cách tử vong gần như thế. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhân diện chu chính không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên như thế biến thành hiện tại cục diện như vậy. Hắn không cam tâm, công việc nặng nhọc cả đời, chính mình còn không có nhận thức đến cái này cái thế giới phân khích. Càng nghĩ trong lòng càng là không cam lòng, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, cảm xúc khuấy động phía dưới. Trong hai con ngươi Huyễn Đồng giờ phút này xuất hiện biến hóa, thay đổi đến dị thường sáng ngời. Tinh hà vây quanh con ngươi lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại giờ khắc này yên tĩnh trở lại. Bầu trời bạch vân, trên đất yêu thú, bay lên bụi đất, phiêu phù mảnh sợi thô, đột nhiên ngừng lại, tựa như một đạo bức tranh dừng lại trong đó. Trong họa quang nguyên tố thay đổi đến mức dị thường nhu hòa sáng tỏ, mỗi một đạo quang mang đều hướng chính mình truyền lại ôn nhu cùng lực lượng, giống như là hô hoán chính mình. Tại loại này trạng thái kỳ dị, Sở Nhạc tựa hồ cùng quang nguyên tố thành lập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kết nối. Nguyên bản trống rỗng khí hải, tại lúc này nhiễm lên một tầng thất thải sặc sỡ sắc thái. Nơi rừng rậm, từng đạo bản nguyên chi lực tụ tập mà đến. Cảm nhận được cùng quang nguyên tố kết nối, Sở Nhạc quay người trở lại, quyết định thật nhanh, vội vàng khống chế bản nguyên chi lực không ngừng tụ tập đến khí hải bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản trống rỗng khí hải đã bị nguyên lực lấp đầy. Sở Nhạc bắt đầu khống chế nguyên lực hướng khí hải trung tâm giảm mà đi. Nguyên lực thể tích chậm rãi giảm bớt, từ từ nhỏ dần đến to bằng ngón tay. Đông một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, khí hải sáng lên, che đậy Sở Nhạc cảm giác. Ngay sau đó tối sầm lại, một cái bảy màu sặc sỡ mang theo từng sợi tinh quang vòng xoáy yên tĩnh lơ lửng ở trong đó, lộ ra đặc biệt khéo léo đẹp đẽ. Sở Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình đặc biệt thuận lợi lại cực kỳ hung hiểm. Đây là rất hành động mạo hiểm. Đại địch trước mặt, Sở Nhạc biết chỉ có đột phá đến nhị giai giác tỉnh cảnh mới có thể tự cứu. Tốt tại có chút thuận lợi. Sở Nhạc thoáng cảm thụ được quang nguyên tố thiên phú, trên mặt khó nén kích động. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật liền tại trong chốc lát hoàn thành. Chương 7, giác tỉnh cảnh chương 7, giác tỉnh cảnh trên đồng cỏ. Một thân ảnh hai chân khoanh lại lơ lửng trên không, toàn thân kim sắc quang mang chói mắt vô cùng. Trong đó hai đạo mơ hồ có thể thấy được vòng ánh sáng lẫn nhau giao thoa đem Sở Nhạc bao phủ trong đó. Xung quanh 10 dặm quang nguyên tố 10 phần sinh động, giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy đồng dạng không ngừng hướng về đạo thân ảnh này tụ đến. Trang diện rất là hùng vĩ. Bình thường không cách nào nhìn thấy quang nguyên tố, giờ phút này tản ra nói đạo kim quang, giống như một đạo đạo kim sắc đom đóm lóe lên. Sở Nhạc cảm thụ được trong cơ thể nồng đậm quang nguyên tố khí tức, toàn thân ấm áp. Ở cái thế giới này nhận biết bên trong, quang nguyên tố tại tự nhiên hệ thiên phú danh sách bên trong thuộc về tương đối bình thường thiên phú. So sánh lôi nguyên tố, hỏa nguyên tố loại này cao bạo phát, cao lực sát thương thiên phú liền lộ ra càng thêm điệu thấp một chút. Thậm chí gần trăm năm nay đều chưa nghe nói qua xuất hiện cái nào kinh tài tuyệt diễm quang hệ nguyên tố sư. Điểm này để Sở Nhạc tương đối khó hiểu. Tại chính hắn nhận biết bên trong, quang nguyên tố tiềm lực có lẽ rất đại tài đối. Sở Nhạc suy đoán trong đó có khả năng hay không là vì giác tỉnh quang nguyên tố nguyên giả quá ít nguyên nhân, dẫn đến không có người đem quang nguyên tố khai phá đến cực hạn. Để cái này cái thế giới đối quang nguyên tố nhận biết có sai lầm. Đối với giác tỉnh quang nguyên tố đến nói, Sở Nhạc vẫn là thật cao hứng. Xem như từ địa cầu như thế một cái tin tức bạo tạc thời đại xuyên biệt tới người mà nói, hắn có lòng tin đem thiên phú tu luyện không kém gì bất luận kẻ nào. Nhìn xem trong cơ thể thất thải sặc sỡ khí xoáy, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, quang nguyên tố hẳn là màu vàng mới đối. Khí xoáy bên trong tỉnh thoảng lập loè tinh quang lúc này hấp dẫn Sở Nhạc chú ý cái này để hắn nhớ tới tu luyện quan tượng pháp lúc tình cảnh. Cùng cái loại năng lượng này giống nhau ý hệt. Theo khí xoáy dần dần ổn định lại, Sở Nhạc lúc này mới có tâm tư nghiêm túc cảm nộ quang nguyên tố bản nguyên chi lực. Làm nguyên giả đột phá đến nhị giai giác tỉnh cảnh, giác tỉnh tự nhiên hệ thiên phú lúc, trong cơ thể nguyên lực đem chuyển hóa thành đối ứng thuộc tính, làm cho nguyên giả có thể trực tiếp điều động nguyên tố, mà không cần lại thông qua bản nguyên chi lực chuyển đổi thành tự nhiên hệ nguyên lực, có thể trực tiếp sử dụng. Đây cũng là tự nhiên hệ nguyên giả tương đối cường thế chủ yếu huyền bí một trong. Đến cảnh giới này nguyên giả bắt đầu suy nghĩ tự thân thiên phú, thông qua vận dụng cùng khai phát ra đủ kiểu bí thuật tuyệt học, đề cao đối thiên phú khống chế, đối thiên phú lý giải đến càng sâu, chiến đấu bên trong thường thường có thể lấy được ưu thế cực lớn, ảnh hưởng các mặt. Thiên phú ở giữa cũng có mạnh có yếu, khắc chế lẫn nhau câu chuyện. Thật thành thục độ đạt tới nhất định giai đoạn lúc mới có thể tăng lên trong cơ thể khí xoáy cường độ, thu hoạch được kéo dài hơn lực lượng cường đại hơn. Lượng biến đạt tới chất biến thời điểm phương có thể đột phá đến tam giai nhập vi cảnh. Đối với Sở Nhạc hiện tại đến nói còn hơi quá sớm. Sở Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, động tính xung quanh chậm rãi bình ổn lại. Thoạt nhìn qua thật lâu, kỳ thật chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Tại năng lượng thật lớn bộc vào, nhân diện chu chỉ có thể dương mắt nhìn, không cách nào tổn thương đến Sở Nhạc mảy may. Sở Nhạc giờ phút này thương thế khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nắm thật chặt hai tay, rất là hài lòng. Nhìn hướng trước mặt nhân diện chu, cho cảm thụ của hắn đã không tại đáng sợ như vậy. Cầm lấy trong tay tổn hại không chịu nổi trường đao, trong lòng khẽ nhúc nhích, tay trong lòng bàn tay ra hiện kim quang. Kim quang rất là chói mắt lại sẽ không tổn thương đến Sở Nhạc mảy may. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này thiên phú, cảm giác rất là hiếm lạ. Thao túng đồng thời không như trong tưởng tượng cố hết sức. Trong tay tia sáng càng lớn, đúng lúc này, lại lần nữa phát sinh biến hóa, tia sáng vậy mà bắt đầu xuôi theo bàn tay giống trường đao lan tràn, chậm rãi truyền lại cho đến bao trùm toàn bộ thân đao. Đây là giác tỉnh cảnh về sau một loại thủ đoạn, Sở Nhạc vô sự tự thông. Suy 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 trường đao bên trong quang nguyên tố cùng không khí ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Sở Nhạc tăng cường khống chế, bén nhọn âm thanh mới thoáng hòa hoãn. Trong tay quang đao lại sáng lên mấy phần. Nhìn từ đằng xa, Sở Nhạc giống như là cầm một cái kim quang lóng lánh thần binh lợi khí, rất là rõ ràng. Nếu có mặt khác giác tỉnh cảnh nguyên giả tại chỗ, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Một cái mới vừa đạt tới giác tỉnh cảnh nguyên giả có thể đem nguyên tố khống chế đến trình độ như vậy, rất là bất khả tư nghị. Nhân diện chu nhìn chằm chằm Sở Nhạc trong tay quang đao phát ra trận trận tiếng rít chói tai, nó từ thanh binh khí này bên trong cảm giác được khí tức nguy hiểm. Sở Nhạc tùy ý huy động mấy lần, cảm nhận được vũ khí cắt chém không khí xúc cảm. Cái này loại cảm giác rất là kỳ lạ. Nhìn hướng trước mắt nhân diện chu cái kia lóe hàn quang mâu nện, phía trước ở trên đây Sở Nhạc có thể là chịu không ít đau khổ. Trong mắt tinh hà lưu chuyển, một cái bước xa lao ra, tốc độ so trước đó nhanh gần tới một lần. Đây là giáp tỉnh phía sau nguyên lực trực tiếp mang tới tăng lên. Nhân diện Chu vội vàng nâng lên nhện mâu ngăn cản, rõ ràng cảm thụ ra trước mắt cái này nhân loại thực lực biến hóa, cẩn thận đối đãi. Giang giác yêu thú chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được lui hai bước. Không cần yêu thú động tác khác, một loại kịch liệt đau nhức từ nhện mâu truyền đến. Nó giơ tay lên nhìn xem thiếu một đoạn nhện mâu, cảm thấy bất khả tư nghị, đây chính là trên người nó cứng rắn nhất bộ vị. Sở Nhạc phán đoán, cái này một đao tạo thành lực phá hoại ít nhất so trước đó lật hai lần nhiều. Yêu thú trong mắt kiêng kỵ càng lớn mấy phần. Biến cố bất thình lình này để nó có chút trở tay không kịp. Lúc này trong rừng rậm, Song Vương quyền chủ động tựa hồ lặng yên phát sinh chuyển biến. Tại đột phá phía trước Sở Nhạc liền có thể miễn cưỡng cùng Nhân Diện Chu tiến hành chống lại, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại đã đột phá một cái đại cảnh giới. Sở Nhạc phát hiện tựa hồ là bởi vì nguyên lực chuyển đổi thành quang nguyên tố nguyên nhân, hắn đối nguyên lực sử dụng thay đổi đến rõ ràng phản ứng càng nhanh hơn rất nhiều. Không giống phía trước như vậy điều động mang theo tắc nghẽn cảm giác, trực tiếp để hắn hiện tại chiêu thức càng thêm trôi chảy tự nhiên, có loại giải thoát cảm giác sảng khoái, không tại bó tay bó chân. Sở Nhạc không biết người khác giác tỉnh phía sau có phải là cũng đều như vậy cảm giác. Loại này biến hóa hắn vẫn là rất vui vẻ tiếp thu. Nhìn về phía giờ phút này có chút sợ hãi Nhân Diện Chu, chuẩn bị trước giải quyết đi cái phiền toái này lại nói. Mặc dù lúc này mở ra huyễn đồng, thế nhưng Sở Nhạc vẫn là quen thuộc chính diện nhìn hướng mục tiêu. Nhân Diện Chu từ phần đuôi phun ra một cái cự đại chu vong hướng Sở Nhạc bao phủ tới. Chu vong tính bền dẻo cực mạnh, phía trước hắn dùng đao tính toán chém ra, kết quả kém chút bị nhốt lại. Nhìn xem lại lần nữa đập vào mặt chu vong. Sở Nhạc cầm quang đao từ trên hướng xuống hung hăng một chém. Lần này chu vong trực tiếp một đao cắt đứt, vỡ thành hai mảnh chu vong cùng hắn thắt thân mà qua. Liếc nhìn trong tay quang đao Sở Nhạc rất là hài lòng, loại này dưới trạng thái lực cắt so trước đó mạnh lên không ít. Lần này cảnh giới đột phá, vô luận là tốc độ, lực lượng, phản ứng, lực công kích đều tăng lên không ít. Sở Nhạc đoán chừng lấy thực lực bây giờ đánh phía trước 3-4 cái chính mình không có vấn đề gì. Nhân Diện Chu nhìn xem cứng cỏi chu vong bị phá ra, trong lòng kiêng kỵ đã đạt đến đỉnh điểm. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy chính mình chu vong bị như vậy gọn gàng phá giải. Có thể cũng có nó là hắc ám thuộc tính yêu thú nguyên nhân, vừa vặn bị quang nguyên tố khắc chế. Tại loại này dưới tình huống, thực lực chênh lệch lại rút ngắn không ít. Nhân Diện Chu không do dự nữa, hướng Sở Nhạc phun ra một đại đoàn xương độc, chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại nó đã không phải là cái này nhân loại đối thủ, thuộc tính khắc chế đối với nó rất bất lợi. Tối tăm bên trong có loại cảm giác, nếu không chạy lời nói, nơi này rất có thể chính là nó mai cốt chi địa. Chương 8, tam chuyển chương 8, tam chuyển Nhân Diện Chu đè xuống sợ hãi trong lòng có càng liền chạy. Tại dãy núi này, vốn chính là mạnh được yếu thua. Đối Nhân Diện Chu đến nói không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, số mới trọng yếu nhất. Sở Nhạc có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn có dự liệu được đầu này yêu thú có thể lựa chọn chạy trốn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế quả quyết. Nhìn xem tràn ngập ra xương độc có chút bất đắc dĩ. Xương độc phong bế hắn truy sát lộ tuyến, không có hành động thiếu suy nghĩ, lấy hiện tại nhục thân không có đạt tới bách độc bất xâm tình trạng. Hắn cầm quang đao trong lòng đột nhiên động một cái, giống là nghĩ đến cái gì. Một lát sau, một vệt kim quang đột nhiên bao phủ bề ngoài của hắn. Xem ra có thể được. Sở Nhạc âm thanh mang theo hưng phấn. Đây là tự nhiên hệ thiên phú đến giác tỉnh cảnh tự mang một loại năng lực, hắn phía trước tại trong thư tịch có hiểu qua. Thông qua kích phát nguyên lực bao trùm toàn thân, không biết có phải hay không là Sở Nhạc tại quang nguyên tố phía trên tiên phú không tồi, thử một lần liền thông. Hắn thử nghiệm dùng bao trùm kim quang ngón tay đi chạm đến độc tố. Quang nguyên tố bản thân liền có đủ nhất định làm sạch năng lực. TTT ngón tay tại chạm đến xương độc lúc phát ra một trận nhẹ vang lên, toát ra từng sợi khói xanh. Sở Nhạc tinh tế cảm thụ một cái, phát hiện không có vấn đề gì, thấy là có hiệu quả. Sở Nhạc động tác rất nhanh, nơi xa Nhân Diện Chu Tôn Sùng chưa hoàn toàn rời đi hắn ánh mắt. Sở Nhạc toàn thân bao phủ nhàn nhạt kim quang, đi về phía trước đến xương độc bên dưới, phát hiện không có bất kỳ cái gì khác thường phía sau. Quả quyết tăng nhanh bước chân hướng yêu thú chạy như bay. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha đầu này yêu thú. Phía trước kém chút chết tại nói nện mâu phía dưới. Thông qua huyễn đồng xa xa khóa chặt Nhân Diện Chu, tránh chó mất dấu. Đáng nhắc tới chính là hoàn mỹ thị cảm, mặc dù bây giờ chỉ có thể bao trùm chừng 200 thước. Thế nhưng nếu như chỉ là bao phủ phía trước cái nào đó vật thể lời nói, tại 2000 mét bên trong cũng có thể nhẹ nhõm khóa chặt, tựa như người bình thường con mắt đồng dạng, có thể căn cứ tiêu điểm tiến hành điều chỉnh. Đạt tới điều kiện này cần hai cái tiền đề. Một cái mắt trần có thể thấy, một cái khác là tia sáng ở giữa là giống nhau. Đánh cái so sánh, có hai cái lẫn nhau không liên quan dòng sông, quang nguyên tố chính là dòng sông bên trong nước. Sở Nhạc chính là một con sông bên trong cá. Trường hợp này bên dưới Sở Nhạc là không cách nào nhìn thấy khác một con sông nước tầm mắt. Chỉ có hai cái sông ở giữa có một đầu tương thông danh nước, làm cho hai cái nước sông liên kết. Sở Nhạc mới có thể nhìn thấy khác một dòng sông tầm mắt. Liên kết càng nhiều, nhìn liền càng rõ ràng. Tựa hồ theo giác tỉnh quang nguyên tố thiên phú, huyễn đồng đối tia sáng bắt giữ cùng vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên phú cùng huyễn đồng đạt tới 1+1 lớn hơn 2 trình độ. Đây là Sở Nhạc không có dự liệu được. Hiện đang hồi tưởng lại đến, mới phát hiện hoàn mỹ thị cảm không phải liền là đối tia sáng một loại vận dụng sao? Sở Nhạc có chút hậu chi hậu giác. Sở Nhạc tốc độ không giảm, Nhân Diện Chu mặc dù nhận chút tổn thương, thế nhưng tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Một lát sau Sở Nhạc đã lao ra xương động, tia sáng tốt hơn nhiều. Lúc này trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Triệu Lam Tâm thân ảnh. Sở Nhạc có chút cảm động, đoán chừng là vừa vặn bên này tạo thành động tĩnh quá lớn, Triệu Lam Tâm không yên tâm chính mình, mới một thân một mình chạy tới đây. Mà lúc này nàng tiến lên phương hướng chính thật vừa đúng lúc tại Nhân Diện Chu chạy trốn lộ tuyến bên trên. Sở Nhạc nhìn xem các nàng sắp gặp phải, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nhân Diện Chu sợ là một cái đối mặt liền có thể đánh bay Triệu Lam Tâm. Tại trở về tìm kiếm Sở Nhạc trên đường, Triệu Lam Tâm vừa vặn nhìn thấy cái này để người ta khó quên một màn. Lóe nhàn nhạt kim quang quang nguyên tố lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng chen chúc mà đi. Cùng tỷ tỷ nàng lúc trước giác tỉnh lúc cảnh tượng rất giống, thế nhưng cũng không có thanh thế lớn như vậy. Tạo thành như vậy động tĩnh sợ là cùng Sở Nhạc có quan hệ. Trong lòng không khỏi có chút bất tâm, Triệu Lam Tâm tăng nhanh bước chân hướng về quang nguyên tố tụ tập phương hướng vùng dậy đuổi theo. Ngay tại chạy nhanh, Triệu Lam Tâm đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn về phía trước hướng nàng trốn đến yêu thú, trong lúc nhất thời tay chân lạnh bước. Nhân diện Chu lúc này đồng dạng nhìn thấy phía trước tiểu nữ, nó nhớ lại Triệu Lam Tâm cùng Sở Nhạc là cùng một bọn. Nghĩ tới những thứ này không khỏi phẫn nộ đan sen, một cái nện mâu giống như bạc như rắn hướng Triệu Lam Tâm tát tới. Triệu Lam Tâm vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Lam Thế kiếm tại chỗ chấn bay, lúc này Triệu Lam Tâm đã kiệt lực, dù cho bản thân bị trọng thương yêu thú cũng không phải nàng hiện tại trạng thái có thể chống cự. Nện mâu tốc độ không giảm, tiếp tục hướng ngực đâm vào, cái này một kích nhất định phải được. Tại Triệu Lam Tâm sắp cùng Nhân Diện Chu gặp nhau thời điểm, Sở Nhạc liền buộc phát toàn bộ nguyên lực hướng Nhân Diện Chu phóng đi. Nhanh, Sở Nhạc nội tâm sốt ruột. Mắt thấy Triệu Lam Tâm sắp tiêu hương ngọc vẫn, Huyền Đồng tựa như cảm giác được Sở Nhạc ý nghĩ, xoay tròn độ càng nhanh. Sở Nhạc suy nghĩ khẽ động, tính toán thông qua Huyền Đồng khống chế trên thân nguyên lực. Nguyên bản kim quang nhàn nhạt có chút nồng đậm một ít, tốc độ vậy mà lại để cao mấy phần. Băng lãnh nền mâu tại khoảng cách Triệu Lam Tâm lực không đến một cái nắm đấm khoảng cách thời điểm, một vệt kim quang từ đằng xa mà đến vạch phá bầu trời, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới xé vỡ thành hai mảnh đồng dạng, một cái liền lấp đầy Triệu Lam Tâm toàn bộ tầm mắt. Một đạo hàn mang trực tiếp xuyên thủng Nhân Diện Chu toàn bộ đầu, tại chỗ tử vong. Nhân Diện Chu tại Sở Nhạc tới gần phía trước liền đã cảm giác được, nhưng là không quan tâm, tính toán một mạng đổi một mạng. Nó phát hiện lần này thương thế quá mức nghiêm trọng. Tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía trong rừng rậm sợ là khó mà sống sót, trong tuyệt vọng làm ra loại này lựa chọn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Sở Nhạc nhanh một bước. Nhân Diện Chu thân thể mất đi khí lực chống đỡ, thân thể chậm rãi nện rơi trên mặt đất, nhấc lên một đám bụi trần. Giải quyết xong yêu thú, Sở Nhạc mới nhìn hướng trận mắt hốc mồm Triệu Lam Tâm. Có chút ra vẻ nhẹ nhõm nói, ta lại cứu ngươi một lần. Triệu Lam Tâm sẽ trở về tìm hắn, đây là Sở Nhạc không nghĩ tới. Nàng nghĩ mà sợ vỗ vô ngực, nghe đến Sở Nhạc lời nói mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi thức tỉnh. Triệu Lam Tâm lúc này chú ý tới Sở Nhạc bên ngoài thân kim quang nhàn nhạt, vòng quanh Sở Nhạc dạo qua một vòng tò mò hỏi. Sở Nhạc dương lên cái cằm, cười không nói. Nhân Diện Chu đã chết, nơi này đã không có nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển hí kịch tính như vậy. Hắn hiện tại mới có điểm sống sót sau hai nạn cảm khái. Nếu là hai đầu yêu thú cách gần đó một điểm, hoặc là không có đột phá thành công, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy Sở Nhạc có chút dáng vẻ đắc ý, không khỏi cho hắn một quyền. Lúc này từng đạo lóe ra tinh quang giống như là nhận đến hấp dẫn đồng dạng, hướng về Sở Nhạc chen chúc mà đi. Sở Nhạc phát giác được động tĩnh, vội vàng quay đầu, giả vờ đi đảo lấy nguyên tinh. Thực tế là hấp thu năng lượng. Hắn tại chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Triệu Lam Tâm thời điểm liền mở ra huyễn hình thuật, cũng không phải không tin được Triệu Lam Tâm, chỉ là tiết kiệm một chút phiền toái không cần thiết. Từng đạo năng lượng bàng bạc bắt đầu tràn vào huyễn đồng bên trong. Mỗi đến lúc này Sở Nhạc đều rất hưởng thụ, trải nghiệm đồng lực tăng lên cảm giác. Một lát sau, năng lượng hấp thu xong, giang giác huyễn đồng truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Đồng hoàn bên trong tinh vân quang mang đại thịnh, huyễn đồng tam chuyển. Sở Nhạc đắm chìm tại đột phá trong vui sướng. Tại đồng hoàn bên trong, chín chi nụ hoa giờ phút này có ba cái nụ hoa nở rộ ra, long lánh lang quang, có tam giác thế, so sánh nhị chuyển thời điểm hình thái lập tức liền lập thể rất nhiều. Thoáng thử một chút, hoàn mỹ thị cảm đã đạt tới 400 mét có dư. Tại cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều chạy không thoát đôi mắt này nhìn chăm chú. So sánh nhị chuyển, động lực cùng thị cảm đều tăng lên gấp đôi có dư. Theo khoảng cách tăng lên, có thể quan sát được chi tiết cùng theo đó tăng cường. Sở Nhạc lúc này đột nhiên có thể mơ hồ thấy được không gian bên trong sinh động quang nguyên tố, có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc một hồi lâu, Sở Nhạc suy đoán, cùng chính mình giác tỉnh thiên phú có lẽ có nhất định quan hệ. Lúc này, trong đầu tinh hà bí điện lóe lên một cái, tựa hồ lại nhiều một chút đồ vật, hấp dẫn lấy Sở Nhạc chú ý chương 9, khống vật thuật chương 9, khống vật thuật. Sở Nhạc đại khái nhìn lướt qua bí điện bên trong nhiều ra đến nội dung. Lực chú ý tại khống vật thuật bên trên ngừng lại, phát hiện bên trong nhiều phương pháp tu luyện. Phía trước còn không nhìn thấy nội dung. Đây là bí điện bên trong cái thứ hai có phương pháp tu luyện đồng thuật. Phía trước huyễn hình thuật Sở Nhạc hiện nay chỉ tu luyện đến nhập môn. Thông qua huyễn đồng đến không chế xung quanh tia sáng, đến thực hiện ẩn nấp hai mắt đặc thù hiệu quả. Tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể hoàn toàn đạt tới ẩn thân hiệu quả. Sở Nhạc lực chú ý lập tức bị khống vật thuật nội dung bên trong hấp dẫn. Thông qua đồng lực tại vật thể bên trên lưu lại tiêu ký đến khống chế vật thể tiến hành di động. Tu luyện tới nhập môn có thể khống chế vật đả thương người. Luyện tới hậu kỳ thậm chí có thể bàn sơn đảo hải. Thoạt nhìn là một môn thập phần cường đại thuật pháp. Loại này hiệu quả có chút cùng loại tinh thần thiên phú bên trong niệm lực sư thiên phú. Niệm lực sư là một cái 10 phần cường thế thiên phú. Thường thường giết người ở ngoài ngàn dặm, khó lòng phòng bị. Đến cuối cùng có thể khống chế đa dạng vũ khí, thậm chí có thể rời núi ngược lại. Thuộc về đứng đầu nhất thiên phú liệt kê. Sở Nhạc nhìn xong nội dung, em chút nhịn không được tại chỗ cẩn thận nghiên cứu một phen. Rất bình tĩnh cúi người đi lấy đi đầu này Nhân Diện Chu bên trong nguyên tinh. Nguyên lực nhẹ nhàng chấn động, bỏ đi rơi nguyên tinh mặt ngoài vết bẩn. Sở Nhạc xóc xóc trong tay hòn đá màu đen, hắc ám nguyên tố nồng đậm, so trước đó viên kia chất lượng tốt hơn không ít. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, chính mình nguyên lực cảnh giới, động lực tầng cấp đều được đến đột phá. Còn thu hoạch được một cái thoạt nhìn rất là cường đại bí thuật. Nhất ẩm nhất chắc đều là do trời định, Sở Nhạc cảm khái. Thấy được bên cạnh Triệu Lam Tâm đang tò mò nhìn xem trong tay hắn nguyên tinh, khóe miệng bén lên nói, "Làm sao, Triệu đại tiểu thư, chưa từng thấy loại này thuộc tính nguyên tinh. Triệu Lam Tâm buông tay có chút bất đắc dĩ, xác thực không có, ta hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng vì cái gì tại chỗ này đụng phải bọn họ. Hắc ám nguyên tố yêu thú tại mảnh đất này khu cũng ít khi thấy, không hiểu vì sao lại ở vòng ngoài đụng phải như thế quỷ dị yêu thú. Đây cũng là Sở Nhạc đồng dạng hiếu kỳ địa phương. Thương thế của ngươi thế nào? Sở Nhạc nhìn xem thương thế không nhẹ Triệu Lam Tâm quan tâm nói. Gặp phải hai lần nhân diện chu tập kích, Triệu Lam Tâm nhận đến nội thương không nhẹ, lại là một đường bốn ba. Thời khắc này sắc mặt đã thoáng có chút ảm đạm. Triệu Lam Tâm không để ý khẽ lắc đầu, ta còn tốt, tính dưỡng một đoạn thời gian có lẽ liền tốt. Nàng chủ phải bị là nội thương, trừ bàn tay có chút bị thương ngoài ra, mặt khác ngược lại cũng không có cái gì vết thương. Tốt tại không có chúng động, không phải vậy sẽ phiền phức rất nhiều. Sở Nhạc chú ý tới Triệu Lam Tâm hai tay có chút giữ tợn vết thương, trong lòng hơi động. Đưa tay cho ta. Hắn nhớ tới quang nguyên tố có đủ nhất định hiệu quả trị liệu. Chính dễ dàng thử xem. Hắn vừa vặn đột phá đến giác tỉnh cảnh khôi phục 7-8 phần, trải qua một tràng truy đuổi chiến, cưỡng ép tăng tốc, nguyên lực tiêu hao không ít, hiện tại ngược lại là còn sót lại 3-4 thành tả hữu. Tốt tại hiện tại vị trí cũng là an toàn. Làm gì? Triệu Lam Tâm hoài nghi nhìn thoáng qua Sở Nhạc, xuất phát từ tín nhiệm vẫn là đưa ra nàng cái kia trắng non nà tay nhỏ. Sở Nhạc không để ý tới nàng, chậm rãi nâng lên tay trái, trong khoảnh khắc trong tay tỏa ra chói mắt kỳ quang. Sở Nhạc cảm giác trong tay có đủ tính công kích quang nguyên tố, cảm giác hình như không đối. Dạng này trạng thái có lẽ không có cách nào đưa đến điều trị hiệu quả, hẳn là rất ôn hòa mới đối. Hắn suy nghĩ, nếm thử để trong tay quang nguyên tố thay đổi đến nhu hòa, hoặc là Sở Nhạc phương diện này tiên phu thật sự không tệ. Thử mấy lần, trong tay kim quang vậy mà thật chậm rãi nhu hòa. Ngón tay hơi cong, Sở Nhạc cảm thụ được trong tay dần dần biến hóa quang nguyên tố, ôn hòa xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến. Hắn đối quang nguyên tố lý giải tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần. Sở Nhạc đem tản ra ấm áp tia sáng bên trái tay nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Lam Tâm vết thương chồng chất tay nhỏ. Ngươi tất nhiên giác tỉnh chính là quang nguyên tố thiên phú. Triệu Lam Tâm nhìn xem Sở Nhạc động tác, nhịn không được kinh ngạc nói. Mặc dù sớm có suy đoán, lúc này trải nghiệm trong tay truyền đến cảm thụ mới có thể nghiệm chứng. Sở Nhạc cười không nói. Triệu Lam Tâm có chút ghen tị. Đây chính là tự nhiên hệ thiên phú. Mặc dù không phải lực sát thương tối cường cái kia mấy loại, nhưng nói thế nào cũng là tự nhiên hệ thiên phú. Đã coi như là tương đối cường thế danh sách. Nàng thân tỷ chính là tự nhiên hệ bên trong hỏa nguyên tố thiên phú. Thực lực 10 phần đáng sợ. Miệng vết thương xúc cảm khác thường đem nàng lên 9 tầng mây tâm tư kéo lại. Đây là nàng lần thứ nhất thể nghiệm quang nguyên tố điều trị. Trong ấn tượng của nàng, quang nguyên tố mặc dù không phải tại tự nhiên hệ thiên phú bên trong tối cường, nhưng cũng là hi hữu. Tại Long Vân Thành bên trong tựa hồ chưa nghe nói qua có ai giác tỉnh chính là quang nguyên tố. Từng đợt cảm giác tê dại không ngừng truyền đến. Triệu Lam Tâm không thể nói rõ dễ chịu, nhưng cũng sẽ không khó chịu. Không đến một lát liền cảm giác trong tay vết thương hình như đã không thế nào đau. Nhìn xem Triệu Lam Tâm trong tay thương thế có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, chứng thực Sở Nhạc suy đoán. Quang nguyên tố có đủ hiệu quả trị liệu so hắn trong tưởng tượng hiệu quả tốt bên trên một chút. Đối nguyên lực tiêu hao cũng không phải rất nhiều. Phát hiện không có vấn đề gì phía sau, chuẩn bị thử xem điều trị nội thương, nhìn xem hiệu quả làm sao. Triệu Lam Tâm lần này chịu tổn thương cũng không có nàng nói nhẹ như vậy, không có khôi phục tốt, sợ là sẽ phải lưu lại ám thương. Dạng này đối tu luyện về sau sẽ có nhất định ảnh hưởng, càng sớm điều trị càng tốt. Ta hiện tại bắt đầu thử nghiệm điều trị nội thương của ngươi. Sở Nhạc đối với Triệu Lam Tâm nói. Thấy nàng không có gì phản ứng, liền bắt đầu cẩn thận đem quang nguyên tố bắt đầu hướng Triệu Lam Tâm thân thể di động, đồng thời lén lút mở ra huyễn đồng. Dù sao hiện tại muốn trị liệu chính là Triệu Lam Tâm nội thương, không giống cánh tay đơn giản như vậy, phải luôn luôn quan sát, vạn nhất xảy ra tình huống gì có thể kịp thời đình chỉ. Sở Nhạc biểu lộ trịnh trọng, nghiêm túc chú ý quang nguyên tố đối Triệu Lam Tâm sinh ra biến hóa. Nhu hòa kim quang bắt đầu lan tràn đến Triệu Lam Tâm toàn bộ thân hình, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn cảm giác động lực tựa như dung nhập tại nguyên tố bên trong, dần dần có thể nhìn thấy Triệu Lam Tâm toàn bộ thân thể tình hình. Một cái lập thể thân thể phản chiếu tại Sở Nhạc trong con mắt. Triệu Lam Tâm y phục dần dần trong suốt, có thể thấy rõ ràng trắng như tuyết thân thể. Lại sau đó là trong cơ thể. Sở Nhạc đột nhiên giật mình, loại này đột nhiên biến hóa để hắn bất ngờ, biểu lộ có chút cổ quái, cái mũi có chút phát nhiệt. Hắn cũng là vừa bạn biết được động lực cùng mình quang nguyên tố thiên phú nguyên lực kết hợp còn có phương diện này tác dụng. Sở Nhạc suy đoán hẳn là động lực thông qua nguyên lực làm môi giới nhìn thấy tất cả những thứ này. Vội vàng đem lực chú ý tập trung ở Triệu Lam Tâm thụ thương khu vực, tự dưỡng vết thương. Sở Nhạc không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Trong đầu lại không tự giác nhớ tới vừa bạn cái kia mảnh phong cảnh. Triệu Lam Tâm tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng đã hiển lộ ra duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương khí chất. Tại Long Vận Thành cũng là rất được đại tân sinh chú mục nhân vật. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Tiếp qua mấy năm sợ là sẽ không thua hắn tỷ tỷ Triệu Nguyệt Thanh. Sở Nhạc nhịn không được nhìn một chút Triệu Lam Tâm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phát hiện không có gì khác thường, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở điều trị phía trên. Thời khắc này Triệu Lam Tâm cũng không có phát hiện mình bị thiệt lớn, đang đắm chìm tại loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong, tựa như tại ngâm tại nóng hổi trong ôn tuyền đồng dạng, chóng mặt hết sức thoải mái. Chương 10, điều trị chương 10, điều trị Sở Nhạc thông qua Triệu Lam Tâm trong cơ thể quang nguyên tố thông suốt trình độ cùng rực rỡ đến phán đoán cụ thể là bộ vị nào thụ thương. Đồng dạng không xuân sẻ địa phương sẽ có tụ huyết, quang nguyên tố đem đối ứng cũng sẽ đứt quãng một chút. Kết hợp hắn huyễn đồng quan sát kết quả được đi ra kết luận, có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Mặc dù hắn đối điều trị cũng không phải rất lành nghề, nhưng ai kêu hắn năng lực tổng hợp vừa vặn như thế thích hợp đâu. Sở Nhạc ổn tâm thần, tiếp tục tỉ mỉ tra xét Triệu Lam Tâm thân thụ đến nội thương. Nhất về sau phát hiện, Triệu Lam Tâm chủ yếu nội thương chủ yếu ở bên trái ngực phụ cận. Phát hiện vị trí phía sau, Sở Nhạc khống chế nguyên lực hướng về thụ thương tụ tập, tránh cho không cần thiết lãng phí. Dù sao hắn hiện tại nguyên lực đã không nhiều. Triệu Lam Tâm chỉ cảm thấy chỗ ngực tê tê dại dại, chính một chút xíu thương vật, không giống vừa rồi như vậy ngực khó chịu. Điều trị không có thật lâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng mở hai mắt thật to nhìn xem Sở Nhạc, không nghĩ tới quang nguyên tố điều trị hiệu quả tốt như vậy. Cảm giác thế nào? Sở Nhạc có chút không được tự nhiên nhìn hướng Triệu Lam Tâm hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Triệu Lam Tâm đồng thời không có phát giác Sở Nhạc khác thường, liền vội vàng gật đầu nói. Lúc đầu theo nàng thương thế, sợ là phải tĩnh dưỡng nửa tháng, hiện tại điều trị phía sau có lẽ 3-4 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. A so với trước kia bị thủy nguyên tố điều trị hiệu quả tốt giống cũng cứ như vậy. Triệu Lam Tâm âm thầm so sánh một chút. Nghe đến trả lời khẳng định, Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thu hồi tự thân nguyên lực, điều trị bộ vị tương đối mẫn cảm một chút. Mặc dù Sở Nhạc cực lực không chế, thế nhưng khó tránh khỏi sinh ra một chút mơ màng. Hắn hiện tại mới phát hiện Triệu Lam Tâm hiện tại đã có loại nhà bên có nữ mới trưởng thành cảm giác, phía trước đều không có nghĩ tới phương diện này. Phát giác được trong cơ thể nguyên lực đã còn lại không đến 2 thành, nhìn đến loại này phương thức trị liệu vẫn là tiêu hao rất lớn. Hiện tại còn tại Tử Vân Sơn mạch biên giới, không phải là tuyệt đối an toàn, vẫn là muốn giữ lại một chút nguyên lực, để phòng một chút đột phát tình hình. Triệu Lam Tâm thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, chờ đến địa phương an toàn, khôi phục nguyên lực lại hơi củng cố mấy lần có lẽ là được rồi. Người cái kia hai vị tộc huynh đâu? Sở Nhạc thu hồi tâm tư khác, hướng Triệu Lam Tâm hỏi. Triệu Lam Tâm nghe đến Sở Nhạc tra hỏi, thẻ lưỡi, kém chút đem hai cái huynh trưởng quên đến không còn một mảnh. Vội vàng trong lòng nói xin lỗi. Bọn họ bị ta thu xếp ở bên ngoài một chút xíu, có lẽ không có gì nguy hiểm. Triệu Lam Tâm có chút chột dạ nói. Lúc đó tâm tư đều tại Sở Nhạc bên này, sự cấp toàn quyền, cũng liền không có cách nào an bài rất thỏa đáng. Triệu Lam Tâm cảm thấy về tình về lý nàng đều có lẽ đuổi trở về một chuyến, không thể như vậy không quan tâm chạy trốn. Dạng này sẽ có vẻ rất không có nghĩa khí. Triệu Lam Tâm nghĩ như vậy. Sở Nhạc nhìn xem Triệu Lam Tâm phản ứng, lúc này mới có chút hậu chi hậu giác. Nhớ tới nàng không để ý tự thân an nguy thì trở lại chi viện chính mình. Mặc dù là Sở Nhạc trước cứu nàng, thế nhưng trong lòng vẫn là ấm một cái. Đi, đi tìm bọn họ. Sở Nhạc có chút không yên tâm. Còn sớm điểm tìm tới bọn họ, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tử Vân Sơn mạch cực kỳ rộng lớn, yêu thú đông đảo, trong truyền thuyết thậm chí có cựu giai yêu thú sinh hoạt ở trong dãy núi bộ. Vẫn là sớm một chút chuyển hợp lại cùng nhau tương đối tốt. Triệu Lam Tâm nghe vậy gật đầu, mang theo Sở Nhạc hướng một cái phương hướng đi đến. Sở Nhạc vừa đi theo Triệu Lam Tâm một bên yên lặng khôi phục nguyên lực. Tốt tại khoảng cách không xa, một lát sau liền tìm được Triệu Ly cùng Triệu Thiên Hà. Hai người lúc này cũng ngay tại nắm chặt khôi phục nguyên lực, Triệu Lam Tâm đã đi đến có hơi lâu, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, trong lòng rất là sốt ruột. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ không có cách nào cùng tộc nhân bàn giao. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghe đến tiếng bước chân. Liên vội ngẩng đầu, thấy là Sở Nhạc cùng Triệu Lam Tâm đi tới. Mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Nhạc hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Đồng thời không để lại dấu vết nhìn xuống Triệu Ly chống rông ống tay áo, không khỏi thở dài. Tại giai đoạn này, chịu cái này trọng thương, sợ là tu vi rất khó tiến thêm một bước. Trừ phi có kỳ chân dị bảo, không phải vậy rất khó phục hồi như cũ. Theo năng lực hiện tại của hắn cũng làm không được tay cụt trọng sinh hiệu quả. Chúng ta trước về Long Vận Thành a. Nhìn thấy bọn họ đã có thể đi lại, Triệu Lam Tâm liền hỏi. Đây cũng là nàng cùng Sở Nhạc thương lượng qua kết quả, lấy hiện tại trạng thái chỉ có thể về thành trước. Sở Nhạc đi ra cũng có chút lâu dài, là thời điểm trở về chuẩn bị một chút, chưa tới nửa năm thời gian Tiên Nguyên Học Viện sơ tuyển. Hiện tại mới vừa đột phá đến giáp tình cảnh, rất cần tìm địa phương an toàn vững chắc một cái cảnh giới. Triệu Ly nghe xong trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Từ khi tay cụt về sau, liền thay đổi đến có chút tiến tĩnh, tựa hồ đối với về sau vận mệnh có một chút dự phán. Đến nguyên sơ cảnh, liền tính gãy tay, kịp thời trị liệu sinh mệnh an toàn không có vấn đề gì lớn. Triệu Thiên Hà cũng ý kiến gì? Vài ngày sau, bốn đạo thân ảnh đứng tại Long Vân Thành phía trước. Cửa thành sừng sững, từng cái to lớn tảng đá dựng thành một mảnh mênh mông vô bờ cao ngất tường thành, phản phất là một tòa ngủ say cự thú, tràn đầy lịch sử nặng nề khí tức. Sở Nhạc có chút suy nghĩ xuất thần. Lần này đi ra ngoài lịch luyện mặc dù thời gian không dài, lại lần nữa về tới đây Sở Nhạc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là nguyên lực cảnh giới từ nhất giai nguyên sơ cảnh đạt tới nhị giai giáp tình cảnh, đồng thời giáp tình quang nguyên tố thiên phú, đao pháp cũng từ nhập môn tiến vào tiểu thành cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là huyết đồng, Sở Nhạc có dự cảm cái này chính là hắn sau này chỗ dựa lớn nhất. Mặc dù bây giờ đối với chiến đấu tăng thêm không phải rất rõ ràng, thế nhưng Sở Nhạc đối với cái này có rất lớn lòng tin. Từ cái này mấy lần nguy cơ đã chứng minh huyễn đồng tác dụng trọng yếu. Nếu là không có huyễn đồng, Sở Nhạc cảm thấy có thể liền con thứ nhất nhân diện chu đều không có cách nào thuận lợi chém giết. Hắn có thể tại nguyên sơ cảnh chống lại nhân diện chu, chủ yếu liền là dựa vào huyễn đồng bắt được động tác của nó, mới có thể biến nguy thành an. Không phải vậy lấy hắn lúc đó thân pháp, có thể không ra mấy hiệp trên thân liền bị đâm đầy lỗ máu. Là dựa vào huyễn đồng mới luôn cuống tay chân tránh thoát lần lượt lăng lệ công kích. Sở Nhạc tại cái này mấy lần chiến đấu bên trong cảm nhận được tự thân thân pháp yếu kém, lần này trở về phải nắm chặt đối với phương diện này huấn luyện, không thể quá dựa vào huyễn đồng. Làm thân pháp cùng bên địch công kích kém quá nhiều lời nói, liền tính con mắt có thể nhìn thấy, thân thể chỉ sợ cũng không có cách nào đuổi theo. Muốn tránh cho xuất hiện loại này quẫn bách tình huống xuất hiện, cho nên trên thân pháp muốn nhiều hoa một chút tâm tư, trở thành ưu thế của mình. Lại phối hợp huyễn đồng đạt tới 1+1 lớn hơn 2 trình độ. Triệu Lam Tâm ba người trên mặt cũng khó nén vẻ mặt hưng phấn, tại Sở Nhạc trị liệu xong, ba người thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đặc biệt là Triệu Lam tâm cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, dù sao nàng thụ thương là nhẹ nhất. Đáng nhắc tới chính là trải qua lần thứ nhất cho Triệu Lam tâm điều trị phía sau, Sở Nhạc đã không cần mở ra huyễn cảnh phối hợp. Hắn đã biết Triệu Lam tâm vị trí vết thương cùng quang nguyên tố điều trị phương thức, tránh cho không cần thiết xấu hổ. Về sau Sở Nhạc phát hiện chỉ dựa vào nguyên lực lời nói cũng có thể cảm giác được vị trí vết thương. Mặc dù không có cách nào giống mở ra huyễn đồng lúc như vậy cụ tượng hóa, thế nhưng đã đầy đủ sử dụng. Chương 11, mới gặp Sở Nhạc dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng quang nguyên tố điều trị, xuất phát từ cẩn thận mới nghĩ hết biện pháp lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại liền không cần như vậy rườm rà. Cũng là cân nhắc đến mỗi lần điều trị đều mở ra huyễn đồng lời nói, dễ dàng lộ ra sơ hở. Hắn cũng không xác định có thể hay không dựa vào huyễn hình thuật bí thuật lừa qua càng cao cấp bậc hoặc là cảm giác hệ nguyên giả, tránh cho phiền toái không cần thiết. Chờ thật có cần tại mở ra cũng không muộn. Đi ngang qua mấy ngày nay đối ba người điều trị phía sau, Sở Nhạc đối quang nguyên tố khống chế tinh tiến rất nhiều. Nhìn hướng có chút hưng phấn ba người, mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn tâm tình. Đi thôi. Sở Nhạc hướng bọn họ nói. Triệu Lam tâm ba người gật đầu đáp lại. Hẹn xong ngày sau lại tụ họp, liền riêng phần mình chạy về phía chính mình gia tộc. Sở Nhạc có chút chờ mong, không biết phụ mẫu đại ca bọn họ biết chính mình đột phá đến giác tỉnh cảnh cao hứng biết bao nhiêu. Về nhà lần này chủ yếu là trước tìm một chỗ yên tĩnh chỗ kín, nghiên cứu một phen khống mật thuật. Luyện tập sợ là động tĩnh cũng nhỏ, vẫn là muốn tránh cho bị người ta biết. Nếu như có thể thành công học được lời nói không chừng có thể trở thành đòn sát thủ. Cuối cùng là tuyển chọn một môn thích hợp thân pháp của mình, thật tốt tăng lên một cái. Sở Nhạc đứng tại Sở gia lãnh địa trước mặt. Đại môn bằng đồng khảm sắt xê, lộng lẫy mà trang trọng, mỗi một chỗ điêu khắc đều lộ ra quý tộc tôn quý cùng uy nghiêm. Xem như Long Vận Thành một trong tam đại gia tộc tự nhiên có thuộc về mình nội tình. Sở Nhạc nhìn xem đứng ở cửa hai hàng chỉnh tề các cổng, không khỏi sửng sở. Hắn nhớ tới trước đây hình như cũng không có tình cảnh lớn như vậy. Không phải là có tiếp đãi cái gì khách quý. Nhị công tử trở về. Mắt sắc gác cổng nhìn thấy Sở Nhạc đến gần, vội vàng hướng hắn ôm quyền. Liền la hét hướng trong phủ chạy đi hồi báo. Sở Nhạc cười cười hướng bọn họ nhẹ gật đầu, liền đi vào bên trong. Xem ra lần này ra ngoài là có hơi lâu, không phải vậy gác cổng không phải là như vậy phản ứng. Tất nhiên là được đến gia chủ chỉ thị. Vào sau khi nhập môn, bên trong đình viện mười phần rộng lớn, cây xanh râm mát, nhàn nhạt hương hoa xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sở Nhạc cuối cùng về đến nhà. Dù sao tại chỗ này sinh sống mười mấy năm, có rất sâu tình cảm, tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi xuyên qua đình viện, chuẩn bị trước đi gặp một cái gia chủ, cũng chính là Sở Nhạc phụ thân Sở Dương, cho hắn biết chính mình đột phá thông tin. Trong lòng suy nghĩ sự tình, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, để Sở Nhạc dừng lại bước chân. Phía trước là nhị thúc, đi theo phía sau thiếu nữ cùng lão hầu. Sở Nhạc lực chú ý lập tức bị thiếu nữ trước mắt hấp dẫn. Thiếu nữ mặc một thân váy trắng, khuôn mặt trắng non như tuyết, thuần khiết mà không tì vết. Mày như sa lông mày, sống mũi thẳng, đường cong tốt đẹp. Ánh mắt u lan mà trong suốt, tản ra lạnh lạnh mà mê người khí chất. Thoạt nhìn rất là lạ mặt. Sở Nhạc suy đoán hẳn là địa phương khác tới. Giống kinh diễm như vậy nữ tử nếu như gặp qua lời nói, Sở Nhạc khẳng định là có ấn tượng. Nhạc Nhi, ngươi cuối cùng trở về rồi. Nhị thúc Sở Vân nhìn thấy Sở Nhạc, biểu lộ kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng Sở Nhạc đã đi ra thật lâu. Là, nhị thúc, ta mới từ Tử Vân Sơn mạch trở về. Sở Nhạc liền vội cung kính trả lời. Thiếu nữ áo trắng nghe đến Sở Nhạc trả lời ngược lại là ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc một cái. Chính hảo đại ca cùng Sở Phong đều trong điện, ngươi đi đi. Ta mang theo Thẩm tiểu thư bọn họ an dừng một cái. Sở Vân vô vô Sở Nhạc bả vai nói. Tốt. Sở Nhạc đáp. Có khách tại, cũng không dừng lại lâu. Hướng chủ điện đi đến. Không nghĩ tới cha cùng đại ca vừa vặn đều tại. Sợ không phải cùng trước mắt hai vị này có quan hệ gì à? Sở Nhạc vừa đi vừa nghĩ. Sở ra, trống trải phòng khách bên trong, giờ phút này hơi có vẻ có chút tiến tĩnh. Phong Nhi, ngươi cảm giác cho các nàng lần này trước đến có mục đích gì? Ngồi tại chủ vị Sở Dương nhìn hướng Sở Phong. Sở Phong nghe vậy cúi đầu trầm tư, ngón tay một hạ một chút có tiết tấu đập chuôi nắm. Có thể làm phiền đế đô bên kia đích thân ngàn dặm đưa tin tới, bảo chúng ta nhất định muốn chiêu đãi tốt mấy vị quý khách này, trịnh trọng như vậy, xem ra thân phận của các nàng sợ là không bình thường. Sở Phong nói, ta vừa rồi thăm dò một phen, cũng không có vật gì có giá trị. Các nàng chỉ là yêu cầu tại chỗ này mượn ở vài ngày lời nói, chúng ta vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Sở Dương nhẹ gật đầu, Thẩm tiểu thư bên cạnh lão hầu kia thực lực không đơn giản, tu vi khả năng cùng ta ngang nhau. Sở Phong nghe vậy giật mình, không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn giống người hầu lão hầu lại có thực lực mạnh như vậy. Chính đang suy tư, đột nhiên ngoài cửa chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Sở Dương nhíu nhíu mày, đồng dạng không có chuyện trọng yếu là không biết cái này thời điểm quấy rầy bọn họ. Lập tức để hộ vệ đi vào. Tộc trưởng, nhị công tử trở về. Hộ vệ vội vàng đẩy cửa ra, thở hồng hộc nói, Nhạc Nhi trở về. Nghe đến hộ vệ thông tin, hai người chấn động, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhị đệ đi ra sợ là gần một tháng a không biết tu vi thế nào. Sở Phong cười đứng dậy. Nhắc tới, Sở Nhạc cơ bản cũng là Sở Phong nuôi lớn. Hai người quan hệ rất tốt. Mau đem nhị công tử kêu đến, nói với hắn ta có việc tìm hắn. Sở Dương đối hộ vệ nói. Cha, đại ca, ta trở về. Không cần Sở Dương nói xong, cửa ra vào liền đi vào một thiếu niên. Thiếu niên nụ cười ánh mặt trời, chính cười nhẹ nhàng hướng lấy bọn hắn hành lễ, chính là Sở Nhạc. Thấy rõ người tới, Sở Dương cũng là mặt lộ ý cười hướng đi Sở Nhạc. Trở về liền tốt, lần này vì sao lâu như vậy mới trở về, cũng không biết tìm người hướng trong tộc mang cái thông tin. Đang lúc nói chuyện, Sở Dương từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra một hồi Sở Nhạc có bị thương hay không. Đây không phải là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sở Nhạc cười hắc hắc, đồng dạng đi ra lịch luyện, nếu như đi ra thật lâu lời nói đều sẽ trước thời hạn thông báo bọn họ. Không giống lần này lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Sở Dương kém chút đều muốn phái người ra đi tìm. Người đột phá. Một bên đại ca Sở Phong lúc này phát giác Sở Nhạc khí tức hình như mạnh lên không ít, không xác định hỏi. Đúng vậy a, lần này đột phá cũng không dễ dàng. Sở Nhạc mỉm cười gật đầu nói. Không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, Sở Nhạc liền đem gần nhất phát sinh sự tình 1 năm 1 mười êm hay nói, trừ Huyễn Đồng sự tình thoáng che giấu. Chuyện này vẫn là trước đừng nói cho những người khác cho thỏa đáng, để tránh dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết. Sở Nhạc khắc sâu minh bạch, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối an toàn. Nghe lấy Sở Nhạc tự thuật, Sở Dương hai người biểu lộ trong lúc nhất thời cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới khoảng thời gian này Sở Nhạc kinh lịch sự tình như vậy quanh co. Nghe đến Sở Nhạc hai lần đem Triệu Lam Tâm từ nhân diện chu trong tay cứu, mặc dù nói hời hợt, hai người vẫn là một trận hãi hùng kết vía. Mặc dù giờ phút này Sở Nhạc đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt bọn hắn, Sở Dương vẫn là không nhịn được nói Sở Nhạc vài câu. Khi đó Sở Nhạc còn không có đột phá, lấy nguyên sơ cảnh đi đối chiến nhị giai nhân diện chu có thể là 10 phần hành động mạo hiểm. Triệu gia lần này có thể là thiếu ta cái này nhị đệ một cái ân tình to lớn. Sở Phong nhìn xem Sở Nhạc lặng yên suy nghĩ. Chương 12, Tàng Thư Các chương 12, Tàng Thư Các nghe đến Sở Nhạc tại nguyên sơ cảnh, đạo pháp liền đột phá đến tiểu thành cảnh giới thông tin. Sở Phong không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn. Lập tức sáng tỏ thông suốt, hắn còn nghi hoặc nhất giai nguyên giả làm sao làm được có thể cùng nhị giai nhân diện chu của nhau. Hiện tại liền nói thông được, có thể tại nguyên sơ cảnh đao pháp liền tu luyện tới tiểu thành cảnh giới thật không đơn giản. Nguyên sơ cảnh lúc này ngộ tính tương đối thấp hơn, mà còn nguyên lực cũng ít, rất khó chống đỡ đại lượng kỹ pháp tu luyện, độ khó lớn rất nhiều. Có thể tại giai đoạn này đạt tới tiểu thành đủ để chứng minh một vài vấn đề. Bình thường đạt tới giác tỉnh cảnh mới sẽ ở phương diện này bỏ công sức, nguyên giả sẽ theo cảnh giới đề cao, nguyên lực, thể lực cùng ngộ tính cũng sẽ tùy theo đề cao. Đặc biệt là thức tỉnh một chút thích hợp thiên phú, càng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Giữa hai bên tu luyện độ khó khác biệt rất lớn. Có thể tại nguyên sơ cảnh làm đến trình độ này, tại toàn bộ Long Vận Thành đều là thiêu đốt tay có thể đến được. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới Nhạc Nhi ngươi vậy mà giác tỉnh quang nguyên tố, trở thành một tên nguyên tố sư. Nghe đến Sở Nhạc giác tỉnh thiên phú, Sở Dương hết sức cao hứng. Cho chúng ta nhìn xem. Sở Phong có chút chờ mong, vội vàng để Sở Nhạc hiện ra một phen. Đây chính là hiếm có tự nhiên hệ thiên phú. Tại toàn cả gia tộc bên trong có thể giác tỉnh tự nhiên hệ thiên phú nguyên giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên giả tại không có sử dụng dưới tình huống bình thường là nhìn không ra giác tỉnh chính là cái gì thiên phú. Tại Sở Phong trong ấn tượng chưa từng gặp qua người nào thức tỉnh quang nguyên tố, thuộc về tương đối yêu thích thiên phú. Sở Nhạc cũng không chối từ, loại này thiên phú biểu hiện hình thức giấu cũng là không che giấu nổi. Trong lòng hơi động, Sở Nhạc chậm rãi nâng tay phải lên, một vệt kim quang đột nhiên từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Kim quang từ một điểm sáng chậm rãi hướng bên ngoài mở rộng tạo thành một cái lớn chừng quả đấm trùng sáng, tỏa ra chói mắt sát thái. Mặc dù là tại ban ngày, nhưng cho Sở Dương hai người cảm giác vẫn cứ có chút chói mắt. Sở Nhạc nhìn thấy bọn họ sợ hai thán phục biểu lộ cũng là có chút đắc ý cười cười. Loại này nguyên tố khí tức hình như cũng không thể so những cái kia đỉnh cấp tự nhiên thiên phú kém. Sở Dương cẩn thận cảm thụ được, có chút kinh ngạc nhìn Sở Nhạc. Quang nguyên tố tại tự nhiên hệ thiên phú bên trong thứ hạng là tương đối dựa vào sau. Thế nhưng giờ phút này Sở Dương cũng không có cảm giác đến quang nguyên tố kém ở nơi nào. Chẳng lẽ là nghe đồn có sai? Sở Dương không khỏi nghĩ đến. Xem như đã đạt tới tứ giai trưởng khống cảnh cường giả, khí tức phía trên phán đoán không tốt phạm sai lầm. Đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ là vậy. Sở Nhạc nụ cười sán lạ, hơi biểu hiện ra bên dưới liền thu vào. Khả năng này cùng hắn khí hải bên trong thất thải khí xoáy có chút quan hệ, hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra có thời gian muốn đi tàng thư các nhìn xem có hay không phương diện này đáp án. Sở Dương nhìn xem biểu hiện của nhi tử không khỏi điểm một cái, cảm thấy vui mừng. Sở Nhạc bình thường ở gia tộc hiện ra thiên phú tu luyện cũng không tệ, nhưng không nghĩ tới lần này đi ra một tháng không đến, vậy mà tiến bộ nhanh chóng như vậy. Sở Phong xem như Sở Nhạc đại ca 10 phần khai tâm. Sở Nhạc thực lực biến hóa có thể nói 10 phần to lớn. Lại nói chuyện với nhau một hồi, chú ý tới hơi có vẻ dáng vẻ mệt mỏi, Sở Dương vô vô Sở Nhạc bả vai. Nhạc Nhi, đoạn đường này lặn lội đường xa chắc hẳn cũng là mệt mỏi, đi đi nghỉ chút đi. Sở Nhạc nghe vậy gật đầu. Sau khi về đến nhà, hắn là cảm giác có chút mệt mỏi. Còn nhiều thời gian, ôn chuyện cũng không nhất thời vội vã. Cái kia Hải Nhi đi về nghỉ trước. Sở Nhạc thi lễ một cái, liền lui về phía sau rời đi trong điện. Nhìn xem bóng lưng biến mất, Sở Phong nhìn về phía phụ thân, cha, xem ra lần này Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển, nhị đệ hiện tại có nhất định hy vọng. Đúng vậy à, Nhạc Nhi lần này ra ngoài lịch luyện không phải là vì cơ hội lần này tìm kiếm đột phá sao? Không nghĩ tới thật thành công. Sở Dương có chút tự hào. Ít nhất hiện tại có chút hy vọng, nếu như Nhạc Nhi có thể đi vào Thiên Nguyên Học Viện, đối gia tộc cũng là có trợ giúp rất lớn. Sở Nhạc đi tới ngoài cửa, nhìn hướng ánh mặt trời sáng rỡ, hít một hơi thật sâu, hướng chính mình đỉnh viện đi đến. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, cảm giác về nhà thật tốt. Theo thời gian trôi qua, Sở Nhạc đã càng thêm dung nhập vào mảnh thế giới này. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Nhạc ngẩng đầu nhìn tòa này để phòng nghiêm ngặt tàng thư các. Hắn ngày hôm qua trở về trước hết nghiêm túc thu dọn một chút chính mình, liền nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng liền đi bái kiến bên dưới phụ mẫu, ngày hôm qua trở về quá muộn cũng liền không có vấn an mẫu thân. Một trận hỏi han ân cần phía sau, Sở Nhạc nói rõ chính mình ý đồ đến. Trải qua Sở Phong phê chuẩn, liền cầm tới tàng bảo các thông hành lệnh bài đến nơi này. Mặc dù nói Sở Nhạc là Sở gia nhị công tử, thế nhưng tàng thư các như thế địa phương trọng yếu, không có thông hành lệnh bài cũng là không vào được. Một cái gia tộc muốn có gia tộc quy củ. Lấy ra bên dưới lệnh bài, Sở Nhạc chậm rãi đi vào tàng thư các. Tàng thư các diện tích rất lớn, tổng cộng phân 3 tầng, đệ nhất tầng chủ yếu là một chút thế giới lịch sử, công pháp hệ thống giới thiệu cùng một chút kiến thức, nội dung bề bộn. Một tầng tộc nhân không nhiều, vụ mặt lẻ tẻ phân tán tại các ngõ ngách. Trên đường có người nhìn thấy Sở Nhạc liền đội vàng hành lễ, Sở Nhạc cũng là gật đầu ra hiệu. Hắn trực tiếp đi tới tầng 2 nhập khẩu, lấy ra thông hành lệnh bài giao cho thị vệ, từ cửa thang lầu đi tới. Đây không phải là nhị công tử sao, nghe nói ra lịch luyện rất lâu, hôm qua mới trở về. Ta nghe nói, nhị công tử đã đột phá đến giác tỉnh cảnh, trở thành nguyên tố sư. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ thiên phú bên trong quang nguyên tố. Thật hay giả, quang nguyên tố mặc dù tại tự nhiên hệ biểu hiện tương đối đồng dạng, nhưng nói thế nào cũng là tự nhiên hệ. Đúng không? Ta vừa vặn nghe đến tộc trưởng cùng người khác trò chuyện thời điểm nâng lên. Nhị công tử tuổi còn trẻ liền đột phá đến giác tỉnh cảnh, chân thật nhường cho ghen tị a. Cũng không biết quang nguyên tố thiên phú lợi hại hay không, ta tại có vẻ giống như nghe người ta nói qua cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Quang nguyên tố mặc dù là tự nhiên thiên phú, thế nhưng so sánh hỏa nguyên tố, lôi nguyên tố những này đứng đầu thiên phú hoặc nhiều hoặc ít vẫn là kém một chút. Tang thư các bất động ồn ào. Sở Nhạc thân ảnh vừa biến mất, liền truyền ra từng đợt xì xào bàn tán. Sở Nhạc ngầm trộm nghe đến động tĩnh lại mắt điếc tai ngơ. Thông tin truyền thật đúng là nhanh, Sở Nhạc cảm khái. Hắn lần này mục đích chủ yếu là tìm một môn thích hợp thân pháp của mình cùng đạo pháp. Đồng thời nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp bản thân thiên phú tu luyện công pháp. Bởi vì thiên phú bản thân chủng loại phong phú, tại tàng bảo các cũng không phải là tất cả hệ thống đều có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cho nên cái này cũng là cần tìm vận may. Đặc biệt là giống Sở Nhạc loại này hi hữu thiên phú, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, một chút thiên phú kỹ pháp lộ ra cực kỳ chân quý, tại không có trải qua cho phép dưới tình huống, là không thể lấy truyền ra ngoài, một khi phát hiện nhẹ thì đuổi ra gia tộc, nặng thì trực tiếp giết chết. Những này bí thuật có thể là đại gia tộc nội tình vị trí. Đây cũng là Sở Nhạc trở thành Tiên Nguyên Học viện học viên nguyên nhân một trong. Bên trong có đại lượng tài nguyên, khẳng định có Sở Nhạc thứ cần thiết. Chương 13, cực quang chánh chương 13, cực quang chánh tàng thư các thứ 2 tầng. So sánh đệ nhất tầng, thứ 2 tầng lập tức người liền thiếu đi bên trên rất nhiều, lẻ tẻ nửa điểm phân bố tại các nơi. Thoạt nhìn yên tĩnh rất nhiều, không giống một tầng như vậy ầm ĩ tiến vào thứ 2 tầng điều kiện liền không giống đệ nhất tầng rộng rãi như vậy. Đệ nhất tầng tộc nhân mỗi tháng đều có thời gian mấy tiếng tiến hành học, phong phú tri thức. Thứ 2 tầng thì cần nhất định gia tộc điểm cống hiến đến trao đổi thời gian mới có thể đi vào. Đồng thời cần phù hợp nhất định điều kiện. Nhân viên khống chế tương đối nghiêm ngặt rất nhiều. Lầu các bên trong, một vị ông lão mặc áo bào đen chính khí định thần nhàn ngồi tại cửa ra vào cách đó không xa. Lão giả thần thái nửa ngủ nửa tỉnh, theo dựa vào ghế suy nghĩ viền vông. Lão giả này Sở Nhạc từ nhỏ liền nhận biết. Trong ấn tượng tại hắn sinh ra phía trước liền trong gia tộc. Phụ thân Sở Dương nhìn thấy hắn đều muốn cung kính hành lễ, lai lịch có chút thần bí. Chỉ biết là trưởng bối xưng hô hắn là trung lão, mặt khác hoàn toàn không biết. Sở Nhạc từng lén lút hỏi qua đại ca Sở Phong, lại không có đạt được đáp án. Sở Nhạc suy đoán thân là đại ca Sở Phong đoán chừng cũng không biết trung lão thân phận, như vậy coi như thôi. Sở Nhạc bước chân chậm dần, đi tới trước mặt lão giả, cung kính thi lễ một cái. Lão giả đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng, Sở Nhạc không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp hướng để đó thân pháp bí tịch địa phương đi đến. Trước kệ sách đều là chút công pháp giới thiệu văn tắt, tộc nhân nhìn thấy thích hợp công pháp phía sau, cần hướng nhân viên quản lý thân tình, phù hợp điều kiện mới có thể đổi lấy bằng giờ. Dạng này có thể trình độ nhất định tránh cho xuất hiện rất nhiều không cần thiết tình hình. Đi tới trước kệ sách, Sở Nhạc cẩn thận chọn lựa. Lưu Vân Bộ người sáng tạo thông qua nhìn lên bầu trời mây trôi quan sát, mô phỏng theo mây trôi nhẹ nhàng cùng biến ảo, sáng tạo ra một loại linh hoạt thân pháp. Luyện tới đại thành có khả năng trong chiến đấu như mây trôi nhẹ nhàng di động, linh hoạt ứng đối công kích của địch nhân. Thạch Lâm Bộ người sử dụng thông qua vững vàng bộ pháp trong chiến đấu di động, đồng thời bảo trì kiên cố cùng có lực. Luyện tới đại thành có thể trong chiến đấu vững vàng di động, giống như đi xuyên qua rừng đá trầm ổn có lực. Kinh Nghiên Bộ linh cảm đến từ sáng sớm sương mù nhẹ nhàng cùng vô hình cảm giác. Thông qua mô phỏng theo sương mù tản đi cùng lưu động đến thực hiện trong chiến đấu nhẹ nhàng di động cùng khó mà nắm lấy. Luyện tới đại thành chiến đấu bên trong nhẹ nhàng di động, giống như sương mù đồng dạng tản đi, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Sở Nhạc nghiêm túc nhìn xem từng quyển kỹ pháp giới thiệu. Rất nhiều thông qua giới thiệu vắn tắt liền có thể nhìn ra trong đó cường đại cùng chỗ thần kỳ. Sở Nhạc nhịn không được thán phục, trước đây ra qua bao nhiêu kỳ tư diệu tượng kinh tài tuyệt diễm tiền bối. Sở Nhạc càng xem tiếp đi con mắt càng là phát sáng, cảm giác mỗi một loại tu luyện có thành tựu, hiệu quả đều không kém. Bởi vì mỗi một bản đều chỉ có giới thiệu vắn tắt, Sở Nhạc đọc rất nhanh, cũng không lâu lắm toàn bộ giá sách liền đều ít quét một lần. Khép lại cuối cùng một bản, Sở Nhạc nghiêm túc nhớ lại vừa vặn nhìn qua kỹ pháp, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Trong đó có một bản kỹ pháp tương đối hấp dẫn hắn. Tên sách là La Thị Thân Pháp Cơ Sở Thiên. Quyển sách này cùng lúc trước tu luyện đao pháp tên cực kỳ tương tự. Hắn hiện tại đao pháp chính là La Thị Đao Pháp Cơ Sở Thiên, có thể tu luyện đến đao pháp đại thành. Thông qua khoảng thời gian này thực tiễn, càng thêm cảm giác bản này kỹ pháp cường đại. Để Sở Nhạc đao pháp cơ sở đánh 10 phần vững chắc. Trong chiến đấu có thể tùy cơ ứng biến ra đủ kiểu chiêu thức. Mỗi lần chiến đấu đều có thể từ trong cảm nhận được khác biệt cảm ngộ, thu hoạch rất nhiều. Sở Nhạc 10 phần bội phục tên này là thị tiền bối. Đại khái suy nghĩ một cái, quyết định tu luyện cái này. Hắn hết sức rõ ràng cơ sở tầm quan trọng. Sở Nhạc nhìn một chút không có bỏ sót, liền chuẩn bị hướng người quản lý thân thỉnh tìm đọc kỹ pháp nội dung. Bình thường tộc nhân đồng dạng duy nhất một lần chỉ có thể thân tỉnh 2-3-4, Sở Nhạc tự nhiên không có như thế lớn hạn chế. Sở Nhạc biết rõ tham thì thâm đạo lý, thích hợp bản thân, 1-2 bản học tinh liền đủ. Đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, hắn phát hiện giá sách ở giữa còn giống như kẹp lấy một bản rất cũ nát sách. Từ khi thức tỉnh huyết đồng, bình thường dưới trạng thái ánh mắt cũng tốt bên trên không ít. Người bình thường rất khó chú ý tới một chỗ như vậy. Sở Nhạc cảm thấy hẳn là quá mức cũ nát, liền bị lấy ra lấp đầy tại chỗ này, phòng ngừa giá sách ở giữa phát sinh va chạm sinh ra dị hưởng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Nhạc đưa tay đi lấy, kéo một cái phía dưới vậy mà không có kéo động. Phí một chút khí lực mới rốt cục cầm xuống dưới. Sở Nhạc lật ra xem xét. Giới thiệu vắn tắt bên trên viết có cực quang tiềm và chữ to. Sở Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này vậy mà còn có cùng quang nguyên tố có liên quan kỹ pháp. Trong sách giới thiệu, kết hợp quang nguyên tố có thể cự ly ngắn tiến hành cực hạn gia tốc, đạt tới trình độ nào đó thoáng hiện hiệu quả. Hắn cảm giác cái này kỹ pháp cùng trọng sinh phía trước chơi qua một loại nào đó trò chơi kỹ năng giống nhau ý hệ. Nháy mắt liền đến hứng thú. Căn cứ kinh nghiệm của hắn nhưng là biết loại này kỹ năng tính thực dụng. Càng có người nói rõ, tu luyện cấp độ càng cao, trong thời gian ngắn lập loại số lần càng nhiều, đồng thời khoảng cách cũng càng xa. Sở Nhạc nhìn xong liền quyết định muốn học tập bản này kỹ pháp. Hắn lưu ý đến, nhiều như thế kỹ pháp bên trong cũng liền một bản cùng quang nguyên tố có quan hệ. Nguyên giả giác tỉnh phía sau cần nhiều nghiên cứu cùng tự thân thiên phú có liên quan kỹ pháp, mới có thể hữu hiệu hơn để cao đối nguyên tố năng lực trưởng khống. Cầm cái này hai quyển sách, Sở Nhạc đi tới tầng hai người quản lý chỗ. Quản lý người là một cái trung niên tộc nhân, thấy là nhị công tử thi lễ một cái. Sở Nhạc cười gật đầu đem sách đưa cho hắn. Người quản lý tiếp nhận sách nhìn một chút, hơi kinh ngạc. Cực quang thiểm trương quyển sách tại từ hắn đi tới nơi này về sau, trong ấn tượng liền chưa từng gặp qua cái tên này. Có vấn đề gì sao? Sở Nhạc phát hiện người quản lý biểu lộ khác thường không khỏi hỏi. Không có, ta cái này liền đi lấy cho ngài. Người quản lý lắc đầu. Không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người về sau sảnh lấy sách vở. Sở Nhạc đứng ở chỗ này chờ một hồi, người quản lý mới vội vàng trở về. Nhị công tử, đây là ngươi muốn sách vở, cực quang thiểm quyển sách này, thuộc hạ tìm rất lâu, mới từ một chỗ ngóc ngách tìm tới. Nhân viên quản lý cười khổ. Sở Nhạc tiếp nhận sách vở nhìn một chút, không có vấn đề gì phía sau bày tỏ nói, không quan hệ, có thể tìm tới liền tốt. Xem ra giác tỉnh quang nguyên tố người thật đúng là ít, đoán chừng người khác nhìn thấy cần quang nguyên tố thiên phú mới có thể tu luyện, liền không có hứng thú. Sở Nhạc bất đắc dĩ nghĩ đến, thiên phú thưa thất chỗ xấu ngay ở chỗ này, có thể tham khảo tư liệu sẽ ít hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ không có chỗ tham khảo, cần dựa vào chính mình đến nghiên cứu, tu luyện cũng sẽ tương ứng chậm hơn không ít. Đây cũng là Sở Nhạc hiện tại tương đối khổ não địa phương, hắn hiện tại rất cần một cái lao sư đến dạy bảo hắn. Có lao sư cùng không có lao sư khác biệt còn là rất lớn, Sở Nhạc rất rõ ràng điểm này. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể sở tảng đá qua sông. Sở Nhạc hướng người quản lý gật đầu ra hiệu, đi tới một chỗ yên tĩnh chỗ chuẩn bị trước nhìn một lần. Lý do an toàn, vẫn là muốn xem trước một chút có thích hợp với mình hay không, không thích hợp lời nói, trực tiếp đổi lại cái khác cũng thuận tiện một chút. Bất quá Sở Nhạc đoán chừng, nếu như ngay cả quyển này cũng không thích hợp bản thân lời nói, cũng không có khả năng lại tìm đến mặt khác liên quan tới quang nguyên tố phương pháp tu luyện. Chương 14, Tiên 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 Phú chương 14, Tiên 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 Phú Sở Nhạc đại khái nhìn một lần La Thị thân pháp cơ sở thiên. Phát hiện cùng La Thị đao pháp cơ sở thiên phong cách vẫn là rất tương tự. Quyển sách này chủ yếu là dạy bảo làm sao né tránh địch nhân tiến công. Tại làm ra các loại tránh né động tác lúc làm sao hợp lý lợi dụng bắp thịt hoàn thành. Đạt tới càng nhanh càng dùng ít sức mục đích. Mỗi loại né tránh động tác từ bộ pháp đến phần eo sau đó đến tứ chi lực lượng truyền lại đều có giảng giải cặn kẽ, đơn giản dễ hiểu. Trong đó còn cử ra đủ kiểu ví dụ, tại đối mặt cùng một loại chiêu thức lúc, có thể sử dụng cái nào động tác đến tiến hành ứng đối. Đến tiếp sau sẽ xuất hiện cái nào tình huống, phân tích các loại lợi và hại. Sở Nhạc chỉ là đơn giản nhìn một lần liền sinh ra rất lớn xúc động. Nghĩ đến trước đây thời điểm đối địch thân pháp có cỡ nào thô ráp, liền có chút không đành lòng nhìn thẳng. Sở Nhạc phía trước cảm thấy chỉ cần tốc độ rất nhanh là đủ rồi, hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của mình vẫn là quá mức ngây thơ. Nếu như có thể làm đến càng linh hoạt, càng dùng ít sức, mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Sở Nhạc cảm giác nếu như đạt tới đại thành, tại đánh lâu dài đường giữa đơn tự thân sức chịu đựng liền có thể tăng lên cái gấp 2-3 lần, hiệu quả vô cùng có thể nhìn. Sở Nhạc thần tốc nhìn xong, cầm lên một quyển khắc cực quan điểm. Hắn đối bản này kỹ pháp vẫn là sung đầy mong đợi. So sánh phía trước một bản, Sở Nhạc quyển sách này liền đọc rất chậm, cũng rất cẩn thận. Thời gian từng chút đi qua. Sở Nhạc khép lại quyển sách này. So hắn tưởng tượng khó hơn một chút, bất quá còn tại mong muốn phạm vi bên trong. Sở Nhạc cẩn thận suy nghĩ một cái tiến hành tổng kết. Đặt tới cực quang thiểm là thông qua điều chỉnh tự thân quang nguyên tố ba động đến một loại nào đó đặc biệt tần số, phát huy ra một chút quang nguyên tố tốc độ đặc tính. Cái này liền cần tu luyện giả đối quang nguyên tố có rất cao độ phù hợp cùng độ thuần thục. Bí tịch chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất dạy bảo làm sao điều tiết quang nguyên tố ba động. Bộ phận thứ hai là làm sao duy trì lấy ba động tiến hành lập loè. Sở Nhạc nhìn xong cái hiểu cái không, xem ra sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một phen. Bản này kỹ pháp đối Sở Nhạc đến nói xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, có thể ở trong đó hấp thụ rất nhiều liên quan tới quang nguyên tố tri thức. Sở Nhạc hài lòng nhìn xem cái này hai bản thư tịch, đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Mang viết sách vở, Sở Nhạc dạo bước đi tới trung lao trước mặt, thi lễ một cái, liền đi xuống lầu dưới. Một lát sau, người quản lý đi tới trung lao trước mặt, hướng hắn hồi báo Sở Nhạc vừa vặn lấy đi sách vở. Trung lão nghe xong biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nhẹ gật đầu. Sở Nhạc trở lại tầng 1. Lần này tới tàng thư các mục đích có hai cái, một cái là tìm kiếm thích hợp thân pháp của mình bí tịch, còn có chính là tới tìm một chút có quan hệ hay không tại Huyễn Đồng cùng thất thải khí xoáy tư liệu. Sở Nhạc đầu tiên là điệu thấp đi tới để Thiên Phú giới thiệu tương quan trên giá sách, bắt đầu một bản một quyển tìm kiếm. Lần này Sở Nhạc đọc rất nhanh, phát hiện không có liền tiếp tục tiếp theo bốn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sở Nhạc lật xem sách vở càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên có dừng lại, sau đó tiếp tục tìm đọc. Sau một hồi, Sở Nhạc thả hạ tối hậu một bản. Nơi này liên quan tới Thiên Phú sách vở cũng không phải là rất nhiều, bất quá vẫn là có chút thu hoạch, đối Thiên Phú có nhận thức thêm một bậc. Thiên Phú bình thường chia làm hai loại, một loại hậu thiên thức tỉnh Thiên Phú. Tại nguyên sơ cảnh giác tỉnh Thiên Phú đột phá đến giác tỉnh cảnh, cùng loại với Sở Nhạc loại này. Loại thứ hai thì là tiên tiên Thiên Phú, đồng dạng lúc mới sinh ra liền sẽ một cách tự nhiên giác tỉnh Thiên Phú. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là đời trước cực kỳ cường đại, mới tương đối có khả năng xuất hiện trường hợp này. Đến giác tỉnh cảnh giới có một nửa tỷ lệ còn có thể giác tỉnh một loại Thiên Phú, cũng chính là trong truyền thuyết Thiên Tuyển Chi Tử, song Thiên Phú nguyên giả, tương đương với nắm giữ hai loại Thiên Phú. Nếu như hai loại Thiên Phú vô cùng phù hợp lời nói, đem đạt tới một cộng một lớn hơn hai trình độ, biến hóa sẽ thêm ra rất nhiều, mười phần đáng sợ. Cũng tỷ như nói giác tỉnh thủy cùng hỏa song Thiên Phú nguyên giả, đã có thể nắm giữ hỏa công kích, lại có nước phòng ngự cùng điều trị, công phòng nhất thể. Thậm chí hai loại nguyên tố còn có thể tổ hợp lại cùng một chỗ sử dụng. Mà còn tiên thiên giác tỉnh Thiên Phú nguyên giả, thường thường đối Thiên Phú khống chế trình độ cũng sẽ so cùng giai đoạn những người khác còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì từ nhỏ đang vô hình bồi dưỡng cùng Thiên Phú ở giữa độ phù hợp, đạt tới giác tỉnh cảnh lúc, đối Thiên Phú sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là người bình thường không có cách nào so sánh ưu thế. Cho dù hai cái hoàn toàn không có cách nào phối hợp Thiên Phú, nhiều một loại Thiên Phú cũng so người khác nhiều hơn một phần phần thắng. Đương nhiên liền tính đến giác tỉnh cảnh giới không có lần nữa giác tỉnh mới Thiên Phú, đối tiên thiên Thiên Phú cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tương đương với tại nguyên bản cơ sở bên trên lại tiến hóa một lần. Tại giai đoạn trước thời điểm, giống nhau Thiên Phú cũng sẽ so với giác tỉnh một lần nguyên giả mạnh lên một chút. Sở Nhạc cảm giác Huyễn Đồng hình như không phải cái gọi là tiên thiên Thiên Phú, người nào tiên thiên Thiên Phú sẽ mang theo bí điển đâu, ít nhất Sở Nhạc hiện nay chưa nghe nói qua. Sở Nhạc lại đi tới liên quan tới nguyên lực tu luyện giá sách trước mặt tìm kiếm liên quan tới khí hải tư liệu. Tìm đọc rất lâu, cũng không có phát hiện cùng mình cùng loại tư liệu, chỉ có thể không giải quyết được gì. Buổi chiều, Sở Nhạc trở lại chính mình trạch viện, ngồi xếp bằng, mặt lộ trầm tư. Sở Nhạc ngay tại quy hoạch tự thân tu luyện phương án, cách Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển còn có 4 tháng không đến, thời gian cấp bách. Sở Nhạc ngày hôm qua từ tộc nhân khẩu bên trong biết được Triệu Nguyệt Thanh đã đột phá đến giác tỉnh cảnh trung kỳ. Sở Nhạc nhớ tới nàng giác tỉnh chính là hỏa nguyên tố Thiên Phú, cái này để Sở Nhạc cảm thấy rất lớn áp lực. Nhớ tới lần trước đụng hỏa Diễm Lang, nàng lúc ấy có lẽ đang thu thập hỏa nguyên tố nguyên tinh dùng cho đột phá a giác tỉnh cảnh tăng lên nguyên lực là có thể mượn nhờ nguyên tinh hoặc là nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh đến phụ trợ tu luyện. Thuộc tính giống nhau nguyên tinh hiệu quả rất tốt, thuộc tính khác nhau thì giảm mất đi nhiều. Sở Nhạc trên mặt vẻ may mắn, mặc dù rất giống quang nguyên tố yêu thú không nhiều, nhưng quang nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh tốt giống chỗ nào đều là. Trở lại chuyện chính. Sở Nhạc bắt đầu quy hoạch tu luyện kế hoạch. Đầu tiên là nguyên lực tu luyện. Từ khi phát hiện có thể thông qua quan tưởng pháp đến để thăng nguyên lực mà còn hiệu quả so với mình phía trước tu luyện công pháp hiệu quả muốn tốt phía sau, liền quyết định từ bỏ trước đây công pháp đổi dùng quan tưởng pháp. Đặc biệt là giữa trưa trước sau 2 giờ, khí hải có thể hấp thu càng nhiều nguyên lực, khả năng là lúc này quan nguyên tố so tương đối nồng đậm. Thứ hai là động lực tu luyện, đồng dạng cũng là tu luyện quan tưởng pháp. So sánh tại giữa trưa đối nguyên lực hấp thu, tại nửa đêm trước sau mấy giờ vẫn đồng đối động lực hấp thu cũng nhiều bên trên không ít. Đây là Sở Nhạc phát hiện tương đối có ý tứ địa phương. Cùng một loại công pháp, khác biệt thời gian hấp thu trọng tâm không giống. Sở Nhạc mỗi ngày ít nhất giữa trưa 2 giờ nửa đêm 2 giờ dùng tới tu luyện tinh hà quan tưởng pháp. Thứ ba là đem thân pháp nhược điểm tăng lên, phối hợp với quang nguyên tố, phương diện này được trời ưu ái, không thể lãng phí loại này ưu thế. Chỉ cần thân pháp đủ linh hoạt, tốc độ rất nhanh, đánh không lại còn có thể chạy, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Còn có cực quang thiểm cái môn kỹ xảo này, xuất kỳ bất ý pháp khó lòng phòng bị, cũng là truy sát bảo mệnh thần kỹ. Thứ tư chính là khống mật thuật, tại trở về trên đường Sở Nhạc không có gì tốt cơ hội thử nghiệm. Thừa dịp khoảng thời gian này muốn đem môn này bí thuật học thành. Sở Nhạc có cảm giác, vận dụng thỏa đáng lời nói cái này sẽ thành hắn đòn sát thủ một trong. Chương 15, thân thể biến hóa chương 15, thân thể biến hóa còn có một chút, chính là củng cố đao pháp mình, đây là Sở Nhạc hiện nay chủ yếu thủ đoạn công kích. Sở Nhạc có thể cảm giác được chính mình cách đại thành đã không phải là rất xa. Thông qua cái này mấy lần nguy cơ, chính mình đao thuật đã thành thục rất nhiều, không giống phía trước như vậy khô khan, có chính mình linh tính. Sáng ngày thứ hai, Sở Nhạc đi tới thuộc về mình cỡ nhỏ luyện võ tràng, diện tích mặc dù không lớn nhưng thắng tại yên tĩnh, không có người khác quấy rầy. Ngày hôm qua thật tốt ngủ một giấc, mặc dù đến giác tỉnh cảnh buổi tối có thể thông qua minh tưởng đến vượt qua. Thế nhưng thỉnh thoảng tinh thần tương đối hề bại thời điểm còn là sẽ lựa chọn đi ngủ, đây là tu luyện không cách nào sánh ngang. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Nhạc chỉ cảm thấy tư duy đều linh động rất nhiều. Sở Nhạc đứng lặng tại luyện võ tràng trung ương, thân thể trói đủ kiểu đặc thù tài liệu phụ trọng bao. Toàn thân cộng lại có chừng 1000 cân. Đây là hiện nay Sở Nhạc tại không ảnh hưởng động tác cực hạn trọng lượng. Theo tay cầm lên một thanh trường đao, dựa vào nhục thân bắt đầu học tập La Thị đao pháp cơ sở thiên cơ sở động tác. Hắn phía trước đeo trường đao tại chém giết cuối cùng một cái nhân diện chu đã báo hỏng. Tại trở về trên đường lại tùy tiện mua một cái, coi như thuận tay, bất quá lần sau ra ngoài còn muốn tại đổi đem tốt. Sở Nhạc bắt đầu một cái lại một cái tái diễn cơ sở quyển sách chiêu thức. Đạt tới nhất định số lần phía sau thay đổi một chiêu thức. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần chạm kích tất cả dụng tâm càng ngộ. Hắn hiện tại đã không cần thông qua huyễn đồng đến quan sát động tác mấu chốt, mà là chú trọng hơn cảm ngộ. Thông qua cảm giác tìm kiếm ra nhất trôi chảy trạng kích phương thức. Tu luyện không có đường tắt, cần ngày qua ngày tích lũy cho đến biến hóa về chất. Luyện võ chàng truyền ra từng đợt binh khí cắt chém không khí âm thanh. Thằng nửa giờ trôi qua, Sở Nhạc mới ngừng lại được. Đao pháp mỗi ngày tu luyện một đoạn thời gian là đủ rồi. Hiện giai đoạn chủ yếu làm sâu sắc bắp thịt ký ức cùng bồi dưỡng đao cảm giác. Sở Nhạc cảm giác vẫn là cần tìm một thanh đao tốt, không phải vậy một mực đổi lời nói sẽ có ảnh hưởng. Hơi vi điều chỉnh hô hấp, mở ra huyễn đồng bao phủ toàn bộ luyện võ tràng bên ngoài 20 mét phạm vi. Sở Nhạc hiện tại thân ở luyện võ tràng là bị kín, sử dụng huyễn đồng lời nói cơ bản không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Lấy hiện tại tam truyền động lực, chỉ là bao phủ tự thân lời nói, có thể chọn vẹn bảo trì 8 giờ. Cơ bản đủ Sở Nhạc lúc tu luyện sử dụng. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Sở Nhạc bắt đầu làm từng cái động tác cổ quái. Những này là La thị thân pháp cơ sở thiên động tác cơ bản, có thể nói tất cả né tránh động tác đều bao hàm tại chỗ này. Sở Nhạc một bên dựa theo ký ức vẽ động tác, một bên thông qua thị cảm quan sát tự thân có hay không cùng trong sách động tác tương xứng. Mỗi một cái động tác đều làm rất chậm, tận lực cam đoan mỗi cái góc độ đều nhất trí. Chu đáo trải nghiệm lực lượng truyền, có hay không cùng trong sách miêu tả tương xứng. Cảm giác không đối, liền một lần nữa làm một lần. Vừa mới bắt đầu Sở Nhạc còn không phải rất thích ứng, bất quá tại huyễn đồng phụ trợ bên dưới tiến bộ rất nhanh. Mãi đến ngoại hình cùng phát lực cảm giác đúng, mới tiếp tục động tác kế tiếp. Vẽ, quan sát, vốn nắn động tác, tiếp tục quan sát. Từng lần một tái diễn. Tu luyện bản thân chính là rất khô khan sự tình, không có có thiên sinh cường giả. Chỉ có một lần lại một lần tu luyện, trải nghiệm một thể, ma luyện ý chí, mới có thể từng chút tăng lên. Sở Nhạc biết rõ đạo lý trong đó, sẽ không thả chức trách lớn sao tâm tình tiêu cực, từ buồn kẻ bên trong cảm thụ được tu luyện khoái cảm, trưởng thành vui sướng. Còn tốt mỗi cái động tác đối Sở Nhạc đến nói đều không phải rất khó, rất nhanh liền nắm giữ đến thiếu môn. Sở Nhạc tính toán tiếp theo tổng liền 16 cái động tác cơ bản. Không đến một giờ liền hoàn thành một nửa động tác. Sở Nhạc không biết tại không có huyễn đồng dưới điều kiện, hoàn chỉnh hoàn thành chỉnh thể động tác phải bao lâu. Nhưng xem chừng có thể ít nhất phải tốn thêm phí hơn 10 lần thời gian. Cái này là người khác không có ưu thế. Mỗi khi hoàn thành một động tác, thân thể liền sẽ truyền đến một loại cảm giác khác thường. Trước đây không có bị rèn luyện đến bắp thịt, phát ra từng đợt cảm giác tê dại. Tại phụ trọng dưới tình huống, 10 phần sảng khoái. Tại trong quá trình tu luyện, Sở Nhạc không có để tự thân nguyên lực tham dự vào, dạng này hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn dựa vào nhục thân chống đỡ. 2 giờ trôi qua, Sở Nhạc cuối cùng hoàn thành một lần tất cả động tác, lúc này toàn thân đã mồ hôi rơi như mưa, mặt nền đều ướt một mảnh. Đội vàng giải ra phụ trọng, chống đỡ lấy vẻ bại thân thể thở hổn hển. Chân chính bắt đầu luyện, mới phát hiện những động tác này không đơn giản. Đối với lúc trước thân pháp, hiện tại quả thật có chút khó coi. Hắn không có sử dụng nguyên lực chữa trị tự thân, mà là dùng thân thể đi ghi nhớ cái này loại cảm giác, có thể trình độ nhất định để cao độ thuần thục. Đây là Sở Nhạc chính mình suy nghĩ ra được hiếu môn. Hiệu quả rõ ràng, trải nghiệm trên thân thể tê dại, đại khái qua nửa giờ. Sở Nhạc chậm một cái, đi trở về gian phòng của mình. Thân thể bắt đầu truyền đến một trận cảm giác đói bụng. Hắn không nghĩ tới chỉ là như thế mấy cái động tác đơn giản, vậy mà tiêu hao hắn nhiều như thế thể lực. Sở Nhạc đi tới món ăn trước bàn ngồi xuống, nhìn xem sớm chuẩn bị tốt đại lượng đồ ăn, ăn như gió cuốn. Thể lực tiêu hao, cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung. Đồng thời tự dưỡng nhục thân. Đến cảnh giới này năng lượng hấp thu rất nhanh. Sở Nhạc mới vừa ăn xong không lâu, liền cảm giác được thể lực khôi phục không ít. Đến ra bên ngoài, nhìn một chút ánh mặt trời, suy tính xuất hiện tại cách giữa trưa, còn có không đến một giờ. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi đến một chỗ ban công. Thời gian này rất thích hợp tu luyện quan tưởng pháp. Sở Nhạc mặt hướng ánh mặt trời, ngồi xếp bằng, có chút nhắm mắt lại, vào minh tưởng trạng thái, đắm chìm tại quan tưởng pháp bên trong. Từng đạo người bình thường không thấy được tinh thần chi lực hướng về Sở Nhạc mãnh liệt mà đến. Cách đó không xa thị vệ chỉ cảm thấy có từng đợt gió hướng về đỉnh viện thổi tới, không có phát hiện cái gì khác thường. Năng lượng đến Sở Nhạc trong cơ thể, mang theo một ít sao long lánh, hướng về tất thải khí xoáy tụ tập mà đi, chuyển hóa thành năng lượng bảy màu. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một chút không có tiến vào khí hải tinh thần chi lực đang bị Sở Nhạc đục thân hấp thu. Đặc biệt là những cái kia xé rách bắp thịt, ngay tại tham lam hấp thụ lấy. Bắp thịt có thể thấy được chậm rãi khép lại, biến thành càng thêm mạnh hơn mềm dai. Đây là Sở Nhạc mấy ngày nay mới phát hiện hiệu quả, cái này để hắn rất là hưng phấn. Đồng dạng nguyên giả trừ phi tu luyện rèn luyện đục thể bí thuật, hoặc là giác tỉnh đục thân tương quan thiên phú. Nếu không thì khó mà tiếp tục tăng lên cường độ. Sẽ chỉ theo cảnh giới chậm rãi trưởng thành, mà quan tưởng thuật lại có thể tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, là Sở Nhạc không tưởng tượng được. Không nên xem thường cái này nho nhỏ tăng lên, theo tích lũy đạt tới trình độ nhất định, hắn nhục thân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại về sau cho hắn không ít kinh hỉ. Trong đầu, Sở Nhạc thông qua tinh thần lực quan sát đến trong đôi mắt từ chín chi nụ hoa tạo thành tinh hà, hai cái trong mắt cảnh tượng không có sai biệt, giống như phục khắc đồng dạng. Đồng hoàn bên trong lóe ra vô cùng vô tận ngôi sao, che khuất bầu trời, có cực lớn, có lại cực nhỏ. Cùng mình trên mặt đất nhìn tinh không loại cảm giác này khác biệt, loại này thể tích tương phản, cho Sở Nhạc một loại rất sâu rung động. Chương 16, ấn ký không gian chương 16, ấn ký không gian theo Sở Nhạc động lực cảnh giới tăng lên, tại cái này huyễn đồng bên trong cũng có thể cảm nhận được liền đồ vật càng nhiều. Không biết có phải hay không là ảo giác, huyễn đồng bên trong ngôi sao tựa hồ rõ ràng một chút. Lấy Sở Nhạc hiện tại tinh thần lực chỉ có thể quan tưởng trong đó sáng lên ba cái khu vực, vừa vặn cùng cảnh giới của hắn đối ứng. Ngôi sao chậm rãi chuyển động, tuyến cổ bất biến, có một loại cổ lão tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt. Giống như là bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chuyển động. Sở Nhạc luôn là không tự chủ trầm mê ở trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Xung quanh tinh thần chi lực một cách tự nhiên hướng về Sở Nhạc tụ lại, bị hấp thu. Loại này trạng thái rất là mỹ diệu, thậm chí cảm thấy đến cứ như vậy duy trì liên tục mấy tháng cũng sẽ không cảm thấy bề bài. Sở Nhạc không có lựa chọn thông qua nguyên tinh tới tu luyện, hắn phía trước thử nghiệm thông qua hấp thu mặt khác thuộc tính nguyên tinh, phát hiện ra hiệu quả phản mà không có quan tượng pháp đến tốt. Mà quang thuộc tính nguyên tinh liền tính tại Sở gia cũng là cơ bản không có. Đi thương hội đi đổi lời nói có lẽ có, thế nhưng như loại này hi hữu thuộc tính, hối đoái tỷ lệ đoán chừng cũng rất không hợp thói thường, cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ có thể trước dạng này duy trì lấy, đợi đến phía sau cảnh giới cao lại nói. Thời gian trôi qua một giờ, Sở Nhạc cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục liền ngừng lại. Nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được thân thể bắp thịt kéo thương cơ bản đã hoàn toàn khép lại, động lực cùng nguyên lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng nhảy lên, trở lại luyện võ tràng trung tâm. Khuynh chân ngồi xuống, Sở Nhạc từ chữ vật đại lấy ra hai cái nhỏ phi đao. Đây là Sở Nhạc đè xuống trí nhớ kiếp trước bên trong thấy qua một loại tạo hình kỳ lạ hình mẫu vẽ mà thành, giao cho tộc nhân chế tạo ra đến. Bởi vì là thời gian tương đối gấp, hiện nay liền chế tạo hai cái, bất quá đã đủ Sở Nhạc sử dụng. Cảm giác cùng hắn trong ấn tượng không sai biệt lắm. Tiểu đao dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen nhánh, sử dụng là hi hữu sao băng sắt luyện chế mà thành. Lưỡi đao cong kỳ dị, mặt ngoài sắp đặt lỗ khảm. Chôi đao cùng thân đao một thể, bên trong có mấy cái chống rỗng, giảm xuống trọng lượng cùng không khí lực cản. Chỉnh thể tạo hình giàu có kiếp trước khoa học kỹ thuật cảm giác, rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Hai mắt lóe lên, màu xanh đồng hoàn hiện rõ tại con ngươi đen nhánh xung quanh, chậm rãi lưu chuyển. Loại này khí tức cùng tinh hà quan tượng pháp bên trong ngôi sao tự bay có chút cùng loại. Đồng hoàn bên trong đều có ba ngôi sao càng thêm chói mắt, kéo theo tinh vực phụ cận xoay quanh tự thân xoay tròn. Sở Nhạc lấy ra một thanh tiểu đao thả ở lòng bàn tay, lập tức ở trước mắt. Huyễn đồng bắt đầu xoay tròn, dựa theo khống vật thuật dạy bảo đem đồng lực liên tục không ngừng rót vào nhỏ trong đao. Một lát sau tiểu đao tại đồng lực tác dụng dưới, phát ra có chút lam quang. Trạng thái này kéo dài gần tới một giờ. Đột nhiên, thần kỳ một màn phát sinh. Tiểu đao tại Sở Nhạc trong tầm mắt xuất hiện một điểm đen. Đồng lực theo cái điểm đen này đi vào. Bên trong xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng không gian, hắc ám vô biên băng ác. Nơi này hẳn là phâu thuật bên trong ghi chép ấn ký không gian. Thông qua đồng lực xâm nhiễm, tiểu đao tựa hồ xuất hiện một chút thần kỳ biến hóa. Nội bộ mở ra một cái cực kỳ không gian thu hẹp, xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, rất là thần kỳ. Sở Nhạc càng thêm cảm giác đôi mắt này lai lịch không đơn giản. Lúc này đồng lực đã còn lại không đến hai thành, không nghĩ tới đối đồng lực tiêu hao như thế lớn, Sở Nhạc gầm thầm liễu lưới. Hiện tại hoàn thành bước đầu tiên. Dựa theo khống vật thuật nói rõ, muốn tại mảnh không gian này lưu lại ấn ký mới tính thành công. Đem so với phía trước mở không gian, cái này chỉnh tự liền khó hơn rất nhiều. Sở Nhạc đồng lực như bút, đè xuống ghi chép vẽ một cái phù văn. Khống chế đồng lực, ở trong không gian chậm rãi miêu tả đệ nhất bút. Đồng lực nhẹ nhàng điểm một cái, không gian có chút dập dờn, một đầu màu xanh dây chậm rãi hiện rõ. Sở Nhạc nội tâm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thật có thể như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy sử dụng đồng lực, cảm thấy rất là tươi mới. Không thứ bậc một bước vẽ xong, đường cong nhẹ nhàng chấn động liền phá thành mảnh nhỏ, thoạt nhìn rất không ổn định. Sở Nhạc lại thử một cái, vẫn là cùng tình huống không kém là bao nhiêu. Cứ như vậy, cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Hắn nhìn xem vẫn như cũ đen nhánh không gian, không khỏi cười khổ. Cảm nhận được còn lại không đến một tầng đồng lực, đình chỉ tiếp tục suy nghĩ, thả xuống tiểu đao, đè xuống quan tượng pháp khôi phục động lực. Một giờ trôi qua, Sở Nhạc mở hai mắt ra, trạng thái khôi phục lại 7-8 phần. Hắn phát hiện động lực hình như tăng trưởng một ít, mặc dù không nhiều. Nhìn đến dạng này tu luyện đối động lực tăng lên ngược lại là có nhất định rút rút. Sở Nhạc không có lại tiếp tục, chuẩn bị tiến vào kế tiếp phân đoạn. Trải qua tiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc, Sở Nhạc biết rõ không thể một mực cùng chết một cái ngành học. Cần thay đổi não, dạng này hiệu quả khả năng sẽ càng tốt hơn một chút. Bảo trì tư thế ngồi không thay đổi, hai mắt nhắm lại. Trong đầu qua một lần cực quang tiềm nội dung. Trong lòng hơi động, không gian truyền đến một trận nhẹ băng lên, bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt kim quang, bao trùm toàn thân. Từ xa nhìn lại giống như là một cái tượng vàng. So sánh tại Tử Vân Sơn mạch thời điểm, Sở Nhạc đã thuần thục rất nhiều. Loại này hình thái là nguyên tố sư một loại thiên phú thủ đoạn. Trên cơ bản đến nhất định độ thuần thục một cách tự nhiên liền có thể làm đến. Tựa như hài nhi tháng đến tự nhiên là có thể đi bộ đồng dạng, chỉ là sớm muộn vấn đề. Đồng dạng đem loại này hình thái xưng là nguyên tố vũ trang. Dưới loại trạng thái này Sở Nhạc tốc độ, lực phòng ngự, lực sát thương đều tăng lên không ít. Còn có thể đem nguyên tố vũ trang lan tràn đến vũ khí bên trên, cung cấp đặc thù tăng thêm. Đặc biệt là tốc độ, tại quang nguyên tố đặc thù thuộc tính gia trì bên dưới, gần tới đạt tới nhiều lắm là năm thành. Nghĩ một muốn tại chiến đấu bên trong, hiệu quả khủng bố đến mức nào. Đương nhiên khác biệt tự nhiên hệ nguyên tố vũ trang tăng thêm cũng không giống. Có trọng điểm lực sát thương, có trọng điểm lực phòng ngự, có để cao tính bền dẻo, các có khác biệt. Đây cũng là tự nhiên hệ tiền kỳ tương đối cường thế một nguyên nhân. Sở Nhạc cảm thụ được nguyên tố vũ trang trạng thái, bắt đầu dựa theo bí thuật khống chế bên ngoài thân nguyên lực. Đầu tiên muốn ổn định nguyên lực ba động, giảm xuống nguyên tố vũ trang tiếng vang. Ba động càng lớn, nói rõ cũng không ổn định, cùng không khí ma sát cũng liền càng kịch liệt, cho nên liền dẫn đến động tĩnh to lớn đồng thời cần tiêu hao nguyên lực cũng càng nhiều. Luyện võ tràng bên trong truyền đến đứt quãng tiếng vang, thật lâu không ngừng. Cứ như vậy đi qua hơn một giờ, hình như đồng thời không có cái gì tiến triển. Quang nguyên tố thuộc tính nguyên lực, bản thân liền rất sinh động, nghĩ khống chế lại vẫn là không dễ như vậy, mà còn cần khống chế diện tích cũng quá rộng, lập tức rất khó làm đến. Sở Nhạc trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái phương pháp có lẽ có thể được. Nháy mắt thu liễm bên ngoài thân nguyên tố vũ trang, sau đó đem nguyên lực chỉ bao trùm tại song trong tay. Tất nhiên không thể lập tức khống chế toàn thân, không bằng trước từ một cái bộ phân khai bắt đầu, sau đó lại lan tràn đến toàn thân. Sở Nhạc thay đổi phương thức tu luyện, một lần nữa bắt đầu. Vừa bắt đầu cũng không hề biến hóa, Sở Nhạc cũng không nhục trí. Sau một hồi, Sở Nhạc mở tròn mắt, hắn phát hiện trong tay nguyên lực tựa hồ ổn định không ít. Cái này để Sở Nhạc kinh hỉ bản phần. Vốn là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật sự có chút hiệu quả. Mặc dù còn không có đạt tới trong sách nói tới như vậy, thế nhưng đã thấy hy vọng. Sở Nhạc điều chỉnh bên dưới hô hấp, tiếp tục tu luyện. Tựa như tìm tới bí quyết, thuận lợi không ít, cái này để Sở Nhạc càng thêm tích cực. Chương 17, thân pháp tiểu thành chương 17, thân pháp tiểu thành 10 ngày sau. Sở gia chủ điện, mở xong tộc hội mọi người dần dần tản đi. Sở gia mỗi tháng cơ bản đều sẽ thông lệ mở lần trước tộc hội. Lúc này toàn bộ cung điện người đã lộ hàng, chỉ còn lại Sở Dương cùng Sở Phong hai người. Nhạc Nhi đâu? Sở Dương nhìn hướng Sở Phong. Nhi đệ, trở lại về sau đi một chuyến tàng bảo cát, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Sở Phong cười khổ. Nói là Thiên Nguyên học viện sơ tuyển làm chuẩn bị, tộc hội loại này chuyện nhảm chán liền không nên quấy rầy hắn. Sở Dương nghe xong hiểu rõ, thật cũng không chưa phát giác kinh ngạc, hắn chỉ là muốn biết Sở Nhạc gần nhất đang làm gì. Thẩm tiểu thư bên kia, gần nhất có động tĩnh gì sao? Sở Dương hỏi. Thẩm tiểu thư từ khi trở lại phòng khách phía sau, hình như vẫn tại tu luyện, đồng thời không có ra ngoài. Sở Phong nói đến đây cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, cái này liền có chút kỳ quái. Sở Dương nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư. Có thể là đang đợi cái gì? Sở Phong gật đầu, hắn cũng loại suy nghĩ này. Nhìn các nàng chuyến này cũng không giống tới đây du sơn ngoạn thủy, chịu nhất định có chính mình mục đích. Sở ra vườn hoa một chỗ đất bằng. Bắt đầu đi. Sở Nhạc đối với xung quanh bốn phương tám hướng người hầu nói. Trong tay bọn họ chính cầm tiễn nỏ đối với Sở Nhạc. Nhìn kỹ mũi tên đã dùng vải dày bọc lại, sẽ không đối người tạo thành vết thương chí mạng. Nghe đến Sở Nhạc mệnh lệnh, mọi người liền là hướng về phía Sở Nhạc một trận bắn loạn. Hiu hiu hiu, Sở Nhạc dựa vào nhục thân không ngừng né tránh từ bốn phương tám hướng bay tới tên nỏ. Lúc thì nghiêng người, lúc thì vọt lên, lúc mà lùi về sau. Mỗi một lần Sở Nhạc đều là đè xuống trong sách kỹ xảo phát lực tiến hành né tránh. Thân ảnh gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng, giống như trong nhà đi bộ nhàn nhã. Người hầu một vòng tiếp lấy một vòng nhắm ngay Sở Nhạc sạc kích. Hiển nhiên không phải đệ nhất phối hợp. Theo thời gian kéo dài, xung quanh người hầu không nhịn được hai mặt nhìn nhau, biểu lộ mang theo kinh ngạc. Nhớ tới hôm trước, Sở Nhạc động tác còn rất luống cuống tay chân, thường xuyên sẽ bị đánh trúng. Không nghĩ tới mới qua hai ngày Sở Nhạc liền đã làm đến như vậy ung dung không đội. Sạ kích dòng dã duy trì liên tục gần tới một khắc đồng hồ mới đình chỉ, trên mặt đất cơ bản đều phủ kín tên nỏ. Sở Nhạc cho tới bây giờ đều không có bị mũi tên đụng phải. Xem như Sở gia người hầu bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn cảm thấy giật mình, nhị công tử tiến bộ cũng quá nhanh đi. Sở Nhạc lúc này ngừng lại, nhìn một chút trên người mình sạch sẽ y phục, đối với biểu hiện của mình coi như hài lòng. Thân pháp tiểu thành. Sở Nhạc nghĩ thầm. Nhìn thấy thị vệ biểu lộ, trong lòng hiểu rõ. Bọn họ chỉ thấy Sở Nhạc 3 ngày biến hóa, nhưng lại không biết hắn đã liên tục tu luyện một tuần lễ, mà lại là tại Hoàn Mỹ thị cảm trạng thái tu luyện một tuần lễ. Theo Sở Nhạc đoán chừng tốc độ phát triển làm sao cũng bù đắp được người khác 2-3 tháng. Đương nhiên cũng chỉ là nhập môn tương đối nhanh, phía sau càng nhiều vẫn là dựa vào cảm ngộ cùng lý giải. Huyền Đồng đến nơi này, đối thân pháp trợ giúp lớn như vậy, tiên kỳ tiến bộ nhanh, chủ nếu là bởi vì có thị cảm phụ trợ, thần tốc sửa chữa sai điều chỉnh. Đánh cái so sánh tựa như kiếp trước người tham gia múa, có tấm gương đối với huấn luyện, cùng không có tấm gương đây chính là khác biệt rất lớn. Nếu như không có đồ vật tham khảo lời nói, thậm chí thời gian rất lâu sẽ không biết chính mình chỗ nào sai. Mà Sở Nhạc đâu, hắn không phải có tấm gương. Hắn càng giống là xung quanh hiện đầy camera. Thời gian thực quan sát động tác của mình, hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá, loại này phụ trợ cũng chỉ có thể để Sở Nhạc đạt tới giai đoạn này, mà nghĩ phải tiếp tục có tăng lên lời nói, liền cần dựa vào tự thân tiên phú và cố gắng. Sở Nhạc đang tránh né mũi tên thời điểm cũng không có dùng huyễn đồng, hoàn toàn là dựa vào nhãn lực, cảm giác lực kết hợp. Đến giác tình cảnh, đã dần dần có thể cảm giác xung quanh phạm vi nhỏ tình hình. Sở Nhạc cảm giác lực cảm giác của mình có lẽ cũng không tệ lắm. Hắn mấy ngày nay phát hiện một cái hiện tượng, có thể thông qua bên người tia sáng biến hóa đến cảm giác được mũi tên phương hướng, Sở Nhạc suy đoán cùng hắn tiên phú có nhất định quan hệ. Bất quá còn không phải rất rõ ràng, tạm thời trong chiến đấu không được cái tác dụng gì. Hôm nay trước hết đến cái này a. Sở Nhạc đối thị vệ xung quanh nói, thân pháp khối này đã luyện tập không sai biệt lắm, mặt khác càng nhiều hơn chính là dựa vào thực chiến huấn luyện. Sở ra, một chỗ trong phòng khách, La Hầu đứng tại một cái ngồi xếp bằng thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ thân hình gầy gò khí chất lành lạnh, ngũ quan tuyệt mỹ, có một loại kỳ lạ khí chất, để người không đành lòng kinh nhận. Tiểu thư, chúng ta tại Sở ra đã nhiều ngày, chuẩn bị khi nào khởi hành? La Hầu nhìn hướng thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Thiếu nữ nghe vậy mở ra lành lạnh hai mắt, nhìn hướng ngoài cửa sổ phong cảnh suy tư một phen nói, nhanh, ta cảm giác có lẽ liền tại trong tháng này, đến lúc đó chúng ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh dừng một chút, ta còn cần thời gian, tại củng cố một cái cảnh giới, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. La Hầu gật đầu, không nói thêm lời. Sở Nhạc trở lại luyện võ tràng trung ương, ngồi xếp bằng, cầm một cái đem đen nhánh phi đao giữ trong tay, bắt đầu kế tiếp phân đoạn. Mỗi ngày Sở Nhạc đều sẽ phân ra mấy giờ tới tu luyện khống mật thuật, trải qua gần tới 10 ngày tra tấn đã mới gặp hiệu quả. Huyễn đồng mở ra, động lực tiến vào phi đao ấn ký không gian. Tại cái này tối tăm mở mị không gian bên trong, lấy động lực làm bút mực, tại không gian vẽ tranh thần bí ký hiệu. Một bút, hai bút, ba bút, Sở Nhạc khống chế rất ổn, phía trước mấy bút đã xe nhẹ đường quen một mạch mà thành. Làm phát họa xong một nửa phù văn về sau tốc độ dần dần chậm lại. Cũng không phải nói phía sau bút họa tương đối khó, mà là muốn đồng thời duy trì lấy phía trước bút họa tính ổn định, là tương đối khó khăn một việc. Một cái khống chế không tốt, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Toàn bộ phù văn tổng cộng có 16 bút, Sở Nhạc đã làm đến trước 14 bút ổn định, hiện tại cắm ở sau cùng 2 trên ngoài bút. Mỗi lần đến nơi đây, Sở Nhạc đồng lực liền không sai biệt lắm tiêu hao 1/3. Cho nên mỗi lần Sở Nhạc đều rất chú ý cẩn thận, không dám lãng phí đồng lực. Có lần Sở Nhạc cảm thấy tiến độ quá chậm, chuẩn bị dùng một ngày thời gian đến tiến hành tu luyện. Vừa mới bắt đầu đồng lực tiêu hao hết về sau, trực tiếp thông qua quan tượng pháp khôi phục đồng lực. Như vậy lặp đi lặp lại. Đến lần thứ 3 tiêu hao hết, hai mắt bắt đầu xuất hiện tê dại cảm giác, lúc ấy không có đặc biệt để ý, tiếp tục khôi phục sau đó tu luyện. Tại lần thứ 4 đồng lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hai mắt xuất hiện ngoài ý muốn. Con mắt truyền đến từng đợt đau đớn như kim đâm đồng dạng bay thẳng trong đầu. Loại kia cảm nhận sâu sắc không phải một cái đặc biệt đau, thế nhưng 10 phần mệt nhọc. Loại này trạng thái hành hạ Sở Nhạc 2 ngày mới khôi phục bình thường, không có cách nào chuyên chú làm bất cứ chuyện gì. Hai ngày này Sở Nhạc lo được lo mất, sợ Viễn Đồng xuất hiện cái gì không thể vãn hồi tổn thương, hối tiếc không kịp. Còn tốt triệu chứng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tâm tính mới bình phục lại. Từ đó về sau Sở Nhạc liền bắt đầu 10 phần chân quý đồng lực, không dám quá độ lạm dụng. Có lẽ là vì lần kia biến cố tăng thêm tâm tính thay đổi, để Sở Nhạc tại đồng lực trên sự khống chế lại tăng lên không ít. Đây là Sở Nhạc không kịp chuẩn bị. Chương 18, khống vật thuật nhập môn chương 18, khống vật thuật nhập môn chống trải luyện võ tràng bên trong. Sở Nhạc hai mắt chớp động, từng đạo đồng lực không ngừng rót vào nhỏ trong đao. Nhìn xem đã hoàn thành 10 năm bút phù văn, Sở Nhạc nhẹ nhàng thở hát ra. Biểu lộ nghiêm trọng, sắc mặt hơi có vẻ bề bại, đồng lực đã không đến một thành, hết sức duy trì lấy phù văn ổn định. Sở Nhạc điều chỉnh tốt tâm tính, cuối cùng một bút nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng lực rất ổn, từ bên trái hướng bên phải chậm rãi bắt tới. Sở Nhạc hai mắt bên trong xuất hiện nhàn nhạt tơ máu, đây là cật lực biểu hiện. Liền kém một chút xíu cuối cùng. Đông đông đông, lúc này Sở Nhạc tim đập nhanh hơn, trong đầu áp chế những ý niệm khác, duy trì đồng lực chuyên chú. Thành sao? Từ đồng lực tạo thành ngòi bút nâng lên. Sở Nhạc nhìn chằm chằm không gian bên trong tỏa ra nhàn nhạt lam quang phù văn, không dám buông tha một tơ một hào biến hóa. Liên tại Sở Nhạc đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, phù văn sáng lên một cái đột nhiên biến mất. Vẫn là thất bại sao? Sở Nhạc nhìn xem giống là chuyện gì đều không có phát sinh không gian, không khỏi cười khổ. Điều chỉnh quyết tâm trạng thái, hắn không có nhu trí, cảm giác được chống giống đồng lực, chuẩn bị khôi phục xong thử lại lần nữa. Hắn hiện tại bảo trì mỗi ngày đồng lực 2 lần tuần hoàn, dạng này sẽ không tổn thương đến huyễn đồng, đồng thời còn có thể trình độ nhất định để cao đồng lực. Liên tại Sở Nhạc chuẩn bị đem đồng lực thu hồi thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại. Đen nhánh không gian một chỗ, đột nhiên một đạo phù văn hiện rõ, lóng lánh lang quang. Tại cái này mảnh đen nhánh trong không gian, lộ vẻ như vậy óng ánh. Sở Nhạc lần thứ nhất cảm giác được cái này phù văn là mỹ lệ như vậy, có một loại thần kỳ mị lực hấp dẫn lấy hắn. Trong đầu đột nhiên nhiều một vài thứ gì đó cùng trên không phù văn liên hệ với nhau. Sở Nhạc nhìn hướng tiểu đao trong tay, có loại tâm thần liên kết cảm thụ. Tâm niệm vừa động, trên tay chợt nhẹ, tiểu đao vậy mà run run rẩy rẩy lơ lửng. Sở Nhạc nhìn xem một màn này nội tâm mừng như điên. Cái này hơn 10 ngày cố gắng cuối cùng có kết quả. Vừa định nhiều thử một chút, trên không phi đao run rẩy một cái, vậy mà rớt xuống. Sở Nhạc trong cơ thể một điểm cuối cùng đồng lực đã trống rỗng, hai mắt chuyển đến hề vài cảm giác. Sở Nhạc sờ lên cái mũi, đè xuống hưng phấn trong lòng, không thể nóng nổi, bắt đầu khôi phục đồng lực. Cái này đã là lần thứ 2 tiêu hao chống không đồng lực, cảm giác lần này tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp, qua thật lâu đồng lực mới dần dần bão hòa. Sở Nhạc lại lần nữa mở ra hai mắt, huyễn đồng hiện ra. Như vậy nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt ngôi sao càng thêm chói mắt một chút. Đồng lực cô đọng không ít, Sở Nhạc rõ ràng cảm nhận được. Suy nghĩ khẽ động, bên cạnh tiểu đao lại lần nữa bay lên. Tâm thần liên kết cảm giác lại lần nữa truyền đến. Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa xác nhận chính mình thật thành công. Cẩn thận trải nghiệm loại này cảm thụ. Một lát sau, Sở Nhạc từ không thích ứng đến chậm rãi quen thuộc, đã có thể phi hành. Sở Nhạc khống chế phi đao phi hành trên không trung, nội tâm vui sướng, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Đây chính là tinh thần hệ tiên phú bên trong niệm lực sư đặc hữu năng lực. Sở Nhạc đột nhiên ý thức được một vấn đề, tựa hồ tại hoàn mỹ thị cảm nhìn kỹ, phi đao tại xem vực phạm vi bên trong quỹ tích cùng tình huống xung quanh rõ rõ ràng ràng. Đây là Sở Nhạc bởi vì một mực mở ra huyễn đồng vô ý thức bỏ qua một vấn đề. Sở Nhạc hiện tại huyễn đồng đã tam chuyển, phạm vi đã đạt tới 400m. Cũng chính là nói tại cái phạm vi này bên trong, Sở Nhạc đối phi đao có hoàn toàn trưởng công lực. Trên không phi đao đột nhiên dừng lại, đối với một cái cọc gỗ bay đi. Hưu. Phi đao chui vào cọc gỗ không đến 1cm tả hưu, kém chút không có treo lại. Hắn tại kiểm tra hiện tại lực công kích. Nhìn thấy kết quả này, Sở Nhạc hiểu rõ. Dù sao mới vừa bạn có thể khống chế, tốc độ cùng lực lượng phía trên còn kém bên trên rất nhiều cũng thuộc về bình thường. Khống vật thuật nhập môn chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là mở không gian lưu lại ấn ký, cùng vật thể thành lập liên hệ. Cái thứ hai là đè xuống phẫu thuật bên trong đồ giám tiến hành huấn luyện, để cao trưởng công lực. Làm thuật giả đạt tới trình độ nhất định phía sau liền có thể tu luyện trong đó thuật thức khống vật thuật chia làm 9 tầng, làm Sở Nhạc nắm giữ trình độ đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm liền có thể đột phá đến đệ nhất tầng. Cứ như vậy một hồi đồng lực đã đi 3 thành. Tiêu hao có chút lớn. Sở Nhạc giật mình. Lúc đầu cho rằng đến tam chuyển, đồng lực đã đủ dùng. Không nghĩ tới lại nhiều cái khống vật thuật đột nhiên lại có chút túng quẫn đi lên. Xem ra muốn đem phi đao biến thành chính mình đòn sát thủ, vẫn là muốn trước tiên đem đồng lực tăng lên mới được, Sở Nhạc thầm than. Sở Nhạc thu hồi phi đao, lấy ra mặt khác hai cái tiểu đao. Đoạn thời gian trước tôi tớ đã đem thanh thứ ba giống nhau như lúc tiểu đao đưa đến Sở Nhạc trước mặt. Kỳ thật theo phẫu thuật bên trong giới thiệu, khống vật môi giới chỉ cần độ cứng thích hợp, rất khéo léo binh khí liền được. Tại Sở Nhạc nhìn thấy nói rõ, ngay lập tức liền nghĩ đến tiểu đao. Vừa vặn đều phù hợp yêu cầu. Theo phẫu thuật bên trong nói tới, cần 3 cái lưu lại ấn ký binh khí phối hợp mới có thể tu luyện phẫu thuật bên trong độ giám. Sở Nhạc bắt đầu cho thanh thứ 2 tiểu đao mở không gian, giống như là vì động lực càng thêm cố động, mở không gian nhanh hơn rất nhiều. Sau đó liền tại thanh thứ 2 tiểu đao phía trên phát họa phù văn, trên đường vẫn là thất bại một lần mới hoàn thành. Sở Nhạc nhìn thấy tỏa ra nhàn nhạt lam quang tiểu đao, trong cơ thể động lực đã còn lại không đến 3 thành. Nhìn thấy muốn chờ đến ngày mai. Sở Nhạc nói thầm. Lúc này hắn cũng là không nóng lòng. Nhìn xuống cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, liền thu hồi tâm tư khác, bắt đầu tu luyện cực quan thiểm. Hiện nay cái này kỹ pháp còn cắm ở giai đoạn thứ nhất, tiến triển tương đối chậm chạp. Sở Nhạc ngồi xếp bằng, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi. Thân thể tỏa ra kim quang, làm người khác chú ý đem so với phía trước có thể rõ ràng cảm giác được nguyên lực tính ổn định tốt hơn rất nhiều. Tựa như theo tính ổn định tăng lên, nguyên lực tiêu hao giảm xuống không ít. Sở Nhạc cảm thấy loại này kỹ xảo đồng thời có thể dùng tại nguyên tố vũ trang phía trên. Bất quá vẫn là muốn chờ đến nguyên lực bao trùm toàn thân lại nói. Kim quang bắt đầu hướng đầu lan tràn, thay đổi đến khó khăn rất nhiều. Giống như có lẽ đã đến cực hạn. Đầu cũng là tương đối nguy hiểm địa phương, một cái sơ sẩy có thể liền phải hủy dung. Đây cũng là Sở Nhạc tiến triển tương đối chậm rãi nguyên nhân. Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ xuống trán, kích động. Thu hồi nguyên lực bao phủ. Hắn nghĩ tới từ bàn tay bắt đầu, lại xem nhẹ hoàn toàn có thể từ đầu bắt đầu. Trước tiên đem đầu nan để công phá, sau đó lại từ trên hướng xuống kéo dài dạng này có lẽ càng nhanh. Hiện tại không thể so lúc ấy, đã đối nguyên lực khống chế tốt hơn rất nhiều. Sở Nhạc cảm giác đến mức hoàn toàn có thể được, muốn làm liền làm. Sở Nhạc chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm. Tại bắt đầu phía trước hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Từ bộ vị nào bắt đầu đâu? Sở Nhạc nghiêm túc suy tư từ nơi nào tương đối bảo hiểm. Sau một lúc lâu nghĩ đến cái gì, hai đạo kim quang đột nhiên từ song trong mắt lan tràn đi ra. Xem ra có thể được. Sở Nhạc nội tâm vui mừng. Hai mắt hiện tại với hắn mà nói, lực khống chế tốt nhất, hơn nữa còn có thể tạo được nhất định phụ trợ hiệu quả. Hắn huyễn đồng bản thân cùng khống chế tia sáng người trong nghề, trăm sông đổ về một biển. Sở Nhạc một bên khống chế động lực, một bên khống chế nguyên lực, hai bút cùng vẽ, hiệu quả quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Sở Nhạc cảm khái, phương pháp vẫn là rất trọng yếu. Hắn lại đem huyễn đồng quên. Qua một giờ, đầu đã có thể bao trùm 1/4, thành tích rất là khả quan. Bất quá nguyên lực tiêu hao cũng nhanh, đã nhanh sắp thấy đấy. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Dày vò một ngày, Sở Nhạc tâm thần có chút hề bại. Chương 19, gặp lại Thẩm Vân Hy. Chương 19, gặp lại Thẩm Vân Hy nửa tháng sau, Sở ra trong điện. Nhạc Nhi, hôm nay tới đây tìm vi phụ là có chuyện gì? Sở Dương mỉm cười nhìn trước mắt tinh thần phấn chấn Sở Nhạc. Sở Dương đối đứa nhi tử này vẫn là rất hài lòng. Không giống mặt khác gia tộc hài tử bất học vô thuật, vô pháp vô thiên, mà là chuyên chú vào tu hành. Cha, cách Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển đã không đến 3 tháng. Hài nhi chuẩn bị đi Tử Vân Sơn Mạch, lại tiến vào trong đi một chút. Sở Nhạc trịnh trọng nói. Sở Nhạc đã tại trong nhà tĩnh tu gần 1 tháng. Các phương diện đã đạt tới giai đoạn bình cảnh kỳ. Cần muốn đi ra ngoài nghiệm chứng chính mình gần nhất tu luyện kết quả. Nếu như một mực nhắm mắt làm liệu, rất khó trong khoảng thời gian ngắn có lớn đột phá. Chỉ có tại không có an toàn bảo đảm dưới tình huống, mới có thể kích phát ra tự thân tiềm lực. Đây cũng là Sở Nhạc nóng lòng đi Tử Vân Sơn Mạch nguyên nhân. A, ngươi không phải mới trở về không bao lâu sao? Sở Dương nhìn hướng Sở Nhạc. Hắn không phải rất rõ ràng Sở Nhạc ý nghĩ. Sở Nhạc đem ý nghĩ của mình nói ra. Đồng thời nói, nghe nói Triệu Nguyệt Thanh đã sớm đột phá đến giác tỉnh cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là hỏa hệ nguyên tố sư. Ta không thể lạc hậu quá nhiều. Hắn còn nhớ rõ lần trước tại rừng rậm gặp nhau sự tình. Năm nay Tiên Nguyên Học Viện tuyển chọn tiêu chuẩn có thể càng cao, ta đến chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Nhìn xem Sở Nhạc tâm ý đã quyết bộ dạng, Sở Dương cân nhắc một chút cũng liền không ngăn cản nữa. Nhìn hướng Sở Nhạc gật đầu hỏi, chuẩn bị khi nào khởi hành, trở về bao lâu rồi? Có lẽ liền tại sáng mai, vừa đến chừng 2 tháng. Sở Nhạc trả lời, dù sao cách sơ tuyển thời gian không nhiều, vẫn là sớm chút trở về, tương đối bảo hiểm. Sở Dương trong lòng cảm thán hài tử đã chậm rãi lớn lên. Gật gật đầu, vậy ngươi trước trở về chuẩn bị đi. Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói phải, liền quay người cáo lui. Cũng không lâu lắm, một cái người hầu đội vàng đi vào, hướng Sở Dương bẩm báo, tộc trưởng Thẩm tiểu thư ngay tại chủ điện, nói là có chuyện thương lượng. Sở Dương thân thể dừng lại, hắn có thể chưa quên cái này khách quý. Làm Sở Dương đi tới trong điện thời điểm, thiếu nữ cùng lao hầu đã tại trong điện yên tĩnh chờ. Sở Dương mặt lộ nụ cười hiền hòa nói, Thẩm tiểu thư đợi lâu, không biết mấy ngày nay tại Sở gia đợi có hay không quen thuộc. Rất tốt. Thiếu nữ âm thanh lạnh lạnh 10 phần đêm hai. Không đợi Sở Dương nhiều lời, liền nói thẳng, nơi này chưa đến, là có chuyện muốn nhờ. Không biết là chuyện gì, chỉ cần có thể làm đến, Sở gia nhất định dốc hết toàn lực làm đến. Sở Dương nghe vậy không dám thất lễ bội và nói. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi một chuyến Tử Vân Sơn Mạch, bất quá đối Tử Vân Sơn Mạch đồng thời không quen thuộc, hy vọng Sở ra có thể phái một cái quen thuộc người dẫn đường. Sở Dương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Thẩm Vân Hy chỉnh trọng việc bộ dạng, còn tưởng rằng có đại sự gì. Sở lên dâu suy tính tới đến, kêu người nào đi tương đối thích hợp, mà còn thân phận không thể quá thấp. Sở Dương bên trong hơi độc lòng, hắn nhớ tới Sở Nhạc sáng mai vừa vặn muốn xuất phát. Vì vậy rất bình tĩnh mà hỏi, không biết Thẩm tiểu thư muốn đi Tử Vân Sơn Mạch nơi nào. Dù sao dãy núi này quá mức rộng lớn, không phải chỗ có địa phương chúng ta đều rõ ràng. Không xa, nằm ở bên ngoài chỗ Phổ La Sơn. Thiếu nữ không có che giấu. Sở Dương nghe vậy gật đầu. Nơi này hắn cũng biết, đồng thời không có nguy hiểm gì. Đến mức đến đó mục đích Sở Dương cũng không hỏi nhiều. Người tới, đem nhị công tử gọi tới. Sở Dương suy nghĩ một lát, liền hướng ra phía ngoài người hầu nói: "Nhắc tới cũng đúng dịp, khuyển tử ngày mai cũng muốn đi một chuyến Tử Vân Sơn Mạch. Mời hai vị chờ một lát." Sở Dương xoay người, hướng hai người giải thích. Thiếu nữ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Sở Nhạc liền trên mặt nghi ngờ đi tới chủ điện. Đồng thời cũng nhìn thấy Thẩm Vân Hy hai người. Thấy rõ khuôn mặt lúc không nhịn được hơi kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ cái này để hắn kinh diễm thiếu nữ. Lấy hắn kiếp trước kiếp này lịch duyệt, tướng mạo của nữ tử này có thể xếp hàng đầu. Mặc dù rất xinh đẹp, cũng không có những ý nghĩ gì khác. Lúc ấy mới vừa về đến nhà, một lòng nghĩ tu luyện, không biết phụ thân có gì phân phó. Nhìn thấy có khách tại, Sở Nhạc rất cung kính thi lễ một cái. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn hướng Sở Nhạc, nàng còn nhớ rõ người này, đặc biệt là hắn cái kia sáng mắt sáng để nàng có mấy phần ấn tượng. Sở Dương cười gật đầu, liền đem Sở Nhạc dẫn tới thiếu nữ trước mặt từng cái giới thiệu nói: "Đây là đế đô đến khách quý, Thẩm tiểu thư cùng Lê tiền bối, có thể gọi ta Thẩm Vân Hy." Thiếu nữ biểu lộ lạnh lạnh nhẹ nhàng gật đầu, không kiêu ngạo không tự thi. Bên cạnh lao hầu nhẹ nhàng gật đầu. "Sở Nhạc." Sở Nhạc lễ phép đáp lại, nghe đến là đế đô đến trong lòng hơi động, nghi ngờ nhìn hướng phụ thân. Sở Dương gọn gàng dứt khoát nói cho Sở Nhạc gọi hắn đến nguyên nhân. Sở Nhạc hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch ý của phụ thân. Xem ra thân phận của cô gái này không bình thường, không phải vậy khẳng định là sẽ không phiền phức hắn. Không có làm nhiều do dự, liền gật đầu đáp ứng. Phổ Đà Sơn cũng là tương đối tiện đường. Cùng Thẩm Vân Hy hẹn xong buổi sáng ngày mai tại Sở ra cửa ra vào chạm mặt. Nàng cùng lao hầu liền trước rời đi. Chờ hai người đi xa phía sau, Sở Nhạc nhìn hướng phụ thân mặt lộ vẻ hỏi thăm. Hai vị này là một tháng trước đột nhiên đến, trước lúc này, đế đô bên kia ngàn dặm đưa tin tới, dặn đi dặn lại chúng ta nhất định có chiếu cố tốt. Sở Dương em hay nói. Hai vị này một mực đứng giữa tại phòng khách chỗ, cũng không ra ngoài, cho tới hôm nay đột nhiên đưa ra thỉnh cầu. Không nghĩ tới vừa vặn cũng là muốn đi Tử Vân Sơn Mạch, chỗ cần đến cũng không nguy hiểm, ta liền nghĩ đến ngươi. Để ngươi đi cùng, đồng thời cũng đại biểu cho thành ý của chúng ta. Sở Nhạc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phụ thân yên tâm, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Sở Dương hài lòng gật đầu, ngươi trước đi chuẩn bị đi. Ngày mai sớm một chút, không muốn mất lễ. Sở Nhạc hành lễ xưng là. Tiểu thư, trong tộc đã chuyển đến thông tin. Hai người trở lại trong phòng, La Hầu liền hướng Thẩm Vân Hy hỏi. Thẩm Vân Hy gật đầu. Sáng sớm, nàng cùng tổ mẫu thông qua ngàn dặm đưa tin, báo cho nàng nắm lấy lần này mang ra lệnh bài, tiến về Tử Vân Sơn Mạch một chỗ kêu Phổ La Sơn địa phương, đi lấy một vật. Không có nói cụ thể là cái gì, nói là đến tự nhiên là sẽ biết. Nàng một tháng trước liền bị điệu thấp an bài tại Sở ra trong nhà ở, lần hành động này chính là nàng đến tòa thành thị này mục đích. Về phần tại sao là nàng đến, tổ mẫu không có nói rõ. Xuất phát từ đối tổ mẫu tín nhiệm, Thẩm Vân Hy lúc ấy cũng không hỏi nhiều. Cho tới hôm nay tổ mẫu cũng chỉ là lộ ra một chút tin tức. Thế nhưng như vậy tốn công tốn sức, mục đích lần này sợ là không đơn giản. Thẩm Vân Hy suy đoán. Sáng sớm ngày thứ hai, vạn dặm trời trong, mặt trời chói chang. Sở Nhạc ba người điệu thấp từ Sở ra xuất phát. Thẩm Vân Hy đầu đội mũ rộng vành, mặc một thân màu xanh trang phục, yêu kiểu nắm chặt vòng eo, hiển lộ ra thon dài mỹ lệ thân hình. Mặc dù mũ rộng vành che kín hình dạng, thế nhưng loáng thoáng vẫn là có thể nhìn ra ngũ quan xinh xắn, gây nên người qua đường chú ý. Lại xuất phát phía trước Sở Nhạc từ phụ thân hắn cái kia hiểu được cái này Lê tiền bối cảnh giới vậy mà cũng đạt tới đệ tứ giai không chế cảnh, có chút kinh hãi. Đến mức Thẩm Vân Hy, Sở Nhạc cảm giác được có lẽ tại giác tỉnh cảnh trung kỳ, chỉ bất quá thiên phú không rõ ràng lắm. Cái này để hắn có cảm khái, tựa hồ tuổi tác vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một chút. Chương 20, ngự thú sư chương 20, ngự thú sư đáng nhắc tới chính là Sở Nhạc tại mấy ngày trước đã đột phá đến giác tỉnh cảnh trung kỳ. Trải qua gần một tháng khổ tu, không ngừng tiêu hao cùng khôi phục cùng tu luyện bí thuật, quá trình bên trong đối quang nguyên tố trưởng khống lực không ngừng tăng lên. Trong cơ thể khí xoáy làm lớn ra một nửa, nguyên lực cũng tăng lên gấp bội. Sở Nhạc vì chính mình tốc độ tăng lên cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng từ giác tỉnh cảnh sơ kỳ đột phá đến kỳ trung đều muốn non nửa năm lâu, mà chính mình không đến một tháng liền hoàn thành tiến độ này. Sở Nhạc cảm thấy cùng chính mình tu luyện quan tượng pháp có quan hệ rất lớn. Theo đối tinh hà quan tượng pháp lĩnh ngộ làm sâu sắc, Sở Nhạc đối viễn đồng bên trong nụ hoa tinh vân có nhất định lý giải. Đóa hoa bên trong hàng tinh ánh sáng long lánh, giống như là vô số hạt châu xin liền cùng một chỗ, đem toàn bộ đóa hoa chiếu rọi mười phần sáng tỏ. Chỉ riêng nóng bỏng mà chói mắt, chiếu sáng tất cả. Cái này là cái này hàng tinh cho Sở Nhạc mang đến nhất là trực quan cảm thụ. Từ khi hắn thức tỉnh huyễn đồng cùng quang nguyên tố thiên phú liền đối quang có đặc thù cảm giác. Theo đối quan tượng pháp cảm ngộ tăng lên, mang tới chỗ tốt chính là động lực cùng nguyên lực khôi phục cùng thu hoạch tốc độ cũng cùng tăng lên không ít. Còn có chính là tinh thần lực phía trên, có thể cảm giác được tư duy thay đổi đến càng thêm rõ ràng cùng linh hoạt một chút. Đây là Sở Nhạc phía trước không dám tưởng tượng, nếu biết do trừ phi giác tỉnh tinh thần hệ thiên phú, đồng dạng chỉ có thể theo cảnh giới đột phá mà chậm rãi tăng lên. Xem như là niềm vui ngoài ý muốn, Sở Nhạc càng cảm nhận được cái này quan tượng pháp chỗ cường đại. Vậy mà đồng thời đối động lực, nguyên lực, thân thể cùng tinh thần lực đều có rất không tệ để cao. Xuyên qua phồn hoa dị thường khu phố, Sở Nhạc ba người tới Sở ra gần nhất một cái phi hành đài. Cái này xuất phát chuẩn bị lợi dụng yêu thú phi hành mà đi, bởi vì vừa bạn Phổ La Sơn phụ cận cũng có phi hành đài. Tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Phi hành đài tên như ý nghĩa chính là từng cái sân bay. Thông qua ngồi đủ tiểu phi hành yêu thú thần tốc trở về. Cái này là thế giới này là phổ biến nhất một loại giao thông phương thức, Sở Nhạc vừa đi vừa về đồng dạng cũng là thông qua phi hành đài. Lần trước trở về thời điểm Sở Dĩ không có thông qua ngồi yêu thú, chủ nếu là bởi vì lần trước địa điểm phụ cận cũng không có phi hành đài. Mà còn tiến về gần nhất phi hành đài đều muốn 4-5 ngày, cùng trực tiếp trở về thời gian không kém nhiều. Cân nhắc đến lúc ấy có tổn thương nhân viên dưới tình huống, lựa chọn trực tiếp về thành sẽ tương đối tốt một chút. Từng cái hùng tráng tật phong cự ứng từ phi hành đài phóng lên tận trời. Nơi này thấp nhất đều là nhị giai tật phong cự ứng, hình thể của nó đã đạt tới 3 mét, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lân phiến lập lòe, uy phong lẫm liệt. Phần lưng có đặc thù lan can khung ở phía trên cung cấp nhân viên đỡ, ổn định thân thể, không đến mức từ không trung rơi xuống. Loại này phi hành yêu thú đồng dạng có thể ngồi 5-6 người. Thỉnh thoảng cũng có tam giai tứ giai phi hành yêu thú, chủng loại đủ kiểu, thân hình càng cao to hơn, có thể ngồi càng nhiều người. Bất quá tại Long Vận Thành cũng ít khi thấy. Trên lưng có đặc chế chỗ ngồi cố định tại phía trên, có thể để người càng thêm thoải mái dễ chịu ngồi. Đương nhiên loại này tiêu phí liền sẽ càng thêm ngẩng đắt một chút. Giống tam giai yêu thú ngồi một lần liền muốn 100 kim tệ, tương đương với một viên nhị giai nguyên tinh. Đối với người bình thường nhà đến nói quá mức xa xỉ. Những này yêu thú đều là bị ngự thú sư thuần phục phía sau mới có thể đưa vào sử dụng. Ngự thú sư là thuộc về tinh thần hệ thiên phú một loại, bọn họ đồng dạng thông qua hai loại phương thức ngự thú. Một loại thông qua tinh thần lực cùng có tiềm lực yêu thú thành lập chặt chẽ tinh thần khế ước, cùng mình cộng đồng tác chiến. Ngự thú sư thường thường có so với mình càng cường đại hơn yêu thú. Nếu biết rõ cùng giai yêu thú tiền kỳ thực lực bình thường hơn xa tại cùng giai nguyên giả, trên cơ bản có thể quét ngang cùng giai, đây cũng là nguyên giả cũng không nguyện ý cùng ngự thú sư chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Một loại là trực tiếp thông qua tinh thần lực cưỡng ép thuần hóa so với mình cảnh giới thấp hơn một chút yêu thú, đồng thời là một cái rất kiếm tiền thiên phú. Bọn họ có thể thuần phục một chút phi hành yêu thú bán cho thiên hành thương hội. Thiên hành thương hội nắm giữ lấy trên thế giới này tuyệt đại bộ phi hành đại cùng phi hành yêu thú, đồng thời bản thân tụ tập rất cường đại ngự thú sư. Nghe nói thiên hành thương hội hội trưởng chính là một cái cường đại ngự thú sư, thân phận thập phần thần bí. Một cái đỉnh cấp thương hội không có cường đại cường giả tọa chấn là không có cách nào tại mảnh đại lục này đứng vững nền móng. Đối với cao giai ngự thú sư, thuần hóa loại này cấp thấp chưa khai hóa yêu thú có thể nói dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nguyện ý, tại có đầy đủ yêu thú dưới tình huống, tiêu tốn một chút tâm tư đầy đủ cung cấp một tòa thành trì cấp thấp phi hành yêu thú nhu cầu lượng. Đối với phi hành yêu thú mang người phi hành đến nói, so sánh chiến đấu cũng không phải là chuyện rất phức tạp. Cho nên thuần hóa trình độ yêu cầu cũng không phải rất cao. Nhìn trước mắt từng hàng tật phong cự ưng, Sở Nhạc thầm than. Hắn phía trước đi ra ngoài đồng dạng lựa chọn là nhị giai tật phong cự ưng cùng những người khác điệu thấp đồng hành. Lần này Sở Nhạc lựa chọn một cái tam giai tật phong cự ưng, so sánh nhị giai, tốc độ càng nhanh. Dù sao có khách quý tại, mà còn so sánh tứ giai Tử Vân Điêu cũng sẽ không lộ ra quá kiêu căng. Sở Nhạc xem chừng trước giữa trưa liền có thể đến Tử Vân Sơn mạch vòng ngoài phi hành đài. Ba người lập tức ngồi tại một cái to lớn tam giai tật phong cự ứng phía sau trên ghế ngồi, cất cánh lúc, một cái thật mỏng vòng phòng hộ dâng lên, bao phủ xung quanh. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, không đến một lát đã bay đến không trung, hướng về chỗ cần đến bay đi. Một đường yên tĩnh, không có làm nhiều giao lưu. Sở Nhạc là thuộc về có người tìm hắn trò chuyện hắn sẽ đáp lại, không có cùng hắn trò chuyện cũng vui vẻ đến thanh nhà người. Cứ như vậy một giờ trôi qua, chân trời xuất hiện một mảnh màu xanh đập vào mi mắt. Kéo dài vạn dặm sơn mạch giống như cự long chiếm cứ, tựa như vắt ngang thiên địa trưởng thành, ngọn núi đứng vững, liên miên chập trùng, long trọng hùng vĩ. Sở Nhạc mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này cũng vì đó cảm thán. Không hổ là Tử Kim đại lục đệ nhất sơn mạch. Sở Nhạc đoán chừng chính mình tại Tử Vân sơn mạch tra xét phạm vi không đủ vạn dặm. Thẩm Vân Hy hai người nhìn thấy mảnh này phong cảnh đồng dạng mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Tựa như một bức mê người bức tranh, để người cảm thán thiên nhiên thần kỳ quỷ phụ thần công. Nơi này hẳn là Tử Vân sơn mạch đi. Thẩm Vân Hy nhìn hướng Sở Nhạc lộ ra vẻ hỏi thăm. Là, không đến một giờ chúng ta liền có thể đến tới chỗ cần đến. Sở Nhạc gật đầu. Là có thể nhìn thấy dãy núi này nói rõ đã không xa. Nửa giờ sau, to lớn tật phong cự ưng chậm rãi rơi vào phi hành đài bên trên, nhấc lên một mảnh bụi đất. So Sở Nhạc dự liệu nhanh hơn một chút. Không hổ là tam gia yêu thú. Hòa vĩ hồ hoàn chỉnh gia thú, 80 kim tệ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đến xem thử, thiết giáp chư răng nanh, chỉ cần 50 kim tệ. Nhị giai thổ thuộc tính nguyên tinh, 80 kim tệ không có người cần. Kém một cái cảm giác hệ nguyên giả, san giết cự rất lộc. Sau khi chuyện thành công nhất định có trọng kim tạ ơn. Phi hành đài cách đó không xa, trên đường phố người đến người đi, bày quầy bán hàng tiếng giao hàng, tổ đội âm thanh liên tục không ngừng. Đủ kiểu hàng hóa bày đầy hai bên đường phố, tràn diện phi thường náo nhiệt. Sở Nhạc nhìn thấy những này, loại kia cảm giác quen thuộc một cái liền trở về. Chương 21, lại gặp hỏa diễm sói chương 21, lại gặp hỏa diễm sói đi thôi, nơi này đi Phổ La Sơn không sai biệt lắm 3 ngày liền có thể đến tới. Sở Nhạc nhìn hướng đối với nơi này đầy hiếu kỳ Thẩm Vân Hy nói, lần này thời gian tương đối đổi, không dừng lại lâu, xuyên qua náo nhiệt đám người, Sở Nhạc ba người hướng về một phương hướng mà đi. Ba đạo nhân ảnh không ngừng xuyên qua tại rừng già rậm rạp bên trong. Bọn họ bên trong cảnh giới thấp nhất Sở Nhạc cũng đạt tới giác tỉnh cảnh trung kỳ, cho nên đi đường tốc độ cũng không chậm. Tại La Thị thân pháp cơ sở thiên bên trong có dạy bảo làm sao càng nhanh tiến hành thần tốc chạy nhanh. Tại không có sử dụng nguyên tố vũ trang dưới tình huống, Sở Nhạc tốc độ di chuyển đã được cho là hàng đầu. Tại không quá tiêu hao thể lực dưới tình huống có thể duy trì 7-8 phần tốc độ. Hắn phát hiện Thẩm Vân Hy y nguyên sau lưng không nhanh không chậm đi theo. Cái này để Sở Nhạc không dám khinh thường thiếu nữ này. Hắn thậm chí còn không biết Thẩm Vân Hy giác tỉnh là cái gì thiên phú. Thời gian chậm rãi qua đi 2 ngày, đói thì ăn, mệt thì nghỉ ngơi, không ngừng hướng Tử Vân Sơn mạch thâm nhập. Thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một chút thích ăn người yêu thú đánh lén, bất quá phần lớn đều là nhất giai yêu thú. Sở Nhạc không có để các nàng động thủ, trực tiếp dùng trường đao trong tay nhẹ nhõm giải quyết. Đây là đi ra ngoài, Sở Nhạc móc giống bốn liếng tăng thêm gia tộc một chút tài nguyên, chế tạo ra thanh này đã miễn cưỡng xem như là hoàng cấp linh bảo trường đao. Trên thế giới này có đủ tiểu bảo vật, bình thường chia làm hoàng cấp linh bảo, huyền cấp linh bảo, địa cấp linh bảo, thiên cấp linh bảo, quý bảo, thần khí các loại. Trường đao tạo hình cùng lúc trước không sai biệt lắm, mặt đao đen nhánh, thân đao ba thước không đến. Vô luận là cắt chém tính, nhận tính và nguyên lực chuyển tính đều tốt hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cây trường đao có lẽ có thể sử dụng thật lâu. Ban đêm, Sở Nhạc đang cùng trước mắt Hỏa Diễm Lang giằng co, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp Hỏa Diễm Lang. Nó đang dùng đói bụng khó nhịn ánh mắt nhìn hướng Sở Nhạc ba người, đoán chừng đầu này yêu thú có thể đã đói bụng thật lâu. Không đợi Sở Nhạc có hành động, Hỏa Diễm Lang liền lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn phun ra lửa bóng. Sở Nhạc nháy mắt mở ra nguyên tố vũ trang một cái nghiêng người tránh khỏi. Nhìn ra đầu này Hỏa Diễm Lang phun ra ngoài hỏa cầu so với lần trước đụng phải đầu kia Hỏa Diễm Lang mau hơn rất nhiều, thực lực muốn mạnh hơn một chút. Bất quá hắn cũng không còn là lúc trước hắn. Một đạo kim sắc đường vòng cung gạch qua trời cao, Sở Nhạc một sát na liền đi tới Hỏa Diễm Lang trước mặt. Mũi lao nhẹ nhàng gạch một cái hướng về Hỏa Diễm Lang cái cổ vạch tới, tốc độ càng nhanh. Hỏa Diễm Lang thấy hoa mắt liền thấy trường đao hướng nó chém tới. Không khỏi trong lòng giật mình, dựa vào bản năng vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Suy nhưng vẫn là chậm một điểm, Hỏa Diễm Lang cái cổ mắt lạnh, một đạo máu tươi phun ra. Hỏa Diễm Lang liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được cái cổ truyền đến đâm nhói cảm giác, trong lòng khiếp sợ. Nó không nghĩ tới cùng hắn cùng giai nhân loại, vì cái gì tốc độ sẽ nhanh như vậy. Không đợi Hỏa Diễm Lang suy nghĩ nhiều, hiện ra kim quang Sở Nhạc đã lại lần nữa chạm mặt tới. Kim sắc quang mang không ngừng tại Hỏa Diễm Lang xung quanh du tẩu, đao quang vừa chạm vào chính là đi. Mỗi một lần phân khai đều mang đi một mảnh huyết vụ. Sở Nhạc vẹn vẹn theo dựa vào tốc độ liền đè lên Hỏa Diễm Lang đánh, chính là không có đụng phải Sở Nhạc mảy may. Thường thụ lấy loại này ưu thế tốc độ mang tới khoái cảm, cũng không lâu lắm, Sở Nhạc chậm rãi thu hồi trường đao, trên thân kim quang biến mất. Nhìn trước mắt Hỏa Diễm Lang sinh cơ mất hết, sau lưng Thẩm Vân Hy có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt. Thân pháp của hắn rất nhanh, liền nàng bắt giữ Sở Nhạc động tác đều có chút cố hết sức. Một đầu nhị giai sơ giai Hỏa Diễm Lang, tại Sở Nhạc trước mặt tại trong tay giao thủ không đến 5 hồi hợp, liền chết tại dài dưới đao. Nếu biết rõ tại cùng giai bên trong liền xem như tại hậu kỳ nguyên giả cũng rất khó đánh giết sơ kỳ yêu thú. Bên cạnh Lê Tiền Bối không khỏi nhìn nhiều Sở Nhạc vài lần, hắn mối quan tâm không tại Sở Nhạc thân pháp bên trên. Tại Đế Đô có thể làm loại này trình độ tiểu bối không ít. Chân chính để hắn hơi chú ý chính là hắn trên thân quang nguyên tố tựa hồ cùng hắn thấy qua quang nguyên tố nguyên giả hình như có chút không giống. Một tháng không đến, từ bắt đầu chỉ có thể ở cạnh đánh lén mới có thể đánh giết trọng thương Hỏa Diễm Lang, đến bây giờ đã có thể theo dựa vào tốc độ cùng đao pháp liền có thể tùy tiện chém giết. Sở Nhạc không khỏi hơi xúc động. Sắp trời không sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Sở Nhạc nhìn hướng bọn họ, khẳng định là không thể tại chỗ này dàn xếp. Vừa vận động tinh không nhỏ, sẽ có mùi máu tươi ngừng ở lại chỗ này, khó tránh khỏi phía sau có thể có người hoặc là yêu thú tới tra xét tình huống. Nơi này đã tới gần Tử Vân Sơn mạch trung bộ, sẽ có không ít nhị tam gia yêu thú tại cái phạm vi này ẩn hiện. Vừa vận đầu này Hỏa Diễm Lang chính là muốn đánh lén bọn họ, không nghĩ tới bị Sở Nhạc phát hiện. Nhạc đoán chừng đầu này Hỏa Diễm Lang là không có phát giác được Lê Tiền Bối khí tức, không phải vậy không đến mức tự chui đầu vào lưới. Cảnh giới cao nguyên giả nếu như chủ động thu liễm khí tức lời nói, dưới tình huống bình thường cảnh giới kém quá lớn nguyên giả cùng yêu thú là rất khó phát giác. Người thiên phú tốt giống không đơn giản. Thẩm Vân Hy nhìn hướng Sở Nhạc không khỏi hỏi, nàng không phải lần đầu tiên nhìn qua loại này thiên phú. Thế nhưng cảm giác bên trên Sở Nhạc thiên phú cường độ tựa hồ cao hơn không ít. Thông qua đoạn này thời gian ở chung, bọn họ ở giữa đã quen thuộc không ít. Sở Nhạc sẽ không giống mặt khác cùng thế hệ như thế hướng hắn xun xoe hoặc là làm bộ làm tịch. Cho nàng cảm giác tựa như là tại tiếp đãi bình thường khách nhân như thế, không kiêu ngạo không tự ti. Cái này để nàng loại này từ nhỏ liền quen thuộc truy phùng thiếu nữ có chút không thích ứng. Bất quá dạng này ở chung cũng thật thoải mái, ít nhất sẽ không để nàng cảm thấy phản cảm. Ngươi nói là sản phương diện. Sở Nhạc trong lòng hơi động, hỏi ngược lại. Cảm giác à, từ trên người ngươi quang nguyên tố khí tức bên trong ta cảm giác được cùng đứng đầu thiên phú loại cảm giác này không sai biệt lắm. Thẩm Vân Hy suy nghĩ một phen, lạnh lạnh thanh âm từ trong truyền đến. Quang nguyên tố mặc dù thuộc về tự nhiên hệ thiên phú, thế nhưng tại cũng không thuộc về đứng đầu thiên phú. Bọn họ bẩm sinh khí chẳng chính là không giống, có lẽ cá thể có chút khác biệt, thế nhưng sẽ không kém như vậy nhiều. Thẩm Vân Hy nghiêm túc trả lời. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy Sở Nhạc thi triển nguyên tố vũ trang. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không cao, nhưng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, kiến thức vẫn phải có. Khả năng là ta cùng quang nguyên tố độ phù hợp càng cao a. Sở Nhạc trong lòng thình thịch mặt không đổi sắc nói. Chỉ có hắn chính mình biết, quang nguyên tố tại thể nội khí xoáy bên trong có thể là thất thải sắc, mà màu vàng chỉ là hắn bên ngoài một loại biểu hiện. Xem ra sau này nhiều chú ý. Sở Nhạc thầm nghĩ. Nghe đến Sở Nhạc trả lời như vậy, Thẩm Vân Hy nhìn thật sâu hắn một cái, không có lại nói cái gì. Ngày thứ hai hừng đông, tu luyện một đêm Sở Nhạc mở mắt, nhìn thấy đồng dạng đứng dậy hai người, hơi chuẩn bị một cái, liền tiếp tục đi ra ngoài. Sở Nhạc mấy ngày nay buổi tối đều có tại tu luyện quan tưởng pháp, tựa như theo đồng lực tăng lên, chiếu thành động tĩnh cũng thay đổi nhỏ rất nhiều, hấp thụ năng lượng cũng biến thành ổn định. Xem ra thân thể của mình đã trình độ nhất định thích ứng loại này năng lượng. Người ở bên ngoài xem ra cùng người bình thường lúc thời điểm tu luyện động tĩnh không sai biệt lắm. Đương nhiên cái này đồng thời không đại biểu tốc độ liền trở nên chậm, tựa như là mưa rào tầm tã rơi vào tại trên mặt nền, nó sẽ tí tách rung động, mà rơi vào trong nước sông, nước sông sẽ im lặng hấp thu hòa làm một thể, một cái đạo lý. Chương 22, đột biến chương 22, đột biến Tử Vân Sơn mạch một chỗ. Sở Nhạc chỉ vào phương xa một chỗ cao điểm đối Thẩm Vân Hy nói, nơi đó hẳn là các ngươi muốn tìm Phổ La Sơn. Đây chính là Phổ La Sơn sao? Thẩm Vân Hy nhìn xem cái kia thường thường không có gì lạ ngọn núi, tràn đầy hiếu kỳ. cái này cùng nhau đi tới vẫn là rất thuận lợi. Cảm thụ được chữ vật đại bên trong lệnh bài truyền đến phản ứng, nơi này hẳn là không có sai. Lại một giờ chúng ta hẳn là có thể đến Phổ La Sơn Trần. Sở Nhạc đại khái đã tính toán một chút. Hắn chuyến này có hai cái mục đích, đầu tiên là đem hai người đưa đến nơi này, sau đó chính là thâm nhập hơn nữa tiến hành lịch luyện. Phu cận có khả năng sẽ xuất hiện nhị giai yêu thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Sở Nhạc cẩn thận căn dặn. Ba người thả chậm bước chân tiếp tục tiến lên, cứ như vậy qua gần tới một giờ. Sở Nhạc cảm giác có chút không đúng, cảnh vật xung quanh có chút quá mức yên tĩnh. Dừng lại. Đúng lúc này, đi tại sau cùng Lê Tiền Bối lúc này đột nhiên thân thể dừng lại, biểu lộ ngưng trọng nói. Sở Nhạc hai người mặt lộ nghi hoặc. Thẩm Vân Hy vừa định hỏi thăm, nơi xa đột nhiên đi ra từng đợt bạo động. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Sở Nhạc lúc này cũng bất chấp những thứ khác, lén lút mở ra huyễn đồng xa xa nhìn lại. Trong nhà khoảng thời gian này, Sở Nhạc huyễn đồng đã đột phá tứ chuyển chi cảnh, cực hạn phạm vi đạt tới 600m. Chín cái nụ hoa bên trong đã tách ra bốn đóa, có chút chập chờn, hô ứng lẫn nhau. So sánh tam chuyển càng thêm chói mắt rất nhiều, đốt sáng lên toàn bộ đồng hoàn. Xuyên thấu qua rừng rậm khoảng cách hướng nơi xa nhìn lại, trong chớp mắt, giống như là thấy cái gì, Sở Nhạc khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy đếm không hết dã thú giống như thủy triều ập tới, bọn họ rậm rạp chậm chịt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chìm ngập, đại địa tại bọn họ trà đạp bên dưới càng run rẩy, loại này để người hít thở không thông cảm giác gáp bách để người không thở nổi. Hàng trước yêu thú mặt lộ vẻ sợ hãi, giống như là đang tránh né vật gì đáng sợ. Đây là Sở Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Từng cái yêu thú hình thể đều là 10 phần khổng lồ. Sở Nhạc cảm giác không có có một đầu là hắn hiện tại có thể chống lại. Không dám tưởng tượng là cái gì tại xua đuổi lấy các nàng. Cháy mau, đây là thú triều, tất cả ngăn tại bọn họ phía trước đồ vật đều sẽ san thành bình địa. Sở Nhạc chưa từng gặp qua thế nhưng cũng đã nghe nói qua. Nghe nói gặp được thú triều cơ bản người cựu tử nhất sinh. Hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thú triều tốc độ chạy cực nhanh, trong khoảnh khắc đã rút ngắn không ít cùng bọn họ ở giữa khoảng cách. Ba người liền đội vàng xoay người hướng về sau rút lui. Thú triều phạm vi rất lớn, căn bản không kịp đường vòng. Sở Nhạc toàn thân kim quang bùng lên, lại không liều mạng liền mất mạng. Thẩm Vân Hy không chần chờ, toàn thân xuất hiện một đạo màu bạc nguyên lực áo khoác bao phủ tự thân. Tốc độ một cái báo tố dâng lên. Vậy mà không thể so Sở Nhạc chậm hơn bao nhiêu. Sở Nhạc cảm giác Thẩm Vân Hy khí tức, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thẩm Vân Hy giác tỉnh vậy mà là tinh thần hệ thiên phú. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cụ thể là loại nào, thế nhưng Sở Nhạc tuyệt đối không có cảm ứng sai. Để Sở Nhạc kinh ngạc chính là Thẩm Vân Hy tốc độ vậy mà có thể cùng hắn so sánh. Mặc dù hắn mới giác tỉnh cảnh trung kỳ, thế nhưng hắn nhưng là có không giống bình thường nguyên tố vũ trang. Bản thân liền tại tốc độ tăng thêm rất nhiều. Làm sao bây giờ? Thẩm Vân Hy lúc này biểu lộ coi như trấn định, không có lộ ra bối rối. Trước trốn. Lấy khoảng cách này khẳng định là không có cách nào đi vòng qua. Sở Nhạc đè xuống mặt khác suy nghĩ, đắn đo một phen nói. Theo chạy còn có một tia hy vọng. Có thể để cho như thế một đám yêu thú chạy trốn đến tận đầu tận đâu, phía sau chịu nhất định có tồn tại càng khủng bố hơn. Đúng lúc này một mực điệu thấp Lê Tiền Bối đột nhiên bay đến trước mặt bọn họ. Một đoàn khí tức vô hình bao vây lấy bọn họ, thân thể đột nhiên nhẹ mấy phần. Tốc độ mau hơn không ít. Đi theo ta phía sau. Lê Tiền Bối đối Sở Nhạc bọn họ nói. Đây là năng lực gì? Sở Nhạc kinh ngạc cảm thụ được thân thể chuyển ra tới nhẹ nhàng cảm giác. Sở Nhạc chớp mắt một cái nhìn phía trước Lê Tiền Bối, tựa hồ là tại tầng trời thấp phi hành. Hắn nhớ tới phụ thân nói qua vị này Lê Tiền Bối tứ giai là khống chế cảnh. Vì cái gì có thể bay đi? Không phải chỉ có đến ngũ giai mới có thể ngự không phi hành sao? Sở Nhạc nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Cẩn thận, có yêu thú ngay tại hướng chúng ta tới gần. Sở Nhạc thông qua huyễn đồng thời khắc quan sát đến phía sau động tĩnh. Đột nhiên nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng hướng bọn họ thần tốc tới gần. Lê Tiền Bối nghe đến Sở Nhạc lời nói, nghiêm túc cảm ứng một cái, cũng không có phát hiện cái gì, nội tâm nghi hoặc, đang chờ mở miệng hướng Sở Nhạc hỏi thăm. Đột nhiên liền thấy một đạo hắc ảnh từ bọn họ phía sau lập tức liền vượt qua bọn họ đi xa. Lê Tiền Bối nội tâm chấn động, nàng không nghĩ tới Sở Nhạc cảm giác lực phía trên như thế cường. Thậm chí còn phía trên nàng, mặc dù nàng không am hiểu phương diện này, nhưng là thế nào cũng cao hơn Sở Nhạc hai cái giai đoạn. Sở Nhạc đề phòng nhìn xem đạo hắc ảnh kia vượt qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng Sở Nhạc vẫn là bắt được thân ảnh của hắn, rất giống một con báo săn, Sở Nhạc cũng không nhận ra. Từ khí tức phán đoán, cùng Lê Tiền Bối mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt lắm. Bóng đen đi xa thời điểm, quay đầu nhìn bọn họ một cái, Sở Nhạc không nhìn lầm, cái kia một loại ánh mắt thương hại. Không nghĩ tới sẽ tại như thế một cái trường hợp cùng tứ gia yêu thú gặp thoáng qua. Cứ như vậy một chút thời gian, phía sau thú triều đã cách bọn họ không đến 3 cây số. Chính đang dò xét tình huống Sở Nhạc, thân thể đột nhiên chấn động, hắn cuối cùng biết là nguyên nhân gì dẫn phát ra trận này thú triều. Tại huyễn hình thuật tần nấp hạ huyễn đồng nhanh chóng vận chuyển, Sở Nhạc cật lực hướng về sau trông về phía xa mà đi. Tại đám kia khổng lồ thú triều phía sau, chỉ thấy một đạo vô biên bắt ngát hát tuyến hướng về yêu thú bọn họ đẩy tới. Cảnh tượng lại phóng to, đạo kia màu đen là do màu đen côn trùng tạo thành. Từng cái có to bằng nắm đấm, trong miệng lợi khí dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tốc độ bọn họ cực nhanh, bị đuổi kịp yêu thú, lập tức liền bị màu đen côn trùng nuốt hết, không đến mấy hơi liền hải cốt không còn. Nhìn thấy cái này mật độ kinh người, đến mại không hết bảy trùng không khỏi tê cả da đầu. Cái này không phải là thí thần chúng a? Sở Nhạc sắc mặt đại biến tự lẩm bẩm. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ vật, bọn họ phổ biến đều là tam giai tà hữu. Nhưng là dạng này tụ tập cùng một chỗ liền xem như thất bát giai yêu thú đụng phải đều phải nhượng bộ lui binh. Mà còn tốc độ di chuyển còn hết sức kinh người. Thẩm Vân Hy hai người nghe đến Sở Nhạc lời nói, cũng là thần sắc biến đổi. Thí thần trùng nghe đồn bọn họ cũng là nghe nói qua. Toàn mệnh tên cũng có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Thí thần trùng đồng dạng đều là tập thể hành động. Mặc dù bọn họ cá thể bình thường chỉ có tam giai cảnh giới, thế nhưng bọn họ tụ tập lại, liền xem như lục thất giai yêu thú tại bọn họ trước mặt cũng là luân làm thức ăn hạ tràng. Sở Nhạc nhìn phía sau càng ngày càng gần bầy trùng, đại não nhanh chóng vận chuyển. Lúc này phía sau thú triều đã cách bọn họ không đến một cây số. Đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt. Lê bà, ngươi có thể đồng thời mang hai người chúng ta phi hành sao? Thẩm Vân Hy hướng Lê Tiền Bối hỏi. Lê Tiền Bối cười khổ lắc đầu, có thể mang một người ngắn ngủi chi nhánh ngân hàng đã là cực hạn, dù sao ta chỉ là tứ giai, có thể tại khống chế cảnh tiến hành phi hành còn là bởi vì nàng thiên phú đặc thù, cái này mới có thể miễn cưỡng làm đến. Sở Nhạc nghe đến bọn họ nói chuyện, trong lòng hơi động. Sở Nhạc nghĩ đến một kế. Chương 23, tách ra chương 23, tách ra Lê Tiền Bối, ngài có thể mang theo Thẩm tiểu thư phi hành có đúng không? Sở Nhạc hướng Lê Tiền Bối xác nhận dò hỏi. Lê Tiền Bối gật đầu, thực tế không có biện pháp, lão hủ chỉ có thể trước mang theo tiểu thư nhà ta đi trước. Đây cũng là không còn cách nào, không phải vậy ba người đều sẽ chết ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Nhạc nghe đến bọn họ trả lời, cũng không có cảm thấy cái gì. Bọn họ ở giữa vốn là không có cái gì giao tình rất sâu. Đặc biệt là thời khắc sinh tử, không có hiện tại liền bỏ xuống Sở Nhạc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không được, muốn đi liền cùng đi. Thẩm Vân Hy biểu lộ trịnh trọng nói. Lần này liên lụy ngươi. Thẩm Vân Hy nhìn hướng Sở Nhạc, nếu không phải nàng yêu cầu tới đây bán chừng cũng sẽ không đụng vào đến loại này sự tình. Nàng không cho phép mình làm ra loại này làm trái nguyên tắc sự tình. Sở Nhạc nghe lấy Thẩm Vân Hy lời nói, biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại loại này sinh tử quan đầu, thiếu nữ này vậy mà là ý nghĩ như vậy. Nói thật hắn vẫn còn có chút xúc động. Đổi vị suy nghĩ, Sở Nhạc đều không nhất định có thể làm đến. Đông đông đông, sau lưng cự thú chạy nhanh, động tĩnh đã càng ngày càng gần. Tốc độ tương đối nhanh một chút, yêu thú đã cách bọn họ không xa. Lê Tiền Bối nghe xong Thẩm Vân Hy lời nói, có chút sốt ruột, mới vừa muốn nói gì. Sở Nhạc liền đối với Thẩm Vân Hy nói, "Thẩm tiểu thư yên tâm, ngươi cùng Lê Tiền Bối đi trước, ta tự có biện pháp thoát thân. Nếu không chúng ta hôm nay có thể đều phải chết ở chỗ này." Lại không làm ra hành động, còn không có đến phiên thí thần trùng, liền đã bị phía sau thú triều dẫm chết. Không cần Thẩm Vân Hy nói chuyện. Sở Nhạc hai mắt tại bọn họ nhìn không thấy phương thức có chút sáng lên, huyễn đồng bên trong bốn cái nở rộ nụ hoa khẽ đung đưa. Sở Nhạc thân thể nửa mở bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút, khí tức cũng đã biến mất rất nhiều. Thẩm Vân Hy hai người không khỏi kinh ngạc thấy cảnh này. Đây là quang nguyên tố năng lực sao, làm sao khí tức hình như cũng không thấy. Chỉ có Lê Tiền Bối còn nhìn chằm chằm vào vị trí đó, nghiêm túc cảm ứng phía dưới, nàng vẫn là biết đại khái Sở Nhạc chính ở chỗ này. Thẩm Vân Hy tràn đầy nghi hoặc, giơ tay lên hướng vừa bạn Sở Nhạc phương hướng mới tới, nghĩ xác nhận cái gì. Giống là đụng phải cái gì, như thiểm điện thu tay lại. Biểu lộ có chút kỳ quái. Sở Nhạc cũng có chút ngộng, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Vân Hy sẽ làm ra loại này cử động. Sở Nhạc lại lộ ra thân ảnh hiện ra, vừa rồi chỉ là biểu thị một phen, muốn để bọn họ yên tâm. Tình huống khẩn cấp, Lê Tiền Bối ngươi mang theo Thẩm tiểu thư đi trước. Tốc độ nhanh một chút nói không chừng có thể chạy đi. Sở Nhạc nói, không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ hướng trong nhà báo tin, đến lúc đó các ngươi lúc trở về, có thể xác nhận ta có hay không an toàn. Sau lưng yêu thú đã cách không đến một cây số. Bọn họ có lẽ sẽ không để ý mấy người này loại. Thế nhưng ngăn lại bọn họ đường đi lời nói, cũng là mười phần có khả năng bị ngộ thương dẫn đến tử vong. Thẩm Vân Hy nghĩ đến cái gì do dự một chút, đem bàn tay đến Sở Nhạc trước mặt mở rộng, trong tay nhiều ra một cái vẽ đầy phù văn hạt châu. Phía trên có nhàn nhạt ba động. Tiểu thư, không thể. Lê Tiền Bối nhìn thấy Thẩm Vân Hy lấy ra đồ vật, giật nảy cả mình, muốn ngăn lại. Thẩm Vân Hy hướng Lê Tiền Bối lắc đầu, tiếp lấy đối Sở Nhạc nói, cái này cho ngươi, gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, ngươi có thể bóp nát cái này huyền châu. Nó bên trong ẩn chứa trong nháy mắt di động phát trận, bóp nát phía sau sẽ nháy mắt kích hoạt, có lẽ có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thế nhưng nó có một cái thiếu sót, nó đại khái là tại 10 vạn cây số phạm vi bên trong tiến hành ngẫu nhiên di động, không cách nào cam đoan di động địa phương ở nơi nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng. Thẩm Vân Hy biểu lộ trịnh trọng dặn dò. Sở Nhạc nhìn xem Thẩm Vân Hy trong tay cái này cái huyền châu, từ Lê Tiền Bối vừa vặn phản ứng có thể thấy được vật này chỗ chân quý. Thoáng do dự, liền từ Thẩm Vân Hy trong tay cầm lấy huyền châu, hiện tại cũng không phải giả mồm thời điểm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không phải bạn bất đắc dĩ ta sẽ không sử dụng. Sở Nhạc mặt lộ cảm kích. Sở Nhạc chỉ là trước lấy tới không nhất định phải sử dụng, nhiều một lá bài tẩy cũng an toàn một chút. Đến lúc đó có cơ hội có thể lại trả cho Thẩm tiểu thư không mượn. Lê Tiền Bối, các người đi nhanh đi, lại không đi liền không còn kịp rồi. Nhìn xem phía sau càng ngày càng gần đàn thú. Sở Nhạc gấp giọng nói, "Tốt, bảo trọng." Không nói thêm lời, Lê Tiền Bối đi tới Thẩm Vân Hy bên cạnh, một tay đắp lên Thẩm Vân Hy trên thân. Đối với nàng mà nói liền tính mang một người, cũng là có chút cố hết sức. Hai người thân thể dừng lại, ngay sau đó liền trôi lơ lửng, hướng phương xa cấp tốc bay đi. Tốc độ cũng so vừa rồi mau hơn rất nhiều. "Tiểu thư, ngươi làm sao đem gia tộc cho ngươi duy nhất một viên bảo mệnh châu liền dễ dàng như vậy cho tiểu tử kia?" Lê Tiền Bối ngữ khí có chút trách nói. Thẩm Vân Hy trầm mặc không đáp. Sở Nhạc nhìn lấy bọn hắn bay đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật hắn lần này cũng không phải rất có nắm chắc, thế nhưng lấy hắn tính cách cũng không muốn liên lụy người khác. Không nghĩ nhiều nữa, huyễn hình thuật cùng hoàn mỹ thị cảm toàn bộ triển khai. Lần này trong nhà, hắn đã đem huyễn hình thuật đột phá đến tiểu thành. Kỳ thật cũng là đối tia sáng một loại vận dụng, mà Sở Nhạc thiên phú vừa vặn cũng là quang nguyên tố, cho nên rất nhanh liền đem huyễn hình thuật luyện tới tiểu thành. Thông qua khống chế xung quanh tia sáng, đã có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Cũng không biết tại di động cao tốc dưới tình huống có thể bảo trì bao lâu, đây là Sở Nhạc không có thí nghiệm qua. Lúc này đã có một chút yêu thú cùng Sở Nhạc thác thân mà qua. Tại loại này nguy cấp tình huống, đàn thú không cẩn thận cảm ứng lời nói, là rất khó phát hiện Sở Nhạc hành tung. Dạng này liền để cao thật lớn Sở Nhạc sinh tồn năng lực, ít nhất không đến mức bị tươi sống dẫm chết. Hai mắt đồng hoàn ra tốc xoay tròn, tự quan sát kỹ xung quanh yêu thú. Tìm tới nhất định quy luật phía sau cũng không khó lẩn tránh tiếp xúc. Sở Nhạc lúc này vô cùng vui mừng khoảng thời gian này đối thân pháp khắc khổ huấn luyện. Hắn một bên duy trì tốc độ, một vừa chú ý tranh né. Thỉnh thoảng có một ít đẳng cấp đạt tới tứ giai yêu thú tại vượt qua Sở Nhạc thời điểm, vẫn là có thể có chút cảm ứng được Sở Nhạc. Thế nhưng loại này thời khắc cũng chưa dừng lại thêm, chỉ là chú ý quét một vòng, liền nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Đến thời khắc này, đàn thú đội ngũ đã dần dần kéo dài. Tốc độ tương đối chậm yêu thú càng ngày càng nhiều bị gặm ăn thành mảnh cốt. Thí thần trùng tốc độ vô hình bên trong chậm hơn một ít. Thế nhưng tình huống này chỉ duy trì một hồi. Theo yêu thú số lượng chợt giảm, thí thần trùng tốc độ lại bắt đầu tăng nhanh. Sở Nhạc một bên lao nhanh một bên thông qua huyễn đồng nhìn xem phía sau mãnh liệt cảnh tượng. Bầy trùng những nơi đi qua, thi hải khắp nơi, các loại nhan sắc huyết dịch vẩy khắp mặt đất. Liền như là một bức tranh, bầy trùng tạo thành một cái cự đại màu đen bàn trải, từ một mặt quét hướng một chỗ khác. Đủ mọi màu sắc huyết dịch đang từ từ nhuộm dần chỉnh bức họa quyển. Sở Nhạc nhịp tim càng lúc càng nhanh, tử vong nguy hiểm để toàn thân hắn đều có chút run rẩy. Xung quanh tiếng ồn ào ít đi rất nhiều, mà bầy trùng bò âm thanh lại ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Còn tốt phía trước rừng rậm đã bị yêu thú đâm đến trống trải rất nhiều. Dạng này làm cho Sở Nhạc tốc độ lại có thể nhanh hơn một chút. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, Sở Nhạc cảm giác tốc độ của mình lại cao hơn một tầng. Bước chân một điểm, bùn đất nổ tung, trong chớp mắt liền đến phía trước 100 mét có hơn. Sở Nhạc không ngừng hướng về nghiêng phía trước nhanh chạy, tính toán vòng qua thí thần trùng tiến lên phạm vi. Chương 24, nội nhập chương 24, nội nhập rừng sâu bên trong, một đạo thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Tại di động cao tốc trạng thái, huyễn hình thuật đã không cách nào duy trì liên tục bảo trì ổn định, đối với con mắt gánh vác rất lớn, nhưng là lại không có thể giảm xuống tốc độ. Sở Nhạc thân hình dần dần rõ ràng, dứt khoát liền triệt tiêu huyễn hình thuật tại Sở Nhạc sau lưng còn đang giãy giụa yêu thú đã không nhiều. Bầy chúng bắt đầu chia một cỗ hướng về phương hướng khác nhau đuổi theo, hoặc là vì trên thân nguyên tố vũ trang quá mức chói mắt, rất không khéo chính là Sở Nhạc vừa vặn bị một cỗ bầy trùng để mắt tới. Đám côn trùng này cũng quá tôn trọng hắn, thô sơ giản lược xem ra liền có mấy trăm con, rậm rạp chẳng chịt. Nếu như chỉ là một hai con, Sở Nhạc cảm giác còn có đánh cược một lần hy vọng. Phía sau bầy trùng càng ngày càng gần, Sở Nhạc tâm tình nặng nề, vô luận như thế nào gia tốc đều không thể vung bọn họ. Mục tiêu xác nhận phía sau, bầy trùng tốc độ ngược lại còn nhanh hơn một chút. Sở Nhạc nguyên lực tiêu hao càng lúc càng nhanh, đã không đến ba thành. Nhìn xem xung quanh xa lạ địa hình, đã không biết chính mình thân ở nơi nào, chỉ có thể một mạch hướng Tử Vân Sơn mạch chỗ sâu chạy trốn. Không khí bên trong thổi qua đến mùi hôi thối không ngừng kích thích Sở Nhạc đại não, tựa hồ nhắc nhở hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Sở Nhạc cười khổ, không thể không nói đụng phải thí thần trùng quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Sở Nhạc nghĩ quá mức ngây thơ, cảm thấy chỉ cần vòng qua quỹ tích liền có thể trốn qua một kiếp. Cũng không lâu lắm, Sở Nhạc nguyên tố vũ trang đã bắt đầu trở thành nhạt, tốc độ cũng tại trở nên chậm. Sau lưng thí thần trùng tựa như phát giác được Sở Nhạc đã sắp đèn cạn dầu, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Lúc này Sở Nhạc cảm giác trong cơ thể đã không đến một thành nguyên lực. Phía sau bầy trùng đã mở ra giữ tận giác hút hướng Sở Nhạc đánh tới. Đúng một cái, Sở Nhạc cắn răng, dùng sức bóp trong tay sớm đã chuẩn bị xong huyền châu. Ông huyền châu vỡ ra, không gian sinh ra một trận năng lượng ba động, thần bí năng lượng nháy mắt cuốn theo Sở Nhạc biến mất không thấy gì nữa. Đinh thí thần trùng nào không còn, lộ ra vẻ kinh ngạc, phát hiện mục tiêu đã không biết tung tích, phát ra một trận tức giận thét lên. Giữa không trung cách đó không xa Lê Tiền Bối, tốc độ dừng lại. Đối với Thẩm Vân Hy nói, tiểu thư, Sở công tử xem ra đã sử dụng huyền châu. Thẩm Vân Hy nghe đến Lê Tiền Bối lời nói nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Sở Nhạc chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, kèm theo kịch liệt xé rách cảm giác. Không biết qua bao lâu, Sở Nhạc cảm giác chính mình ngừng lại, vừa định muốn xem xét tình huống. Đột nhiên một trận mãnh liệt hơn cảm giác hôn mê truyền đến, cảm giác lại bị na di một lần, thế nhưng lần này di động giác quan bên trên liền thô bạo rất nhiều. Loại này chuyển biến phát sinh cực nhanh, Sở Nhạc không kịp phản ứng liền hôn mê bất tỉnh. Thần bí không gian, một cái áo bào đen lão giả mở to mắt. Cuối cùng lại có kẻ ngoại lai sao? Lão giả tự lẩm bẩm, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thời gian không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Sở Nhạc mờ mịt mở hai mắt ra, đau đớn một hồi từ trong đầu truyền đến. Sừng sốt một hồi, mới từ loại này trạng thái tỉnh táo lại. Sở Nhạc có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, hiện tại tựa hồ thân ở tại một cái lối đi bên trong. Trên vách đá khắc lấy kỳ dị đường vân, độ cao có khoảng 3 mét. Thông đạo hai bên khảm nạm một loại Sở Nhạc chưa từng thấy thủy tinh, tản phát ra quang mang. Sở Nhạc nghi hoặc, không hiểu đây là địa phương nào. Hắn nhớ tới đang bị thí thần trùng truy sát cùng đường mặt lộ, trong lúc nguy cấp chính mình bóp nát Thẩm Vân Hy cho hắn huyền châu. Sau đó liền đến nơi này. Sở Nhạc dãy rùa đứng dậy, cảm thụ được trống rông khí hải, không khỏi cười khổ. Chỉnh cái thông đạo cực kỳ yên tĩnh, Sở Nhạc mở ra huyễn đồng tra xét xung quanh, phát hiện chỉnh cái thông đạo không có mờ ai. Sở Nhạc trong lòng hơi động, sau lưng không đến 100 mét đứng thẳng lấy một mặt tường ngăn chặn đường đi. Phía trước cách đó không xa một đạo quang mang tạo thành quang mạc ngăn trở thông đạo, đồng thời cũng trở ngại ánh mắt. Sở Nhạc kinh nghi bất định nhìn xem đạo này quang mạc, hắn vẫn là đệ nhất đụng phải loại này đồ vật. Tra xét rõ ràng một phen phát hiện chỉnh cái thông đạo không có dị thường của hắn. Sở Nhạc không có lô mạng đi tra xét đạo kia quang mạc, mà là ngồi xếp bằng, tu luyện quan tưởng pháp. Trước tiên đem khôi phục thể lực lại nói. Lấy hiện tại trạng thái, vạn nhất đụng phải tình huống gì đều không có cách nào giải quyết. May mắn là Sở Nhạc cũng không có bị thương gì, chỉ là nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn bắt đầu một bên khôi phục thể lực, một bên phân ra bộ phận tâm thần lưu ý xung quanh tình huống. Qua dòng dã 3 giờ, Sở Nhạc mở to mắt, cho tới giờ khắc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lực cùng động lực đã hoàn toàn khôi phục. Đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nguyên lực, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Sở Nhạc rút ra sau lưng trường đao, mở ra huyễn đồng bắt đầu cẩn thận tra xét xung quanh. Đầu tiên là về sau thăm dò. Hắn đi rất chậm, từ quan sát kỹ xung quanh tình huống, một có bất thường chuẩn bị tùy thời rút lui. Sở Nhạc chú ý tới một chi tiết. Nơi này thông đạo 10 phần sạch sẽ, mà còn không khí cũng rất tươi mát. Thoạt nhìn không giống bỏ hoang địa phương. Có phát hiện này, Sở Nhạc càng thêm cẩn thận. Đi không bao lâu, không đến một hồi Sở Nhạc đi tới phía sau phần cuối. Sở Nhạc từ quan sát kỹ, cẩn thận dùng tay đi chạm đến vách đá, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì cơ quan. Tìm vòi một hồi, để hắn thất vọng là đồng thời không có tìm được môn đạo gì. Chẳng tại phía trước vách đá tựa hồ cùng xung quanh vách tường là một thể. Hắn cảm giác phía trước vách đá có lẽ không có cách nào mở ra. Xem ra chỉ có thể tại đạo kia quang mạc bên trên nhìn xem tình huống. Sở Nhạc thầm than, hắn đối đạo kia quang mạc có chút kháng cự, không biết sẽ phát sinh cái gì. Chậm chạp hướng quang mạc dạo bước mà đi, trên đường không có phát cái gì ngoài ý muốn, Sở Nhạc cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Đi tới quang mạc trước mặt, Sở Nhạc nội tâm cân nhắc lợi hại. Trừ trước mắt quang mạc, địa phương khác không có thu hoạch gì, chỉ có thể tại cái này quang mạc bên trên tìm kiếm chỗ để đột phá. Sở Nhạc đầu tiên là lấy ra một chút tạp vật thăm dò xu hướng tính dục quang mạc ném đi, tạp vật chạm đến quang mạc lóe lên mà mất. Hắn đã chờ mấy giây, phát hiện không có gì động tĩnh khác không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sở Nhạc suy đoán hẳn là một cái bình chướng hoặc là cái truyền tống trận gì đó. Cầm lấy trường đao trong tay, chậm rãi hướng quang mạc với tới. Trường đao mới vừa đụng vào quang mạc thời điểm giống như là gặp phải trở lực gì ngừng dừng một cái, tiếp lấy chậm nhẹ. Trường đao liền thuận lợi xuyên qua quang mạc. Sở Nhạc đem trường đao thu hồi, nhìn xem hoàn chỉnh lưỡi đao, tiến một bước xác nhận không có vấn đề gì. Không do dự nữa, hít sâu một hơi, giơ tay lên hướng về quang mạc lộ ra. Cùng vừa rồi cảm giác không sai biệt lắm, đầu tiên là một trận lực cản truyền đến, tiếp lấy giúp biến mất, chỉnh cánh tay thuận lợi đưa tới. Cảm thụ bên dưới cánh tay cảm giác còn tại, toàn bộ thân thể bắt đầu hướng về quang mạc di động. Đúng lúc này một loại to lớn hấp lực truyền đến, Sở Nhạc có chuẩn bị phía dưới, muốn chống cự loại này thình lình hấp lực, nhưng vẫn là bị hút tới. Quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, còn chưa kịp trải nghiệm, cơ đạp thực địa cảm giác lại trở về. Sở Nhạc thoáng lảo đảo, liền cấp tốc ổn định thân hình. Thân thể có chút chắp lên, tay cầm trường đao, quan sát bốn phía. Chương 25, bí cảnh chương 25, bí cảnh tầm mắt một cái rộng lớn rất nhiều. Sở Nhạc huyễn đồng quét qua, hiện tại thân ở tại một cái có chừng 200 mét rộng đất bằng bên trên. Xung quanh đứng vững một tòa bức tượng đá, điêu khắc đủ kiểu yêu thú, lớn nhỏ không đều. Sở dĩ cho rằng là yêu thú, là vì Sở Nhạc có thể nhận ra một chút, còn có lớn một phần là hắn trước đây chưa từng gặp. Bên trong một cái pho tượng hấp dẫn lấy Sở Nhạc chú ý, cùng tiền thế phương Tây thần thoại cự long 10 phần giống nhau. Sở Nhạc duy trì bất động, nghiêm túc quan sát xung quanh, phát hiện không có động tĩnh gì, khôn ngoan làm rung lòng. Đúng lúc này bốn phía dị hưởng truyền đến, huyễn đồng một cái liền khóa chặt đến ba cái pho tượng ngay tại nổ tung. Theo pho tượng ra dạng nước, bên trong vậy mà xuất hiện từng cái sống sờ sờ yêu thú. Bọn họ vứt bỏ trên thân đá vụn, rơi xuống đất bằng. Từng bước một đi tới Sở Nhạc trước mặt, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như là không có tình cảm máy móc. Sở Nhạc nhận ra những này yêu thú, theo thứ tự là Tật Phong Lang, Hỏa Linh Miêu, Ám Ảnh Chu. Tật Phong Lang 10 phần am hiểu tốc độ, phòng ngự cao, đồng thời có đủ phong thuộc tính. Hỏa Linh Miêu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thân pháp linh hoạt, mà còn lực sát thương kinh người, nắm giữ hỏa thuộc tính thiên phú. Ám Ảnh Chu cao hơn 1 mét, am hiểu khống chế cùng kích động, có được hắc ám thuộc tính. Sở Nhạc có chút choáng váng nhìn xem những này yêu thú, thoáng cảm giác bên dưới bọn họ khí tức. Quỷ dị chính là cảnh giới của bọn nó hình như đều tại nhị giai kỳ trung tả hữu, vừa vặn cùng cảnh giới của hắn giống nhau. Phát giác được loại này trùng hợp, Sở Nhạc trong lòng không khỏi có một ít hoài nghi. Liên tại Sở Nhạc cảm giác nghi hoặc thời điểm, không gian truyền đến không chứa bất cứ tia cảm tình nào âm thanh. Người xâm nhập, hoặc là chiến thắng, hoặc là chết ở chỗ này. Lời nói rất ngắn. Sở Nhạc nghe đến nội dung, không khỏi con ngươi co rụt lại. Vừa dứt lời, không đợi hắn truy hỏi, ba đầu yêu thú cũng đã bắt đầu hướng nó đánh tới. Sở Nhạc vội vàng né tránh, nhìn xem từng bước ép sát yêu thú, trong lòng tiêu hóa vừa rồi nội dung. Ánh mắt dần dần nghiêm túc, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nháy mắt mở ra nguyên tố vũ trang, đồng thời một đạo ánh sáng chói mắt từ trong đạo sáng lên. Màu vàng quang mang lập tức liền bao trùm tại trên thân đao dần dần ổn định. Đồng hoàn nhanh quay ngược trở lại, một bên kéo dài khoảng cách, một bên tập trung vào phía trước ba cái yêu thú. Trong đầu nghĩ đến ứng đối chi pháp. Bình thường nguyên giả đụng phải cùng cảnh giới một cái yêu thú đều rất khó chiến thắng, mà Sở Nhạc gặp phải là cần đồng thời chém giết ba cái. Ba cái bên trong, có am hiểu tốc độ, có am hiểu công kích, còn có cái am hiểu tập kích. Cơ bản không có nhược điểm. Ba cái chung vào một chỗ, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đây cũng là Sở Nhạc đầu chỗ đau. Bất quá Sở Nhạc không có bối rối, hắn đối với chính mình thực lực có nhất định tự tin. Chế định tốt đối sách, Sở Nhạc không tại một mặt chạy trốn, hướng về truy tại phía trước nhất Tật Phong Lang phóng đi. Tật Phong Lang nhìn thấy Sở Nhạc hướng hắn vọt tới, một cái vung bơi liền ra một cái phong nhận hướng Sở Nhạc bay đi. Hưu phong nhẫn mang theo tiếng vang, liền đã đi tới Sở Nhạc trước mặt. Hắn không có tránh né, trong tay quang đao hướng về phía trước một chém. Đối với chính mình thực lực rất tự tin, đao pháp của hắn đã tiếp cận đại thành, đồng thời có quang thuộc tính kèm theo ở trong đó, vô luận tốc độ hay là lực sát thương đều mạnh lên rất nhiều. Ken Phong nhẫn tại cái này một chém một cái ứng thanh mà nát, không có dừng lại, trở tay một đao liền hướng Tật Phong Lang khuôn mặt chạm đi. Tật Phong Lang nhìn thấy chính mình phong nhẫn bị chém nát, không chần chờ, vội vàng tránh né lấy chạm mặt tới đao quang. Mặc dù đã hết sức tránh né, nhưng đao quang càng nhanh, vẫn là chạm tại Tật Phong Lang thân thể, lưu lại một đạo rất dài vết thương. Một cái đối mặt bên dưới, Tật Phong Lang đã bị thương. Đây chính là Sở Nhạc thực lực bây giờ. Không đợi Sở Nhạc thừa thắng xông lên, một đạo mang theo tràn ngập hỏa diễm vuốt mèo đã hướng hắn đánh tới. Không dám thất lễ, trường đao ngăn lại hỏa linh miêu công kích, hướng về sau nhanh lùi lại. Tại hắn lui lại phương hướng, lại là một cái chu vong hướng nó bao phủ mà đến. Đao quang càng sáng hơn, chặt đứt chu vong. Thân hình di động đến một bên. Sở Nhạc có chút giật mình, cái này ba đầu yêu thú kinh nghiệm chiến đấu cùng phối hợp so hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Từ trong mắt của bọn nó không thấy được bất cứ tia cảm tình nào ba động, tựa hồ hoàn toàn dựa vào bản năng tại chiến đấu. Sở Nhạc càng thêm cẩn thận. Bất quá tại vừa rồi hắn cũng chú ý tới một vấn đề. Bọn họ chiến đấu trí tuệ phía trên tựa hồ kém hơn một chút. Theo đuổi theo khoảng cách kéo dài, tốc độ nhanh nhất Tật Phong Lang sẽ thoáng nhanh hơn một chút. Mặc dù tại cái này 200m trên đất bằng không rõ ràng. Vì nghiệm chứng vấn đề này, Sở Nhạc lập lại chiêu cũ, vòng quanh đất bằng chạy. Quả nhiên, xuất hiện vừa bạn cái kia sơ hở. Tật Phong Lang cùng bọn họ có chút tách rời. Sở Nhạc sáng tạo ra một đối một cơ hội. Xoẹt xẹt Sở Nhạc cùng Tật Phong Lang thắt thân mà qua, mang đi một mảnh huyết đủ. Nhị giai yêu thú nhục thân cường độ trời sinh liền so với nhân loại mạnh lên rất nhiều, đặc biệt là Tật Phong Lang. Bên ngoài của hắn phòng ngự tại cùng giai yêu thú bên trong cũng là siêu quần bật tụy. Tại Sở Nhạc quang đao chạm kích bên dưới, cũng vô pháp một cái chặt đứt, chỉ có thể lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Sở Nhạc đặc biệt tránh đi Tật Phong Lang tứ chi, để nó có thể bảo trì tốc độ. Trên đất bằng, quang ảnh không ngừng cùng ra Tật Phong Lang giao thoa mà qua, lưu lại từng đạo vết thương. Huyễn đồng thời khắc chú ý đến mặt khác hai cái động tĩnh. Nhị giai yêu thú thủ đoạn công kích không sẽ đặc biệt nhiều, đồng dạng liền ba bốn loại. Rất nhanh, Sở Nhạc đối bọn họ cường độ công kích cùng thân pháp có khá là rõ ràng nhận biết. Cái này là lần đầu tiên Sở Nhạc đồng thời đối mặt ba cái cùng giai yêu thú. Từ vừa mới bắt đầu bối rối đã dần dần thích ứng. Theo không ngừng lôi kéo, thế cục xuất hiện biến hóa mới. Hỏa linh miêu thương thế càng ngày càng nặng, tốc độ vẫn là chậm lại, Sở Nhạc hiện tại càng khó tìm đến một đối một cơ hội. Xoẹt tại Sở Nhạc công kích Tật Phong Lang đồng thời, Hỏa linh miêu tìm tới cơ hội, Sở Nhạc không tránh kịp tại phần lưng lưu lại ba đạo nhàn nhạt huyết ấn. Cảm nhận được thương thế, Sở Nhạc mặt lộ kinh ngạc, hình như so dự đoán nhẹ hơn không ít. Tại Hỏa linh miêu vạch phá Sở Nhạc làn da thời điểm, Huyễn Đồng nhìn thấy phần lưng có tinh quang chợt lóe lên. Cái này để Sở Nhạc liên tưởng đến bình thường tại lúc tu luyện hấp thu đến tinh thần chi lực. Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cường độ thân thể tăng lên như vậy nhiều. Hắn phía trước cũng không có chú ý đến phương diện này. Sở Nhạc nhìn xem đã trọng thương Tật Phong Lang cùng đã xông lên phía trước nhất Hỏa Linh Miêu. Không thể lại như vậy tiêu dông dài, Sở Nhạc nghĩ thầm. Sở Nhạc dựa vào đao thuật cùng thân pháp cùng Hỏa Linh Miêu cùng nhau. Ken 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 không gian truyền đến tiếng vang chói tai, Hỏa Linh Miêu chảo mười phần cứng rắn. Mỗi một lần va chạm đều sẽ tràn ra tia lửa. Đúng lúc này, Sở Nhạc nhìn thấy Tật Phong Lang cùng Ám Ảnh Chu tới gần đã tiếp cận. Sở Nhạc dùng sức vẩy một cái, đem Hỏa Linh Miêu đánh bay. Thừa dịp cái này khe hở, Sở Nhạc xuyên qua Hỏa Linh Miêu, trường đao trong tay sáng rõ, hướng về gần nhất Ám Ảnh Chu đánh tới. Ám Ảnh Chu phun ra một đạo chu vong ngăn cản Sở Nhạc tiến lên phương hướng, đồng thời bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Phía sau Hỏa Linh Miêu nhìn thấy trường hợp này, đội vàng ấp ủ hai đạo hỏa diễm chào chuẩn bị hướng Sở Nhạc hậu tâm bay đi. Phía sau nhất Tật Phong Lang cũng là một đạo phi nhận bay ra. Ba cái yêu thú thành tam giác thế hướng về Sở Nhạc thi triển thủ đoạn của chính mình. Trong lúc nhất thời, Sở Nhạc rơi vào tại nguy cơ bên trong. Chương 26, thông quan chương 26, thông quan Sở Nhạc mặt không đổi sắc, tựa hồ dự liệu được sẽ xuất hiện dạng này thế cục. Thừa dịp ba cái yêu thú phóng thích kỹ năng khe hở, Sở Nhạc gión mũi chân, lấy một loại kỳ quái tư thế chuyển hướng Tật Phong Lang. Trên thân lưu chuyển nguyên tố vũ trang đống nhiên dừng lại, sinh ra một loại kỳ quái ba động. Bá đất bằng truyền đến một tràng tiếng xé gió, một đạo quang ảnh lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cùng Tật Phong Lang giao thoa mà qua. Phốc, quang ảnh chậm rãi dừng lại, Sở Nhạc đứng ở nơi đó có chút thở dốc. Phanh, Tật Phong Lang thân thể trùng điệp đện tại mặt đất phát sinh tiếng vang, không lúc ních, tiết hầu chỗ có một cái lỗ máu. Sở Nhạc nhìn xuống Tật Phong Lang, liền quay người nhìn hướng mặt khác hai cái yêu thú. Hắn vừa vận sử dụng chính là cực quang tiệm thứ nhất giai đoạn đặc tính. Điều chỉnh nguyên tố vũ trang tần số đạt tới nháy mắt gia tốc hiệu quả. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể gia tốc, còn làm không được lóe lên. Chỉ có đến thứ nhị giai đoạn mới có thể tính nhập môn. Bất quá coi như thế, nháy mắt tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh. Cực quang tiệm đối thân thể gánh vác còn là rất lớn, nếu biết rõ thân thể của hắn đã là bị tinh quang năng lượng cải tạo qua, vẫn còn có chút cố hết sức. Mặt khác hai đầu yêu thú đối với Tật Phong Lang tử vong đồng thời không có phản ứng gì. Từ loại này biểu hiện, Sở Nhạc càng thêm xác định cái này mấy đầu yêu thú hẳn là không có ý thức, hoàn toàn là dựa vào bản năng đi chiến đấu. Đối với nơi này chủ nhân, Sở Nhạc tràn đầy kính sợ. Không cách nào tưởng tượng là loại nào tu vi sáng tạo ra vật này. Ngắm nhìn bốn phía từng hàng pho tượng, Sở Nhạc có chút tê dại ra đầu. Không đợi Sở Nhạc nghĩ lại, vội vàng ngăn cản cách đó không xa lại lần nữa đánh tới Hỏa Linh Miêu. Đem so với phía trước, hiện tại áp lực nhỏ hơn một chút. Đồng thời đối mặt ba đầu yêu thú phối hợp, Sở Nhạc cho dù có Huyễn Đồng cũng vô pháp hoàn toàn tránh né công kích. Không giống bây giờ, Sở Nhạc tại cùng Hỏa Linh Miêu thời điểm chiến đấu, chỉ cần lưu ý Ám Ảnh Chu động tĩnh. Hỏa Linh Miêu thân hình linh xảo, thân pháp rất cao, không ngừng từ các loại góc độ phát động công kích, có khi thậm chí sẽ bí ẩn từ trong miệng phun ra lửa rắn. Tại khoảng cách gần như vậy, Sở Nhạc không dám xem thường. Sở Nhạc đối với ám ảnh chu thủ đoạn công kích không phải mười phần hiểu rõ. Có một lần Sở Nhạc kém chút bị ám ảnh chu bắn ra độc châm đánh trúng, nếu không phải Huyễn Đồng thời khắc bao phủ xung quanh, có thể liền đã trúng chiêu. Sở Nhạc chậm rãi thích ứng loại này thế cục. Làm màu vàng quang đao lại lần nữa cùng bén nhọn đuốt mèo va chạm phát ra tiếng vang. Cái này Hỏa Linh Miêu thực lực sát thực lợi hại, vô luận Sở Nhạc làm sao vung ra trường đao, Hỏa Linh Miêu đều có thể tránh thoát. Khả năng là bởi vì cái này địa phương thần bí nguyên nhân, Sở Nhạc cảm giác cái này Hỏa Linh Miêu so phía ngoài mạnh lên rất nhiều. Bất quá Sở Nhạc cũng phát giác được Hỏa Linh Miêu công kích tựa hồ yếu hơn một chút, cái này để Sở Nhạc nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến những này pho tượng đi ra yêu thú thể lực cũng là có hạn mức cao nhất. Nơi này quá mức thần bí, Sở Nhạc không dám xem thường. Dưới loại tình huống này, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Hỏa Linh Miêu sợ là không dễ như vậy. Sở Nhạc lúc này nguyên lực đã còn lại chừng năm thành, không thể lại như vậy tiêu dông dài, còn không biết phía sau sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Sở Nhạc đem lực chú ý chuyển rời đến một mực ở xung quanh tìm cơ hội đánh lén hắn ám ảnh chu. Đầu này ám ảnh chu cao hơn 1 mét, mắt kép nhìn chằm chằm vào Sở Nhạc, để hắn rất không dễ chịu. Sở Nhạc lợi dụng tốc độ của mình, không cho bọn họ quá nhiều đánh phối hợp cơ hội, lôi kéo chiến trường. Đang không ngừng giao phong bên trong, Sở Nhạc tìm tới cơ hội, lấy chính mình phần lưng nhiều một vết thương làm đại giá, vòng qua Hỏa Linh Miêu. Siêu Sở Nhạc lập lại chiêu cũ, nguyên tố vũ trang phát sinh ba động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về ám ảnh chu buôn tập mà đi. Ám ảnh chu phát giác Sở Nhạc ý đồ, vốn có thể tiến hành tránh né, nhưng trung quy là chưa kịp. Sở Nhạc tay phải cầm đao kéo đến vai trái hướng về phía trước có lực vung đi. Tại tốc độ ra chỉ bên dưới lực sát thương đạt tới một loại rất khủng bố tình trạng. Phốc, ám ảnh chu đầu một đao trẻ làm hai. Sở Nhạc thích hướng thân thể truyền đến cảm giác tê dại, cái này một đao đối hắn gánh vác không nhỏ. Sở Nhạc đội vàng ứng đối sau đó mà đến Hỏa Linh Miêu. Cực quang thiểm vô cùng tiêu hao nguyên lực, một nháy mắt đi đại khái một thành. Sở Nhạc cảm thụ phía sau thương thế, có chút nghe răng trợn mắt. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng là vẫn truyền đến từng đợt đau rát. Đây cũng là không có cách nào, liền xem như cực quang tiệm thứ nhất giai đoạn, tốc độ nháy mắt tăng lên quá lớn. Tại cái thời khắc kia cũng rất khó tiến hành đem khống, cho nên muốn tìm cơ hội, không phải vậy rất dễ dàng nộ thương chính mình. Sở Nhạc tập trung ý chí, chiến đấu còn không có kết thúc. Theo chỉ còn lại Hỏa Linh Miêu, Sở Nhạc không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đây là Sở Nhạc đạt tới giác tỉnh cảnh trung kỳ phía sau, lần đầu như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Tại lúc này Sở Nhạc mơ hồ phát ra nói: Hỏa Linh Miêu công kích có chính mình tiết tấu, không hề tầm thường. Không phải vậy lấy hiện tại Sở Nhạc thực lực, một đối một rưỡi tình huống không đến mức đối kháng lâu như vậy. Ken 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 rộng lớn đất bằng không ngừng truyền đến có tiết tấu chạm kích âm thanh. Đúng lúc này, Sở Nhạc bắt chuẩn cơ hội, trường đao trong tay vạch ra một cái mỹ lệ độ cong. Trường đao tránh đi vướt mèo ngăn cản, lấy tốc độ nhanh hơn đâm vào Hỏa Linh Miêu đầu, kết thúc chiến đấu. Sở Nhạc há mồm thở dốc, thân thể có chút phát run. Bình phục vừa bận bởi vì chiến đấu tâm tình kích động. Trên đất trống ba bộ thi thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện một đạo năng lượng, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phi đi. Tốc độ quá nhanh, Sở Nhạc đến không kịp né tránh, năng lượng liền trực tiếp chui vào Sở Nhạc trong cơ thể. Thân kỳ một màn phát sinh, Sở Nhạc thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy, cho đến hoàn toàn khép lại. Đồng thời thể lực, nguyên lực cùng động lực cũng phải đến khôi phục. Sở Nhạc kinh ngạc cảm thụ được tất cả những thứ này. Lúc này hắn phát hiện nơi xa phía trước vỡ vụn pho tượng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn bộ không gian trở về yên tĩnh, giống như là chiến đấu mới vừa rồi không có phát sinh đồng dạng. Đinh đối diện vách tường đột nhiên một đạo quang mạc, cùng Sở Nhạc phía trước gặp phải giống nhau như lúc. Sở Nhạc nhìn xem đạo này quang mạc, còn có vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng nhiều một chút suy đoán, không nhịn được có chút kích động lên. Từ vừa vặn vừa đúng yêu thú có thể phán đoán ra nơi này khả năng là một chỗ truyền thừa bí cảnh. Mảnh đại lục này có rất nhiều bí cảnh, bọn họ bị tại thế giới cùng hư không ở giữa, lấy thế giới làm cơ sở, bám vào trong đó. Bí cảnh không cách nào trực tiếp thông hướng, thường thường cần thông qua nào đó loại điều kiện mới có thể đi vào. Mà Sở Nhạc cũng là bởi vì Huyền Châu nguyên nhân ngộ nhập ở đây. Bí cảnh có rất nhiều tự nhiên tạo thành, có thể là một chút đại năng mở ra đến không gian. Những này bị phát hiện hoặc là chế tạo ra bí cảnh các có khác biệt, mà giống Sở Nhạc hiện tại vị trí địa phương cùng hắn trong ấn tượng bí cảnh miêu tả có hứa nhiều chỗ tương tự. Đương nhiên, liền tính như vậy cũng không an toàn. Giống như vừa bạn, nếu như không phải Sở Nhạc thực lực cường đại, có thể đã nuốt hận tại chỗ. Bất quá thường thường nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như có thể thuận lợi thông qua thử thách, nói không chừng có rất lớn thu hoạch. Sở Nhạc nhìn về phía trước tỏa ra tia sáng quang mạc, bình phục giờ phút này tâm tình. Hiện tại còn không phải kích động thời điểm, lấy vừa vặn cường độ đến xem, bên dưới một chỗ còn không biết là tình huống như thế nào. Mang không hiểu tâm tình, Sở Nhạc hướng đi trước mắt quang mạc. Chương 27, dòng sông bí cảnh chương 27, dòng sông bí cảnh không gian một chỗ. Áo bào đen lão giả đứng tại một mặt quang mạc trước mặt, bên trong chính là Sở Nhạc vị trí không gian, không lúc đích. Quan sát rất lâu, lão giả vô về chơi đùa sợi dâu nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra là một cái tiềm lực không sai tiểu gia hỏa. Tiên tính không gian truyền đến lão giả tự lẩm bẩm. Sở Nhạc đi tới quang mạc trước mặt, cả người xuyên qua. Lần này cảm giác cùng lần trước khác biệt, giống như là đi qua một cánh cửa, trong chớp mắt liền đi tới một không gian khác. Chỉ thấy phía trước có một cái từ mặt mày thiện áo bào đen lão giả chính mỉm cười nhìn chính mình. Sở Nhạc nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện người tới, trong lòng giật mình. Lão giả trước mắt giống như là cùng không gian hòa thành một thể, nếu như không phải tận mắt thấy, giống như là không tồn tại đồng dạng. Sở Nhạc mặt không đổi sắc, đi tới trước mặt lão giả, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Lão giả mỉm cười gật đầu, kẻ ngoài lai, hoan nên đi tới xuyên lưu bí cảnh nơi này đã rất lâu không có đã có người đến đây rồi. Sở Nhạc nghe đến lão giả lời nói, giật mình trong lòng. Nghĩ đến trong lòng ngươi đã có suy đoán, không sai, nơi này là chủ nhân lưu lại một chỗ truyền thừa bí cảnh. Lão giả không đợi Sở Nhạc phản ứng nói tiếp, ngươi thực lực còn có thể chém giết ba cái cùng cảnh giới yêu thú, đã thông qua cửa thứ nhất thử thách. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính ngươi liền đệ nhất cửa khảo nghiệm cũng không qua được, cũng sẽ không chết ở bên trong, chỉ là sẽ bị loại bỏ ký ức, đưa ra bên ngoài. Lão giả cười cười. Sở Nhạc nghe lấy lời nói của ông lão, trái tim không khỏi phanh phanh chực nhảy. Xác minh suy đoán của hắn, lão giả tiếp theo nói, bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, đây chỉ là cửa thứ nhất, vẹn vẹn mới bắt đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, có thể lựa chọn bây giờ rời đi, trước khi đi ngươi có thể từ chủ nhân chuẩn bị chúng nhiều bảo vật bên trong tuyển chọn một cái mang đi, tính toán chủ nhân cho vãn bối lấy vật. Thứ hai, lưu lại tiến hành thí luyện chi tháp thử thách, quá trình bên trong có thể phát hiện ngoài ý muốn. Thế nhưng có thể thuận lợi thông qua lời nói, có thể tính ra không tưởng tượng được thu hoạch. Lão giả biểu lộ có chút nghiêm túc hướng Sở Nhạc giới thiệu. Ta nhắc nhở một chút, ngày trước lựa chọn lưu lại, đến bây giờ có thể toàn bộ thông qua nguyên giả một cái đều không có. Sở Nhạc có chút giật mình, bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Xem ra cái này bí cảnh phía trước cũng có người đến qua nơi này, mà còn phía sau thử thách cũng không đơn giản. Sở Nhạc suy nghĩ một lát, nhịn không được hỏi, tiền bối, dám hỏi phía trước có bao nhiêu người khiêu chiến qua? Lão giả mặt lộ hồi ức chi sắc, cũng không có che giấu, đã có 13 người. Sở Nhạc trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người, nếu biết rõ có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm đã thật không đơn giản. Cái này 13 nhân cảnh giới làm sao? Sở Nhạc nhịn không được hỏi tới. Nhị giai đến ngũ giai đều có, thử thách sẽ căn cứ kẻ ngoại lai cảnh giới làm ra đối ứng điều chỉnh. Lão giả tựa như biết Sở Nhạc ý nghĩ, trực tiếp hồi đáp, có thể tới chủ nhân truyền thừa, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng chủ nhân càng thêm xem trọng là tiềm lực. Sở Nhạc gật đầu minh bạch ý của lão giả. Được đến đáp án, Sở Nhạc không làm do dự, liền quyết định lưu lại thử một lần. Lúc trước lựa chọn đi nguyên giả con đường này, đã làm tốt tùy thời tùy khắc cần đối mặt đủ kiểu nguy hiểm chuẩn bị. Trên con đường này không có đồ vật gì là có thể dễ như trở bàn tay được đến. Nghĩ đến lấy được đồ vật càng chân quý, trả ra đại giới tương ứng cũng liền càng cao, Sở Nhạc khắc sâu minh bạch đạo lý này. Từ vừa rồi đủ loại thủ đoạn bên trong có thể thấy được tòa này bí cảnh chủ nhân chỗ cường đại, nghĩ đến truyền thừa sẽ không kém. Loại này cơ hội đối Sở Nhạc đến nói rất là khó được, cũng không biết có hay không thích hợp Sở Nhạc đồ vật. Lão giả gật gật đầu, đồng thời không kinh ngạc, nếu là liền điểm này quyết đoán cũng không có, tương lai đường cũng đi không xa. Trên thực tế, ngày trước có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm nguyên giả, phần lớn đều là ý chí kiên định hạng người, bọn họ ý nghĩ cùng Sở Nhạc đồng dạng, đều không ngoại lệ. Lão giả nhẹ phất ống tay áo. Đúng lúc này, sau lưng xuất hiện một tòa cự đại đen nhánh bảo tháp. Bảo tháp cao vút trong mây, tại đen nhánh không gian bên trong như ẩn như hiện. Một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Tại tòa bảo tháp này trước mặt, Sở Nhạc như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Lão giả nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Sở Nhạc, chỉ sau lưng bảo tháp lối vào nói, kẻ ngoại lai, đi vào đi. Sở Nhạc lấy lại tinh thần, hướng lão giả gật gật đầu. Mang không hiểu tâm tình trực tiếp hướng đi nhập khẩu. Tháp cửa ra vào đen nhánh vô cùng, không nhìn thấy bên trong tình huống. Sở Nhạc thử thăm dò hướng về phía trước với tới. Làm ngón tay chạm đến tháp cửa ra vào thời điểm, giống như là đụng vào tại cái gì tạo nên một trận gợn sóng. Sở Nhạc chỉ cảm thấy hấp lực truyền đến, một trận trời đất quay cuồng phía sau, lại lần nữa mở mắt ra, đã đi tới một cái không gian xa lạ. Sở Nhạc đứng tại chuỗi lùi cháy đen trên mặt đất, ngẫu nhiên có dung nham từ trong phát ra, đập vào mắt mênh mông vô bờ màu đỏ sẫm điểu. Một cỗ mùi gây mũi đập vào mặt, kích thích Sở Nhạc lồng ngực. Sở Nhạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mảnh không gian này vô cùng lớn, giống như là đơn độc mở một cái không gian. Hắn lúc này lén lút mở ra huyễn đồng, thị cảm bao phủ phía dưới, không nhìn thấy phần cuối. Liên tại Sở Nhạc cảm thán tòa bảo tháp này thần kỳ thời điểm, không gian đột nhiên chuyển đến nặng nề âm thanh. Tại trong vòng một canh giờ đánh giết đối thủ, nếu không thất bại, thí luyện giả sẽ không tử vong. Giới hạn thời gian 10 ngày. Hiện tại bắt đầu. Sở Nhạc còn không có hiểu rõ có ý tứ gì, chỉ thấy bầu trời treo trên cao một cái đồng hồ cát. Bên trong cát sỏi bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới. Đúng lúc này, không xa chậm rãi xuất hiện một người mặc màu đen trang phục, đầu mang mặt nạ, cầm trong tay trường thương nam tử. Nam tử hướng về Sở Nhạc ra hiệu, liền toàn thân bao trùm lấy nồng đậm ánh lửa. Trường thương trong tay kèm theo lên hỏa diễm, tựa như một đạo hỏa xà hướng Sở Nhạc cắn tới. Sở Nhạc nhìn thấy nam tử động tác, biến sắc, không làm suy nghĩ nhiều, thi triển nguyên tố vũ trang đội vàng chống đỡ hướng hắn vọt tới ánh lửa. Làm kim quang cùng ánh lửa phát sinh va chạm, không gian nhất đạo vẻ sóng gợn. Thân ảnh màu đỏ lui một bước, Sở Nhạc lui ba bước. Sở Nhạc giật mình cảm thụ được trong tay truyền đến tê dại cảm giác. Từ khi tức Sở Nhạc phán đoán ra đối phương đã tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là tự nhiên hệ danh xưng lực công kích tối cường hỏa hệ nguyên tố sư. Sở Nhạc sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới vừa tiến đến liền đụng phải như thế khó giải quyết đối thủ. Nam tử áo đen lộ ra trong ánh mắt nhìn không ra biến hóa gì, hung hăng đập mạnh, truyền ra một trận tiếng nổ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Sở Nhạc vào tới. Sở Nhạc không dám thất lễ, huyễn đồng hoàn toàn bao phủ xung quanh trăm mét, không dám buông tha bất luận cái gì chi tiết. Đinh bám vào kim quang trường đao sát qua đầu thường, Sở Nhạc mượn lực quay người, đồng thời trường đao đảo ngược, hướng nam tử áo đen sau lưng đâm tới. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh cực nhanh, mắt thấy trường đao liền muốn đâm trúng. Phía sau nam tử giống như là mọc thêm con mắt, một cái hồi mã thương lấy tốc độ nhanh hơn lại lần nữa đâm tới. Sở Nhạc nhìn thấy gần ngay trước mắt đầu thương, trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Cái này một đao nếu là đâm xuống, sợ là trên người mình cũng sẽ nhiều hơn một cái lỗ máu. Trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi trường đao, hướng lên trước mặt đầu thương yếu kém điểm chẳng đi, dựa thế thay đổi trường thương phương hướng. Lấy Sở Nhạc hiện tại đao pháp, không khó làm đến điểm này. Phát giác được trường thương tình thế hung mãnh, Sở Nhạc lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng cứng đối cứng. Sự thật chứng minh, Sở Nhạc vừa rồi phán đoán là đúng, một trận lực phản chấn từ tay bên trên truyền đến. Sở Nhạc liên tục lui ba bước mới ngừng lại được.